Chương 11, mở đầu. Công nguyên năm ít, chuyện kể rằng trái đất đã bị loài người giày xéo ke tua lắm rồi, vì thế chính phủ liên bang của trái đất liền bắt đầu tìm kiếm hành tinh mới đặng mà giày xéo. Rốt cục ít năm sau tìm được hành tinh M, cấp tốc phái ra N người máy cỡ lớn lên trên đó kiến thiết cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng được kiến thiết rất nhanh. Theo như các chuyên gia dự tính, hành tinh M có thể chịu được loài người hành hạ tới 250 năm. Chính phủ liên bang khá là vừa lòng đối với kết luận này, tiếp lấy đương nhiên là di dân với quy mô lớn. Nhưng di dân lại phải đề cập tới vài vấn đề rất trọng yếu. Tỷ như trong người ngươi hiện có hàng tỷ bạc, nhưng sau khi tới hành tinh M thì phải xử lý như thế nào? Cả 100 triệu tiền liên bang cũng có khả năng mua không nổi một cái việc làm. Mặt khác những người nguyên là nhân viên tài chính thì xử lý như thế nào? Phải biết rằng hành tinh M hiện tại cần là công nhân kiến trúc, là nông dân, là chuyên viên địa chất, v.v. Người ta có cần nhân viên tài chính đâu. Còn công chức nữa? Rất rõ ràng là có những cơ cấu công chức nhất định phải gia tăng, có những kết cấu công chức nhất định phải giảm bớt. Vấn đề là ngươi đem thịt dâng đến tận miệng chắc gì người ta ăn a? Cuối cùng sau khi chính phủ liên bang trải qua N vòng thảo luận, đã công khai một bộ phương án làm cho hầu hết mọi người vừa lòng. Thứ nhất, lần di dân đầu ưu tiên cho những lao động cường tráng, nhi đồng cùng người cao tuổi tạm thời ở lại trái đất. Dù sao người máy cũng không phải người, nhất định phải có loài người ở trên đó làm công tác cu li 10 năm mới được. 10 năm sau, người già ở trái đất bởi vì ô nhiễm cùng tự sát cơ bản đều chết sạch, các nhi đồng đã có thể lao động thì lại đi lên làm cu li. Sau đó con cháu của nhóm 10 năm đầu lại có thể tiếp nhận. Cho nên cả thể 30 năm lại thêm sự trợ giúp của người máy, cơ bản sẽ phát triển xem cùng trái đất bây giờ. Theo điểm này mà xem, chính phủ liên bang có ánh mắt khá là xa rộng. Thứ hai, sợ mọi người trên đường nhàm chán, mở ra trò chơi cho mọi người tiêu khiển. Toàn bộ mọi người có thể căn cứ giá trị hiện hữu trên người mình hối đoái thành tiền trong trò chơi. Sau khi đã tới hành tinh M thì hối đoái lại thành tiền bản địa. Đương nhiên tỷ lệ hối đoái thì lên phi thuyền mới nói cho ngươi biết, lúc đó 100 triệu có thể đổi được 1 đồng tiền thì vẫn xem như ngươi được hời. Còn có một tầng thứ sâu hơn, trò chơi này được khống chế bởi một máy tính có trí năng. Máy tính này sẽ đem mọi số liệu tâm lý của mỗi người trong hành trình chơi trò chơi phân tích ra, rồi nó sẽ phân phối cho mỗi người công tác thích hợp với họ nhất ở hành tinh M, đó là điểm cực trọng yếu, được liệt vào một phân đoạn được bảo mật nhất trong kế hoạch di chuyển. Ngoài chính phủ liên bang cùng máy tinh có trí năng kia ra thì rốt cuộc không có người khác biết được. Tiểu xanh, tất nhiên là còn quý độc giả cùng ta đây biết. Vì thế nam nữ tuổi 15 đến 35 bị hạ lệnh phải cáo biệt cùng người già trẻ em trong nhà. Sao? 45 tuổi à? Thật là, bởi vì dân cư nhiều, cho nên người bình thường 35 tuổi đều về hưu, nhường cương vị công tác lại cho những người trẻ tuổi. Lại nói đến 45 tuổi, thì bởi vì không khí ô nhiễm, tia cực tím, phóng xạ từ hố đen mặt trời nên sống đến 45 tuổi đều xem như đã thọ. Rồi lại nói, người trái đất đều văn minh, người đã 45 tuổi còn chưa có chết, công tác đã không có, còn tạo thành nguy cơ lương thực vậy thì không thể nào nói nổi nữa. Cho nên dù cho có thể sống đến 55 tuổi thì người già cũng lựa chọn tự sát. Tự sát thường là quăng xuống biển cho cá ăn, bởi vì đốt cháy thi thể sẽ khiến cho không khí càng ô nhiễm thêm. Cơ hồ toàn bộ mọi người đều tán đồng với pháp lệnh của liên bang. Không có biện pháp. Ai bảo ông nội hoặc là ông cố nội của mình tạo nghiệt với trái đất làm chi, cha nợ con trả, đây là một cái đạo lý quá dễ hiểu. Trước cuộc di chuyển 2 ngày, trò chơi kia được công bố tên, hơn nữa nội dung trò chơi là từ các cán bộ lãnh đạo của mỗi khu công dân lựa chọn cho khu của mình. Công dân khu Âu Mỹ bỏ phiếu, ma pháp cùng kiếm. Khu châu Á bỏ phiếu, ma pháp cùng kiếm. Trung Quốc bởi vì dân cư nhiều, một mình một khu, khu Trung Quốc. Cuối cùng từ phía chính phủ quyết định, song kiếm. Khu châu Phi đâu? Ây giả, di dân hết rồi. Khô hạn liên tục 100 năm, nhiệt độ không khí thấp nhất là 45 độ, đã sớm không còn ai ở. Ta đợi ba. Song kiếm. Cái trò chơi chim bòi gì vậy? Một thằng ngại rất bất mãn nhìn xem tin tức trên TV lẽ nào là một người cầm 2 cây kiếm, xem thằng nào chặt nhanh hơn. Dựa vào cái gì mà khu Trung Quốc chúng ta không cho bỏ phiếu? Lúc này lại nghe thấy dưới tầng 5 có người đang hò hét. Đường Hoa, cùng đi biểu tình A. Đường Hoa chìa đầu nhìn thoáng qua. Hóa ra là thằng bạn nối khố, kiêm đồng học, kiêm đồng sự của mình, Tôn Minh. Biểu tình cái gì a? Tôn Minh hô, kháng nghị chơi trò song kiếm đốc, bọn ta muốn chơi ma pháp cùng kiếm. Chán lắm, ngươi tự đi đi thôi. Chương 12, đăng ký. Tiểu Hoa. Mẹ, gọi con là Đường Hoa, nếu không dễ bị người ta hiểu lầm giới tính. Ai? Con trai, con ngày mai phải đi rồi, sao vẫn còn chấp nhặt thế này? Lần này đi ra ngoài không giống với lúc trước, lần này khả năng là cả đời không gặp lại nhau nữa. Này đều là do tổ tông tạo nghiệt, chả ba đời cũng còn chưa hết, chả không nổi a. Đường lao nương nói đến đây lại sụt sùi nước mắt thương tâm. Biết biết. Mẹ, mẹ cứ cố gắng chiếu cố bản thân mình, con không có việc gì đâu. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ nghe người ta nói trò chơi này có thể kiếm được tiền bản địa của hành tinh M cho nên. Đường mẫu lôi ra một bản bút ký, mẹ dạy con chơi trò chơi phải chơi như thế nào cho giỏi. Con chưa biết đâu, trước khi mang thai con, mẹ đã từng tung hoành giới thợ săn đó. Khi đó mẹ thích dùng cung tiễn thủ nhất. Cũng là trong trò chơi mới gặp rồi quen bà con đó. Lại nói mấy trăm năm qua, nhà họ Đường chúng ta ai mà không phải là cao thủ game, như ông nội con, bà nội con, rồi ông cố, bà cố người nào mà thời trẻ chưa từng điên đảo qua trong game. Cho nên mẹ bỏ ra một đêm, thu thập tinh hoa game của nhà họ Đường qua từng giai đoạn, mọi tâm đắc từ pháp sư, mục sư, thích khách, chiến sĩ đến kỵ sĩ. Song kiếm theo như mẹ đây phân tích là hai tay sử dụng kiếm, hẳn là chú trọng công kích vật lý. Tỉ như các kỹ năng toàn phong trảm, dã man trùng kích, v.v. Trò chơi đã sớm có trào lưu, cho nên con không thể theo đuổi linh hoạt cả hai kiếm, mà phải luyện tốt linh hoạt một tay trước đã. Mặt khác các kỹ năng phụ trợ rất trọng yếu, tỉ như cường hóa phòng ngự, cường hóa công kích, thuật phá giáp. Một đêm không ngủ, toàn bộ khu Trung Quốc cơ hồ như nhau. Thân là cựu ghệ mở cha mẹ đều liều mạng truyền thụ tư tưởng chơi trò chơi như thế nào cho lũ nhỏ. Tổ đội, CG, party, như thế nào? Tổ đội phải chú ý những gì, thân là một đội trưởng ngươi phải làm được những điểm nào, trang bị phân phối như thế nào. Rồi khi có công hội, cờ gờ, dịu, phải quản lý như thế nào, rồi lại đánh bột là sẽ rất trang bị, nhưng nếu hao thời gian rất lâu thì đánh tiểu binh lại hiệu suất hơn, v.v. Cái gì? Ngươi không biết cái gì gọi là tiểu binh. Tiểu binh là loại quái mà một mình ngươi có thể đánh chết ấy. Còn bán gì đó thì phải kêu người khác nâng giá lên. Có thời điểm mấy cái hàng gà mờ lại bán được giá rất cao. Mua gì đó thì phải cùng bạn bè cùng nhau ép giá, không bán thì giết, gặp lần nào thì giết lần đó. Sau buổi cáo biệt đầy nước mắt, toàn bộ mọi người bắt đầu lên phi thuyền. Phi thuyền của Đường Hoa đánh số 18.000, hắn lại là hành khách đánh số 18099990. Người máy phục vụ dẫn Đường Hoa đi vào phòng riêng của hắn. Phòng riêng rất nhỏ, bất quá chừng 4 mét vuông mà thôi, bên trong trừ bỏ khoang trò chơi ra thì không còn bất luận vật phẩm gì khác. Đường Hoa không phải là dân gà con, liền biết được đây là cái ý tứ gì. Rất nhiều năm trước kia, toàn thế giới đều hỗn loạn vì nguy cơ lương thực, vì thế mọi người liền phát minh ra khoang trò chơi mô phỏng hoàn toàn, ở bên trong ngươi có thể tiến vào trạng thái ngủ đông. Mà đã ngủ đông, tức là có thể không ăn không uống không tiêu không tiểu, đã giảm bất khí có hai thải ra, còn có thể tiết kiệm các tài nguyên như lương thực, nước, v.v. Túm lại, lần hành trình này là phải nằm bệnh ở nơi đây. Radio của phi thuyền. Hiện tại phi thuyền sắp rời khỏi trái đất, xin cho chúng ta một lần nữa nhìn lại quê hương của chúng ta, là một hành tinh cực cực xinh đẹp giữa vũ trụ trái đất. Bầu trời thì màu vàng, biển rộng thì màu đen, còn có những ngọn núi lửa phun trào khắp nơi ngoài kia năm. Ngoài ra, một giờ đồng hồ sau toàn thể tiến vào khoang trò chơi. Phi thuyền ta đây không xây nhà ăn cùng nhà vệ sinh, nếu như ngươi không muốn bị đói chết hay nghẹn chết, tốt nhất là làm theo lời ta nói. Cảm ơn mọi người. Máy tính có trí năng đáng tôn kính nhất của các ngài Úc Vít chúc mọi người ngủ ngon. Thời gian ngủ đông đã đến, trò chơi cũng bắt đầu. Theo quy củ cũ, trước khi ngươi tiến vào trò chơi, thì ngươi phải nói nhảm một hồi cùng hệ thống cái đã. Đối tượng mà Đường Hoa phải nói nhảm là một cô gái trong mạng gạ. Cô gái này Đường Hoa biết, là nhân vật chính trong bộ mạng gạ thịnh hành nhất năm ngoái, bởi vì hắn không mê mạng gạ nên quên tên mất rồi, bất quá một câu cửa miệng của nàng thì Đường Hoa còn nhớ. Chỉ cần nàng gặp phải người xấu thì trước khi nàng xuất đại chiêu sẽ đến một câu, ta đại biểu Ngân Hà tiêu diệt ngươi. Đường Hoa không ưa thích người này, không ai ưa thích bị đại biểu. Thính danh. Người đẹp hỏi. Đường Hoa. Tên trò chơi. Hôn Giang Long. Tên có chưa tính chất xã hội đen, phủ quyết. Người trong giang hồ. Xoẹt người ta nói nhất thanh phích lịch nhất bả kiếm, nhất đạo thiểm điện phát Đường Hoa, cờ gờ, một tiếng sét chính là một thanh kiếm, một tia lôi điện bổ Đường Hoa. Người đẹp soi gương chỉnh lại lông mi. Vui lòng đừng để ta phải lặp lại lời đã nói. Đường Hoa hai nắm đấm nắm chặt, tóc dựng lên. Thật ngại, là do bị điện giật. Tiểu xanh, tưởng là biến thành súp tơ xài giản chứ. Hiện tại Đường Hoa nằm trên mặt đất, tay vịn lấy cái bản hữu khí vô lực nói, ta muốn đi kiện ngươi. Ta muốn đi kiện ngươi, tên xác định. Không, không. Đường Hoa vội vàng bắn lên, sao có thể kêu tên này được. Gọi là không không. Bắt đầu đếm ngược 20 giây. Đệ ngươi. Không đúng. Ta muốn. Ta không lấy tên ta muốn, ngươi phải cho ta thời gian, mẹ của ta đặt tên cho ta còn phải suy nghĩ cả tháng. 8 giây, 7 giây. Sang tiên minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Hoa hoa hoa, sư hòa nhật đương ngọ. Ta không cần thơ cổ. Ta cần tên. Thời gian đến. A, nháy mắt này, trong đầu đường hoa là một mảnh trắng xóa. Thời gian hết rồi. Tên mình là gì nhỉ? Mình đâu có nói đâu a. Lẽ nào nàng lấy câu nói cuối cùng của mình làm tên? Câu nói cuối cùng là gì nhỉ? Dường như là, còn phải suy nghĩ cả tháng. A a. Đường hoa lúc này có xung động muốn tự sát. Chưa chọn xong à? Tiếp tục đếm ngược 20 giây. 20, 19. Mặt đường hoa rất sạm. Bị chọc, bị người ta coi là con khỉ để chọc. Bất quá còn may mắn là mình vẫn còn thời gian chọn tên. Nguồn chuyển phùn VN. Chậm quá rồi nha, cẩn thận ta lại giật điện ngươi A. Ba, mặt của người đẹp cũng rất đen, nghĩ cái tên thôi nha cũng phải 40 giây. Đường hoa cảm giác rất căm tức, nhưng càng nhiều chính là bất ức. Không có cách nào, đường hoa vâng chịu Mỹ Đức mấy ngàn năm truyền thống của Trung Hoa, một mực là có thể nhịn thì phải nhịn, nguyên tắc là nhiều một sự không bằng ít một sự. Đương nhiên việc này cũng không thể nói là đường hoa nhát gan, mà chỉ nói lên rằng hắn đừng khôn khéo. Khi mà đối thủ của ngươi mạnh mẽ đến mức ngươi xài công cụ ăn gian cũng không thể đánh bại được hắn, thì cho dù ngươi không thể trở thành bạn bè của hắn được, cũng tốt nhất đừng khiến hắn trở thành địch nhân của ngươi. Trong hiện thực thì cơ hồ không có người như vậy, đường hoa nhằm vào chỉ là trong trò chơi. Tỷ như hắn sẽ không bao giờ đi khiêu chiến bột trung cực, cờ gờ, trung cuối, khi còn trong giai đoạn lính mới, tỷ như hệ thống có báo cho hắn biết tọa độ thì hắn tuyệt đối sẽ không chút nghi ngờ, hay giả như có người nói thương hắn, hắn sẽ mò mò cái túi tiền trước. Xem có thể mua nổi hai cây kem hay không. 3 cờ gờ, viết tắt của chữ chú giải, là chú giải của dịch giả. 3 đường lão nương, đường mẫu, đều là chỉ bà đường, mẹ của đường hoa. 3 hôn giang long, rồng vùng vây trong sông, một cái tên thường được giới giang hồ và xã hội đen dùng. 3 sảng tiền minh nguyệt quang, bài thơ tĩnh dạ tư của nhà thơ Lý Bạch. 3 sử hòa nhật đương ngọ, câu đầu trong bài cổ phong của nhà thơ Lý Thân. Chương 2, trò chơi bắt đầu. Nói mau. Gọi là cái gì? Người đẹp đập mạnh vào mặt bàn gào lên. Tha cường nhâm tha cường, minh nguyệt chiếu đại giang. Cơ gờ, một câu nói trong võ thuật ý bảo kẻ địch dù mạnh thì tâm của ta cũng vẫn phải thật là bình tĩnh. Đường hoa tiếp tục trầm tư. Ồ, vì sao đường hoa biết được câu này? Thật ra, đường hoa có trình độ võ thuật rất cao ở đương nhiên đây là mẹ của hắn nói. Ít nhất thì đường mụ cho rằng trong đơn vị của đường hoa thì hắn đánh thái cực quyền giỏi nhất. Năm đó đường mụ cũng là cao thủ thái cực ít nhất thì trong thời tiểu học là vậy. Thuận tiện nói một tiếng, nghiệp vụ của đường hoa là chân chạy giao hàng, một tên quản lý, cộng với hai thằng lính, một thằng là hắn, còn một thằng là Tôn Minh. Đừng tưởng mèo, loại công tác này cũng là cả ngàn người cạnh tranh một chỗ đấy. Tuy rằng có tiền cứu trợ của chính phủ, nhưng kẻ có công tác thì không biết thống khổ của kẻ không có công tác ra. Cuối cùng còn là dựa vào ông bố của Tôn Minh vung lên tuyệt bút, giữ đường hoa lại. Ê! Gia đình của Tôn Minh khá giả hơn gia đình của Đường Hoa nhiều, không chỉ vì gia đình Đường Hoa là gia đình mồ côi cha, mà còn vì cha của Tôn Minh tuy không tính là phú ông ngàn vạn, nhưng trăm vạn vẫn còn là có. Đường Hoa nghĩ đến những điều này đành thở dài một tiếng, Đông Phương gia tử. Cơ gờ, gia tử quả cả. Ừm, cái tên này là nít nạm của hắn trong game từ rất sớm. Đăng ký Đông Phương gia tử thành công. Ngươi muốn hối đoái bao nhiêu tiền? Đường Hoa không hiểu. Tức là ngươi có bao nhiêu tiền liên bang thì ta có thể đổi giúp ngươi thành tiền của trò chơi đó mà. Khi trò chơi chấm dứt, tới hành tinh M thì chúng ta lại giúp ngươi đổi lại thành tiền liên bang mới của hành tinh M. Nói đến tiền bạc, người đẹp có vẻ có kiên nhẫn phi thường, mà xem cái tư thế thì có xu hướng muốn nhào qua moi sạch túi tiền của đường hoa. À, 50.000. Đây là tiền dự trữ của cả nhà đường hoa, bao gồm cả tiền lương hưu sớm cộng với tiền thưởng vì về hưu sớm của mẹ hắn. Đương nhiên là cũng cộng thêm cả tiền lương tháng này của đường hoa. 5 lượng bạc, xác định hối đoái không? 5 lượng bạc là bao lớn? Đường hoa không dám khẳng định lắm về giá trị của bạc trong trò chơi. Xem lịch sử trên TV, thời cổ đại lương 1 năm của một tên huyện trưởng cũng chỉ 1 lượng 2 tiền, 5 lượng thì đã là lương 4 năm của huyện trưởng đó. Nhưng một ít chương trình khác trên TV thì trong người mà không mang theo chừng triệu mấy thì khó mà mở miệng ra nói chuyện lắm. 100 đồng tiền tương đương 1 lượng bạc. 100 lượng bạc tương đương 1 lượng vàng. Chủ yếu là ta muốn biết rõ tác dụng của 5 lượng bạc. Người đẹp trầm tư một hồi rồi nói, 5 lượng bạc thì. Để ta so sánh xem, ở khách sạn bình dân một đêm là 1 lượng bạc, ăn một bát mì thêm 2 miếng rau, không có thịt cũng là 1 lượng bạc. Bà chị, Đường Hoa không đợi nàng nói xong liền bi phẫn nói, ta không đổi được không? Anh giai, người đẹp nước mắt lưng tròng, gần đây công trạng của em rất kém cỏi, ông chủ Úc Vít bảo nếu còn không có khởi sắc thì sẽ đem em ra xào thành cá mực. Cô em ít nhất vẫn còn cá mực để mà ăn, anh đây lập tức là phải ăn khi không rồi. Đường Hoa rất kiên trì. Người đẹp thấy không thể mềm mỏng với người nghèo được, lông mi tức thì nhướng lên, nhai con, bà đây tính toán cho mi. Mi mà không hối đoái thành tiền trò chơi, thì sẽ không được đổi tiền của hành tinh M. Nếu mà mi muốn gửi 50.000 từ hành tinh M đến trái đất, thì phí thủ tục phải là 49.000, hơn nữa quay qua quay lại cũng là phải đi qua cửa của bà đây, lúc đó muốn gửi cũng đừng hòng gửi được. Nói trắng ra là nhãi con, 50.000 kia của mi khi đến hành tinh M thì cũng chỉ bằng giấy chùi đít. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt, chị hai, nhưng mà trong tay chị thì cũng chẳng bằng cả giấy chùi đít. Người đẹp thay đổi sắc mặt bắt đầu dụ dỗ, anh xem nè anh dai, ít nhất thì trên vạch xuất phát của đời người, anh đã nắm giữ 5 lượng bạc trong tay. Có lẽ anh dai mua bí kíp tuyệt thế còn kém 5 lượng bạc này thì sao? Có lẽ nói không chừng 5 lượng bạc có thể cưa đổ một em gái thì sao? Như vậy đi, quả thật không thể để cho 50.000 không bằng một đống giấy toilet được. Em làm bừa đưa tặng anh một tô mì ăn liền. Anh xem. Người đẹp dụ dỗ xong, lại lạnh giọng nói nhỏ tựa như tự nói với bản thân, ngươi ngàn vạn lần đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Đường Hoa là một người có ý chí kiên định, là một người thành thục, là một người đã rời bỏ những thú vui cấp thấp. Hắn thà để cho mẹ mình nhận được 1.000 tiền gửi, cũng không chấp nhận tiêu phí 49.000 đi mua một tô mì ăn liền. Lại nói, thời đại học đã ăn mì ăn liền vài năm rồi, giờ vừa thấy mì ăn liền thì lại muốn nói, nếu mà đổi thành mì sợi hay mì Dương Xuân ít ra còn suy nghĩ lại. Vậy mì Dương Xuân người đẹp xoẹt một tiếng xuất ra một gói mì Dương Xuân. Đường Hoa hoảng sợ nhìn người đẹp, bà má này làm sao lại biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Ở trong trò chơi, NPC cao cấp chỉ cần có được kỹ năng nào đó. Lại thêm pháp lực của ngươi yếu hơn hắn nhiều, thì ý nghĩ của ngươi có thể bị hắn nghe được. Pháp lực? Trò chơi này tới cùng là loại trò gì vậy? Được rồi. Ta đã để lộ bí mật, mau đưa tiền ra mau. 2 bao mì Dương Xuân. Người đẹp rất phẫn nộ đem mì Dương Xuân đập vào mặt bàn quát, chỉ đây rút được của mày 50.000 cũng chỉ được thưởng 3 gói mì Dương Xuân, mày mà lại. Đây chị. Đường Hoa rất cung kính rút ra thẻ từ trong túi dâng lên. Người đẹp rất vừa lòng gật gật đầu tiếp nhận thẻ tùy ý hỏi. Trong nhà còn có sổ tiết kiệm phải không? Có a, sao vậy? Đường Hoa đột nhiên tỉnh ngộ hô to, trả lại tiền cho ta. Trò chơi bắt đầu. Người đẹp chỉ tay một cái hố lớn xuất hiện ngay bên dưới chân Đường Hoa, tiếp lấy là một tiếng kêu thảm thiết. Người đẹp lau mồ hôi than một hơi, con hàng này. Làm mình mệt muốn chết. Trả lại tiền cho ta. Đường Hoa sững người, làm sao mà có vẻ tiếng vọng lại còn lớn hơn thanh âm của mình vậy? Nhìn thoáng qua bên trái bên phải, a, không phải. Nguyên lai là cả ngàn người đang cùng nhau ngửa đầu lên bầu trời hô lớn, trả lại tiền cho ta. Đường Hoa nghe mà trong lòng cảm thán, thanh thế hô lớn của ngàn người đổ sộ làm sao, bi thiết làm sao, buồn rầu làm sao, thê thảm làm sao, thật sự là quá bi thảm. Tân thủ thôn, cơ hồ là nơi bắt đầu của mọi trò chơi, tại đây ngươi có thể quen thuộc với thao tác của trò chơi, tại đây ngươi có thể nắm giữ được các bí quyết của trò chơi, tại đây ngươi có thể lấy được thần khí, lấy được cấm pháp, lấy được một con vợ, lại lấy được tiếp một con vợ. Rồi lại lấy được tiếp một con vợ nữa. Đường Hoa không xem phong cảnh, mô phỏng ở thời đại này không có gì đáng kinh thán. Hắn thuần thục gọi ra bảng thông tin của hệ thống bắt đầu xem xét. Không trang bị của nhân vật có vị trí cho 2 lưới phi kiếm, còn có vị trí cho 4 cái pháp bảo phụ trợ. Y thể phục, giày, đai lưng, phần che tay, bao đầu gối, ngoài ra có thể trang bị thêm 2 cái nhẫn cùng 1 cái vòng cổ. Y thể phục của lính mới chẳng có gì, dù sao thì kiện thần khí thứ nhất có thể là chẳng có. Nhưng mà trò chơi này lại có chút không phúc hậu, ngay cả một cái y phục dài cũng chẳng có. Hiện tại thì toàn bộ mọi người đều biết rõ, song kiếm không phải là hai tay cầm kiếm, mà là một loại trò chơi tiên hiệp. Đây là một thể loại trò chơi rất cổ xưa, là một thể loại trò chơi kiệt xuất nhất kể từ khi loài người có máy tính, từng khiến cho một thế hệ điên đảo, là một thể loại trò chơi mô phỏng lớn do hai trò 20 cùng 20 kết hợp lại. Nhớ năm đó có biết bao người vì nó mà trốn học, vì nó mà quanh co trong mê cung cả tuần. Vì nó mà rơi lệ, rồi năm đó có biết bao nhiêu sách lậu hoành hành. Khi mà người Trung Quốc biết được giá trị của chúng, muốn bỏ tiền ra mua sắm bản chính, thì chúng đã vĩnh viễn rời xa mất rồi, chỉ để lại những ký ức kinh điển của những kinh điển. 52. Bà Tân Thủ Thôn, ai chơi game có lẽ cũng quen thuộc với cái tên này, đó là thôn mà mọi lính mới từ lẹ vèo 10 phải ở lúc mới vào game. Khi đạt được lẹ vèo 10 thì người chơi mới có thể rời đi thôn này để vào những thành thị, thị trấn. 3NPK, non tờ lệ ạ lệ trạ giả cờ nhân vật riêng biệt không thể điều khiển được, là những nhân vật phụ trợ cho người chơi, ví dụ như người bán thuốc, bán tạp hóa, thợ rèn, trưởng thôn, v.v. Chương 3, trưởng thôn. Chào mọi người. Một ông già lòng bàn chân sinh ra gió thăng lên giữa không trung, cất lời chào bọn người chơi đang còn mê man giữa thôn làng. Ta là trưởng thôn, bất quá đừng có hiểu lầm, họ của ta không phải là trưởng, mà tên ta cũng chẳng phải là thôn. Ta gọi là trưởng thôn là bởi vì ta là trưởng thôn của tân thủ thôn số ít này. Đương nhiên nếu như đây là tân thủ trấn thì ta phải là trưởng trấn, còn nếu là tân thủ thành. Lấy đá chọi lão. Một anh bạn dũng cảm đứng bên người đường hoa lượm lên cục đá, giật dây mọi người tiến hành công kích trưởng thôn đang dài dòng làm nhảm. Xoẹt. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, anh bạn dũng cảm kia lúc này biến thành tia sáng trắng. Trưởng thôn gật gật đầu vừa lòng nói, thằng nhóc này sẽ đi du lịch địa ngục một giờ. Khu. Vừa rồi ta đã giải thích về pháp thuật, không biết có ai muốn nhờ ta giải thích tiếp về phi kiếm không? Không ai nói gì cả. Tuy rằng cảm xúc rất kích động, nhưng cũng không ai muốn phải lãng phí một giờ đồng hồ cả. Trưởng thôn gật gật đầu, hất tay một cái, từ trong ống tay áo bay ra một thanh kiếm nhỏ màu trắng bạc, thanh kiếm nhanh như chớp xoắn một nhát vào ngay giữa bảy người, một tia sáng trắng dâng lên. Giữa tia sáng, anh bạn Bi phẫn quát trưởng thôn, ông mày không có nói chuyện. Ai trông thấy ta giết người lung tung thì đứng ra. Trưởng thôn rất hòa nhã thân cận, mặt cười cười nói. Toàn bộ mọi người tập thể lắc đầu, lão già này là đang cố ý ngược đãi mọi người, nhằm thỏa mãn tâm lý u ám thích khi dễ người nhỏ yếu của lão. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem lại 3.000 năm trước. Đúng rồi, 3.000 năm này không tính theo năm công nguyên, mà là tính theo thời gian của thôn làng này. Cách tính thời gian của thôn làng này thường thường là dùng đồng hồ cắt. Đồng hồ cắt tức là bỏ cắt vào trong một cái lọ, sau đó cứ mỗi một khoảng thời gian nhất định thì cắt sẽ chạy xuống một ít. Chúng ta sẽ căn cứ vào số lượng cắt còn thừa để mà tính thời gian hiện tại. Đương nhiên là vẫn có sai biệt đó, đôi lúc thời tiết ẩm ướt, hạt cắt sẽ rất chậm một chút. Nói tới chuyện này, ta lúc trẻ cũng đã từng lĩnh hội sâu sắc rồi, đó là lúc ta cưới dâu. Sau đó dâu nhà ta lại không chịu a. Tuy rằng cuối cùng cũng miễn cưỡng động phòng đó, nhưng mà sự tình cũng kinh động lên tới huyện Nha lận. Nói đến huyện Nha, chắc chắn các ngươi còn chưa đi qua. Giữa một loạt tiếng thút thít, có mấy chị gái rốt cục nhịn không được nữa dung cảm giơ tay lên quyết tuyệt quát, ông già, cho thoải mái chút. Doạn. Lập tức 1.500 tên người chơi trong tân thủ thôn giơ 3.000 cánh tay lên cao, tất cả đều chỉ cầu được chết cho nhanh, không cầu sống nữa. Người nào dáng hơi thấp thì đứng lên trên tảng đá, hy vọng mình sẽ chạm đến tia sét đầu tiên. Khoảnh khắc này, quần chúng nhân dân biểu hiện ra trí tuệ cùng dũng khí vô cùng, khoảnh khắc này rồi cũng sẽ được ghi vào trong sử sách vĩnh viễn. Ngại thật, ta không biết quần công. Trưởng thôn rất tiếc nuối sờ sờ cái cằm đáp. 6. Toàn bộ mọi người trong lòng thề, tương lai học nghiệp thành công, nhất định phải trở về giết trưởng thôn 100 lần rồi 100 lần nữa. Chỉ là chẳng lâu sau, mọi người đều hiểu ra được sự thiện lương của trưởng thôn. Cũng hiểu ra được một đạo lý thô thiện, thiện lương cũng có phân chia tầng thứ. Đem trưởng thôn mà so sánh với nở tờ cờ thế giới bên ngoài thì quả thật so với Quan Âm nương nương còn thiện lương hơn. Trưởng thôn không nói nhảm nữa, tay một phất, trời đất trở nên mơ hồ. Sau đó rõ ràng lại, tất cả mọi người chơi như đều đặt thân vào bên trong mây khói, chẳng qua bên dưới mây là lầu cát, hạt tiên, là hoa, là cây, và là cỏ, nhưng mà không trông thấy người nào. Đột nhiên một trận gió mạnh thổi tới, mây bị thổi tan, ngàn tên người chơi túm lấy nhau mới miễn cưỡng đứng vững. Chỉ thấy phía đông nam đột nhiên xuất hiện một hố sâu màu đỏ như máu, một anh rất ngầu tóc đỏ đồ đen từ trong lỗ máu đi ra, chân đạp một đám mây màu máu ngắm nhìn khối tiên địa này. Lúc này phía tây bắc xuất hiện một vòng gợn sóng chợt mơ hồ, xuất hiện một anh chàng đẹp trai toàn thân ánh bạc, đầu đội mão màu tím kim, chân đạp một thanh bảo kiếm trôi nổi trên không trung. Anh đẹp trai giơ kiếm trong tay chỉ, quắc, lại là ngươi, ngàn năm sông lên thiên giới của ta 27 lần, ý ngươi muốn như thế nào? Anh ngầu không nói chuyện, mắt chớp một cái, toàn thân có ánh sáng màu đỏ máu vọt lên cao 10 trượng, như hổ đói nhìn chòng chọc vào anh đẹp trai. Lại muốn đánh? Vậy đến đây đi. Anh đẹp trai cương khí chấn một cái, thanh bảo kiếm trong tay vụt lên hàng ngàn tia chớp mỏng như tơ, lưỡi kiếm càng là sắc bén bức người, phát ra tiếng rồng ngâm, tựa hồ lúc nào cũng có thể lao vụt ra. Anh ngầu nết môi hơi hé răng cười lạnh, bắt một pháp ấn bằng một tay, mây máu trên thân sông lên trời cao biến ảo thành một con huyết long nhào qua anh đẹp trai. Anh đẹp trai kiếm khí dương lên, ngàn tia chớp dựng lên tận trời, xoắn nát con huyết long. Đồng thời, kiếm lôi điện trong tay biến thành kiếm ánh sáng. Vạn tia sáng quần quận cùng bảo kiếm nhào qua giết hướng anh ngầu. Tốt. Anh ngầu rốt cục nói chuyện, hắn cấp tốc một tay vần vũ trong không khí, cơ hồ trong nháy mắt trước mặt hắn xuất hiện một bức tường trong suốt màu máu tràn ngập những văn tự màu đen. Nhưng lực lớn tựa vạn sông đâu phải dễ dàng lật tay là chặn được, nháy mắt tường máu bị phá. Anh Ngầu thừa dịp ánh sáng bị khựng lại, vừa lùi vừa động, lại một bức tường máu thình lình ngoi lên, lại vỡ, lại lở, lại vỡ, lại lở. Rốt cục khi anh Ngầu thối lui đến trước hố đen, ánh sáng phá tường không được trôi đi mất tăm. Anh đẹp trai nết mép cười tay bắt một cái ấn quyết, đột nhiên bên ngoài tường máu kiếm khí đại thịnh. Anh Ngầu vừa thấy không ổn, vội vàng vung tay, một cái đỉnh tinh xảo nho nhỏ trong tay đón gió lớn lên, xích sao chụp lấy phi kiếm vừa phá tường vụt đến. Thu. Anh Ngầu nghiến răng, một ngụm máu phun lên đỉnh, đỉnh lập tức ép nhỏ lại vài phần. Anh đẹp trai ngay lập tức kết ấn, ấn được kết càng nhanh thì trong đỉnh phát ra tiếng vang lại càng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có xu thế phi kiếm phá đỉnh mà ra. Rất nhanh đỉnh bị phi kiếm cự cho lớn lên bằng chừng một mẫu đất, nhưng tiếc rằng đỉnh này không phải vật phàm, vẫn chưa thể bị phá. Nguyên thần xuất hiếu. Anh đẹp trai giống một tiếng, một cụm ánh sáng màu trắng vụt bắn vào bên trong đỉnh. Nháy mắt bên trong đỉnh ánh sáng rực rỡ, một cụm ánh sáng mạnh mẽ phá đỉnh bay ra, bảo kiếm cùng ánh trắng đang bám trên thân kiếm cùng bay vào trong cơ thể anh đẹp trai. Anh Ngầu âm trầm cười, lật tay đem đỉnh thu vào trong túi, hai tay trưởng ra, mây máu trên thân biến thành con ưng khổng lồ, dương cánh rít lên. Anh đẹp trai mặc dù hơi thở dốc, nhưng cũng không cam yếu thế, toàn thân kiếm khí tung hoành hóa thành phượng hoàng gườm gườm nhìn con ưng. Chiến hỏa tràn ngập, thắng bại chỉ trong một nháy mắt. Sao lại hết rồi? Ngàn tên người chơi cùng căm phẫn hướng lên trời giống to. Mắt thấy thời khắc kịch liệt nhất tới rồi, vậy mà lại. Giống như là chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, vậy mà người nữ lại nói với ngươi, hôm nay em đèn đỏ, cảm giác bứt rứt tận tim phổi kiểu này đủ để khiến người ta phạm phải án giết người 100 lần. Trưởng thôn không để ý tới mọi người, lầu bầu nói, trong bao của mỗi người đều có một bình thuốc dịch dung. Dùng nó thì các ngươi có một lần, cũng chỉ có một lần lựa chọn thay đổi tướng mạo, chiều cao, nhưng không bao gồm giới tính cùng những vẻ ngoài đặc thù. Trời thì lớn, đất thì lớn, lệ trời cho gió thuận mưa hòa, lệ đất cho ngũ cốc bội thu. Mặt khác trong bao của mỗi người còn có một cây nhang thơm, có thể hướng trời đất cầu phúc, chú ý nhang này cùng thuốc dịch dung chỉ có thể sử dụng sau khi ngươi tới cấp 10 và trước khi rời tân thủ thôn. Được rồi, phía dưới nghiêm, giải tán. Xì. Có một bộ phận người xem không văn minh hướng lên trời chia ngón giữa. Cơ hồ mọi người đều có cùng một ý tưởng với đường hoa, tìm phi kiếm. Tìm mần răng. Đương nhiên là làm nhiệm vụ, trong trò chơi ngươi lẹ vẹo một thì đưa cho ngươi vũ khí. Sau đó căn cứ vào yêu cầu đẳng cấp bất đồng của trang bị, khi ngươi tới đẳng cấp tương ứng thì sẽ cung cấp nhiệm vụ nhận trang bị rác rưởi cho ngươi. Rác rưởi thì rác rưởi, dù sao cũng là trang bị A. Chương 4, Đại chiến người gà. Tân thủ thôn có hơn 100 hộ dân vậy là tìm ai để nhận nhiệm vụ phi kiếm đây? Đáp án đây, đầu tiên là thợ rèn, kế đến là trưởng thôn. Đương nhiên, nếu như ngươi tìm thầy thuốc xin vũ khí, người ta cũng có dao bầu đó, vấn đề mấu chốt là dao bầu chưa chắc bay được. Mà cho dù có thể bay cũng chưa chắc có ai chịu loại phong cách đó. Thử nghĩ, một người dẫm lên dao bầu bay lượn tự do trên bầu trời, không cẩn thận một cái, rắc rắc, ngón chân cái không còn. Bay một vòng xuống nhìn lại chỉ còn bàn chân không a, mà đây là nhằm vào người da dày thịt béo mà nói đó. Không có. Trưởng thôn vung tay rất rõ ràng rất tiêu sái, rất tàn nhẫn hồi đáp mấy người chơi đang tràn đầy ánh sao chớp chớp trong mắt. Về phần thợ rèn, nhiệm vụ thì không có. Nhưng mà người ta có bán kiếm có điều lại là kiếm gỗ đào. Không chỉ tên nghe rất ngầu, mà giá cả cũng phải chăng, một lượng vàng. Khi mọi người nhao nhao bại lui, một anh công tử nghiến răng, dậm chân đập một lượng vàng lên bàn thợ rèn. Trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, anh công tử cầm kiếm gỗ đào và khóc. Hắn bi thiết hỏi thợ rèn, ông chú à, có thể trả lại hàng không? Hàng bán miễn trả lại. Bất quá. Ông chú thợ rèn nói rất mềm mỏng, ta còn có nghiệp vụ thu mua binh khí bị vứt bỏ. Kiếm này. Một lượng bạc. Anh công tử nghe xong mặt không còn chút máu, cầm kiếm gô đào lảo đa lảo đảo bước ra cửa. Lúc này mới thấy mọi người không có tâm đồng tình đến cỡ nào, nhao nhao túm anh công tử thảm tuyệt nhân gian lại hỏi, anh bạn, sao vậy? Bất quá cũng còn đỡ, anh công tử này là một người thành thực, nước mắt nước mũi kèm lem đáp, đây là binh khí, không phải phi kiếm. Nhưng mà chúng ta không có ô trang bị binh khí a. Mọi người ngay cả vấn đề này cũng không buông tha anh công tử. Anh công tử lắc đầu đáp lại, có thể cầm trên tay mà chặt, nhưng mà hệ thống nhắc nhở bởi vì không có linh khí nên không thể trang bị. À, toàn bộ mọi người minh bạch, nguyên lai là ô trang bị chỉ có thể trang bị những thứ có linh khí. Minh bạch xong thì mọi người ca bài ca chín cút, lưu lại anh công tử đơn độc trong gió ai oán, 100 vạn mà mua một thứ rác rưởi như vậy. Từ lúc này mới thấy trò chơi này không có phúc hậu, không có nhân đạo đến phi thường. toàn thôn hơn 300 thôn dân vậy mà không có cái nhiệm vụ nào để đón. Trên đường đường hoa đi, tiếng than thở một vùng. Chỉ thấy một người chơi là tráng hán ôm chặt đùi tiên sinh trưởng tư thục đau khổ cầu xin, tiên sinh, cái kia có không? Tiên sinh trông về phía xa, thanh âm trầm thấp nói, cái kia thật không có. Tiêu đoạn ra vẻ quen thuộc ghê. Đường hoa lắc lắc đầu đi về hướng thứ hai có thể lấy được phi kiếm. Không sai, trừ bỏ nhiệm vụ ra, cần trang bị thì tìm ai lấy? Đương nhiên là tìm quái vật. Bột thì ta chọc không nổi, nhưng cờ cờ con gà con vịt con ngồng con lợn con vẫn còn là có thể mà. Hử, chưa nghe qua thường xuyên có người bánh gà con ở tân thủ thôn mà rất thần khí sao? Hey ya! Đường hoa múa may nắm tay dũng cảm xông vào đàn gà, nhưng rất nhanh hắn hô mẹ ơi, một câu cấp tốc chạy chối chết trở về. Nguyên lai gà này không phải gà thường, mà là gà trọi. Phải, còn là gà trọi hung mãnh nhất thiên hạ ở lỗ Tây Quyên thành địa khu Hà Trạch tỉnh Sơn Đông khu Trung Quốc cơ. Loại gà trống này cơ ngực phát đạt, cổ dài chân cao, lông đuôi nhổng cao, thân thể anh tuấn uy vũ, có tiếng thiện chiến bất hàng, thà chết không chịu nhục. Nhưng gà dù sao cũng là gà, sao có thể đấu cùng người đây? Mấu chốt ở chỗ là tuổi gà này chơi quân công. Không phải cái loại một con trọi một đàn, mà là cái loại một đàn trọi một tên. Đường hoa vừa đến trước mặt đàn gà, lập tức có 10 con gà bay ra dàn hàng theo bên trên, chính giữa, bên dưới, hơn nữa đợt công kích thứ hai cũng đã chuẩn bị. Nếu không phải đường hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe, xoay người chạy chối chết đúng lúc, phỏng chừng đã sớm táng thân giữa biển gà. Bên trong khu an toàn một bạn hữu lòng còn khiếp sợ vỗ vỗ vai đường hoa giơ ngón cái lên tán thưởng, lợi hại, vừa lao ra 50 tên, trở về được có mình ngươi. Đường hoa hít thở sâu vài cái, tỏ vẻ là chính mình cũng chưa hết hoàng hồn. Xem ta. Trong lúc đang nói chuyện, chỉ thấy một tên hán tử lao ra khỏi khu an toàn, một con gà trọi quắc mắt phạch phạch lao thẳng đến hai mắt của hán tử. Hán tử không nhanh không chậm, trong miệng hét lớn một tiếng, yêu nghiệt, đỡ pháp chú. Xin lỗi, là yêu nghiệt, đỡ cái sẻng, hai tay moi ra một cây sẻng gỗ dài ba thước có thừa, một chiêu hành tảo thiên quân bổ ra. Chỉ thấy con gà trọi kia đập cánh, rên thảm một tiếng, văng vào giữa đống gà, hiển nhiên là bị thương rất nặng, đi hay ở chỉ trong một đấm nước thôi. Nhưng nói thì chậm sự thì nhanh, đàn gà xúc động phẫn nộ xông lên, 30 con gà trọi lấy thế nhanh như sét đánh nháy mắt bao phủ hán tử. Một cụm ánh sáng trắng, đàn gà tán đi, chỉ lưu lại cây sẻng gỗ lặng yên trên mặt đất như chứng minh, nơi này, đã từng phát sinh một trận chiến người gà kịch liệt nhất trong lịch sử loài người. Mọi người trong khu an toàn lặng yên cáo biệt anh hùng. Các huynh đệ, các tỷ muội đi xét nhà, liều mạng cùng chúng nó. Một vị trượng phu oai nghiêm đứng trên tảng đá lớn tiếng hò hét kích tỉnh. Lại lầm nữa, là một ông chú đáng khinh đang hò hét. Trong nhất thời mọi người tỉnh ngộ, nhao nhao vọt vào trong thôn cướp sạch vũ khí. Đã thấy thảm kịch đường hoa cũng không cam yếu thế, vọt đến một nhà dân, quát hỏi nở tờ cờ nữ thôn dân, nắp nổi đâu? Bị cường đạo cướp đi rồi. Người kia khiếp đảm hồi đáp. Chai cán bột đâu rồi? Đường hoa lật tìm không có kết quả, ép hỏi lần nữa. Bị cường đạo cướp đi rồi. Ta ít, đám người này hạ thủ nhanh thực. Đường hoa bất đắc dĩ đi ra khỏi nhà dân. Đột nhiên bên người đường hoa thổi qua một luồng gió mát, một chị gái vọt vào nhà dân quát, nắp nổi đâu? Trong lòng đường hoa cân bằng rất nhiều. Nguyên lai còn có người chậm tay chậm chân hơn mình, mặc dù nàng là một người con gái. Đường hoa đứng trên đồi cao, nhìn xem bi kịch trong thôn. Ngàn tên người chơi vào ra ra mấy nhà dân, giống như một đàn kiến cần cù đang đi tìm thực vật. Đệt, nơi nào còn chưa bị cướp sạch đây? Đường hoa nhìn ngang ngó dọc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trung ương thôn có một ngôi nhà tranh lớn nãy giờ vẫn không có ai ra vào. Hoa! Rất khả năng còn có giao phay. Nghĩ đến đây, đường hoa dùng cả năm chi sông xuống đồi, phi nước đại đến phía nhà tranh. Đường hoa túi đầu sông cùng lên, gặp người đụng người, gặp chó đụng chó, chạy tới trước nhà tranh chân cũng không ngừng, trực tiếp xông vào, lớn tiếng quát, nắp nổi, chài cán bột, đưa đây mỗi thứ hai tổ mau. Thời gian đứng cự. 30 mấy ánh mắt thuần khiết cùng nhau rơi vào thân đường hoa, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán đường hoa chảy xuống. Đây không phải nhà dân, đây là trường tư thục. Thầy giáo có ria mép hai bên nhìn đường hoa một cái, uy nghiêm hạ lệnh, ngồi xuống. Vâng. Đường hoa ngoan ngoãn đến chỗ trống nơi góc vắng ngồi xuống. Nói đến đường hoa sợ nhất là người nào? Tuyệt đối không phải là mẹ của hắn, mà là thầy giáo. Ở thời đại mà giáo viên xem học trò là du côn, còn học trò xem giáo viên là lưu manh, thì vì sao đường hoa lại sợ thầy giáo như vậy? Đây là bởi vì khi mà đường hoa còn học tiểu học đã có một thầy giáo chân chính. Một thầy giáo mà đã qua đời. Còn vì thời điểm đó mấy đời trước nhà hắn có cổ sắc khá nặng, nên đường hoa có chút khác biệt so với người khác, hắn tôn trọng giáo viên. Cho dù là giáo viên lưu manh, hắn cũng nguyện ý tôn kính. có lẽ là bởi vì Đường Hoa khẳng định rằng thầy giáo kia là vì bọn hắn mà mệt chết. Chương 5, gà trống. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Đường Hoa xem chút nữa phun ra một búng máu, lúc này mới tỉnh ngộ mình đang ở trong trò chơi chứ không phải hiện thực. Hắn đứng lên, ngồi xuống. Thầy giáo rất uy nghiêm. Thời cổ đại, thầy giáo là cái gì? Thầy giáo là thần thánh. Vô luận là hoàng thân quốc thích, hoặc là công chúa thái tử, thầy muốn bụt ngươi thì liền bụt, không cho kêu oan. Ngay cả hoàng đế thấy đứa con bị hoánh, cũng đành phải kêu một tiếng, đánh tốt lắm. Vâng. Đường Hoa đặt nửa mông trở lại ghế, có mấy người chơi hồi nãy chuẩn bị xông vào trường giờ ở ngoài cười trộm, đặc biệt là khi nghe thấy nhân chi sơ. Đứng lên nào. Thiên sinh đi đến trước mặt Đường Hoa. Làm gì ạ? Chia bàn tay ra. Đừng a thầy ơi, con cũng đã đọc nhân chi sơ theo ngài rồi, ngài cho con chút mặt mũi với. Một thân Đường Hoa chảy mồ hôi như thác đổ, trong trò chơi mà còn bị đánh vào lòng bàn tay thì mất mặt biết bao nhiêu a. Học đường là học đường. Vô luận là nhân chi sơ hay là đạo khả đạo cũng đều là vì học đường. Con xem còn bao nhiêu đứa nhỏ đang nhìn con kìa. Dưới những ánh mắt hồn nhiên đang chăm chú, Đường Hoa tay trái thì kéo y phục che lại mặt, tay phải thì chìa ra. Thầy giáo đánh bột bột vài cái xong, coi như là vừa lòng nói, trẻ nhỏ còn dạy được. Mặc dù không có tâm học, nhưng vẫn có tâm tôn sư, nay đem cây thước này tặng cho con, sau này sống cho tốt. Cảm ơn thầy. Đường Hoa nhận lấy cây thước nhìn sơ, trong đầu đột nhiên trắng xóa. Cây thước này vậy mà. Vậy mà là pháp bảo. Trên mặt trên viết danh xưng cây thước, mặt sau viết chú giải, pháp bảo. Không có. Này. Đường Hoa có chút dở khóc dở cười, cái này gọi là cái gì? Đem cây thước trang bị vào vị trí trang bị pháp bảo, không thấy có thêm pháp thuật nào, mà tìm khắp toàn thân cũng chẳng có chút biến hóa nào cả. Thầy ơi! Đường Hoa dũng cảm chủ động đứng lên. Nói! Cho con mượn cái băng ghế. Đường Hoa không chờ tiên sinh nói chuyện, vớ lấy băng ghế dưới mông rồi biến mất nhanh như gió. Tiên sinh thở dài một hơi, nho tử ngu dốt. Đã có thước, cần gì băng ghế? Nhân chi sơ! Nhân chi sơ! Chen ngang rồi, xếp hàng mặt sau đi. Ông chú đáng khinh đứng ở trên tảng đá lớn, chỉ vào Đường Hoa đang ôm băng ghế nói. Đường Hoa nhìn thoáng qua bên trái bên phải, quả thật nếu không xếp hàng ở mặt sau thì vũ khí này của mình không xuất lực nổi a. Hôm nay chúng ta không chỉ là vì chúng ta mà chiến đấu, mà còn là vì toàn thể người chơi mà chiến đấu. Từ người chơi này từ hôm nay sẽ có hàm nghĩa mới. Nếu như hôm nay có thể tiêu diệt đàn gà kia, thì hôm nay không chỉ là ngày trò chơi của chúng ta, mà là ngày trò chơi của toàn thể mọi người chơi. Ông chú đáng khinh phất tay quát, đội nắp nổi, tiến tới. Một hàng hơn 50 người, ba hàng là 150 tên dũng sĩ sải bước ra khỏi khu an toàn. Không hề chần chờ, đàn gà trống gáy lên tràng dài, bổ nhào vào các dũng sĩ. Nâng thuẫn xin lỗi, là nâng nắp nổi lên. Ông chú đáng khinh vừa dứt lời, 150 tên dũng sĩ cùng nhau ngồi xổm xuống, đem nắp nổi nâng lên trước mặt bảo hộ cho thân thể. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, bầy gà đánh trúng nắp nổi đều nhao nhao kêu lên thảm thiết bại lui. Cung tiễn thủ đội quăng đá chuẩn bị. Tổ đầu chọi tổ thứ hai chọi tổ thứ ba chọi. Mấy trăm cục đá bự chừng quả trứng gà bay như che trời lấp đất về phía bầy gà, chỉ nháy mắt là giữa đàn gà dâng một loạt ánh trắng. Chiến sĩ! Ai có vũ khí thì xông lên A. Ông chú đáng khinh vớ lấy sẻng gỗ cùng chạy theo mọi người hướng phía đàn gà. Lần này rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Đàn gà bị đả kích đột nhiên nên rối loạn trận tuyến, bởi vì không thể tổ chức được tiến công hữu hiệu, nên cũng không thể phát huy được tác dụng kiểm chế hữu hiệu. Cánh đường bên trái, chính giữa, bên phải liên tiếp bị xuyên thấu. Từ ban đầu đánh hội đồng người chơi, chuyển biến thành một mình chọi một người chơi, cuối cùng diễn biến thành bị đánh hội đồng. Tới sau rốt thì một con gà vừa hiện ra, lập tức bị nắp nồi, chai cán bột, ghế đầu, băng ghế, tảng đá, cái sẻng, nằm đấm, bàn chân, hàm răng, nước miếng tùm lum loại vũ khí phân thây. Dù sao thì cứ là một gà dơ đầu, trăm người đánh. Cho nên tình thế đều trở lại khoảnh khắc bi thảm nhất trong những game võng du cũ, người nhiều hơn quái. Kinh nghiệm 33. Tân thủ cấp 1 Đường Hoa nhìn lại thành quả phấn đấu nửa giờ đồng hồ của mình, quả thực là không biết nói gì đứng yên chảy hai hàng nước mắt. Từ khi chơi võng du, mình thê thảm nhất thì cũng có thể trong 10 phút lên tới lẹ mèo hai mà. Đàn gà là không trông cậy gì được, cứ đánh vậy sẽ đánh tới mạng người mất. Theo thông tin đáng tin cậy, quái cấp 2 là lũ khỉ ở vòng ngoài rừng cây, ông chú đáng khinh đang tổ chức nhân thủ. Bày ra chiến lược đánh út chúng với quy mô lớn. Điều phiền toái duy nhất là, đối phó đàn khỉ thì phải phòng không người ta đều là từ trên cây nhảy xuống đó. Bột đột nhiên, hơn 10 tên người chơi đồng thời la lên một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của cả ngàn người giữa bầy gà. Đường Hoa quay đầu nhìn sơ, chỉ thấy ở 100 mét ngoài có ánh lam lóe lên giữa chỗ trũng, một con gà trống toàn thân có gợn màu nước lam quay chung quanh đang đứng ngạo nghệ trong đó, tiếng gáy thanh thúy cao vút, như muốn lọt thẳng vào trời cao. Đội tay đấm. Tức là ai có cầm vũ khí cận chiến thì lưu ý đàn gà này mới. Ông chú đáng khinh rốt cục lại bắt được cơ hội phất tay kêu lớn, đội nắp nồi, bao vây tứ phía, lính ném đá bổ cấp mỗi người vài chục đạn dược, nghe mệnh lệnh ta tiến hành công kích. Gà trống nhìn thoáng qua ông chú đáng khinh ở trên cây, tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người, sau đó lại nhìn đội nắp nồi đang bao vây nó, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lên! Ông chú đáng khinh thấy thời cơ đã tới, phất tay thét ra lệnh, 150 tên nắp nồi hò hét phóng tới gà trống, xem tư thế thì có lẽ có ý nghĩ kẹp cho gà trống mẹp ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gà trống đột nhiên ngửa mặt lên trời gáy dài, dưới chân phát ra hồng thủy ba đảo, ào ào đổ ập ra bốn phương tám hướng. Dàn đầu 50 tên nắp nồi bị cuộn sóng đánh cho lật người, thi nhau hóa thành ánh trắng, ôm hận mà đi. Chắn không nổi a. Dàn nắp nồi hai tuy rằng không có bỏ mình, nhưng nghiêng đông lệch tây, hiển nhiên là không xong rồi. Hồng thủy cuốn tới dàn nắp nồi thứ ba rốt cục mới biến mất không thấy. Một thằng ngại sau khi nghiên cứu cẩn thận xong mới phát biểu, cái này hoàn toàn vi phạm định luật bảo toàn vật lý phải không? Vì sao lại là như vậy? Không ai để ý đến hắn, bởi vì ông chú đáng khinh hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, lính ném đá công kích. Nháy mắt, mấy trăm cục đá vèo vèo bay về phía gà trống, vừa sắp trúng gà trống, trước mặt nó xuất hiện ba bức tường bằng nước, trụ thành hình tam giác đem nó quay lại. Cục đá bay trúng tường nước, thi nhau rơi xuống mặt đất, không thể tiến thêm để gây thương tổn cho gà trống. Tường nước có máu. Có người chơi khôn khéo phát hiện, tường nước có nhánh máu, tuy rằng chỉ bị đả kích là không, nhưng rất chắc chắn là, tường nước này có thể phá. Nhưng tường nước lại không thấy máu, bởi vì trong lúc đang nói chuyện, nó đã khôi phục sinh mệnh xong rồi. Ý tứ rất đơn giản, lực công kích không đủ phá bức tường bằng nước này. Tin rằng mọi người ở đây đều hiểu rõ điểm này. Đây không phải là trò chơi chặt chém, ngươi mà dùng biện pháp đánh nhau nguyên thủy nhất của Du Côn Lưu Manh để đối phó với bột trong trò chơi tiên hiệp thì quả là bỏ ngựa cản xe, không tự lượng sức. Ta đến. Một tỷ tỷ đi ra khỏi bầy người chơi, lẳng lặng nhìn bột gà trống. Được không a? Toàn bộ mọi người nói thầm trong lòng. Chỉ thấy tỷ tỷ phất tay một cái quát, địa thử truy. Cây chủ y trong tay nàng đón gió mà lớn lên, bay lên trên 10 trượng cao, sau đó mãnh liệt phi thường nện xuống phía gà trống. Hoa! Toàn bộ mọi người không khỏi tán thưởng một tiếng, bột gà trống lập tức rớt đi tháng 1 năm 2 không máu. Bất quá! Xoẹt! Tỉ tỉ trước khi gà trống bổ nhào tới thì trốn vào khu an toàn, vội nhìn bầy người chơi đang nghi hoặc giải thích, thời gian củn đồ, với lại pháp lực không đủ, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Chương 6. Lượng tiên xích. 3. Lượng tiên xích, thước đo trời. Tỷ tỷ, tỷ làm sao lấy được vậy? Mọi người quay xung quanh chị gái này, chỉ có một vấn đề chung ấy. Tỷ này cũng không giấu riêng, đem sự tình nói một lượt. Hóa ra là do nàng từ nhỏ tính cách đã cứng rắn, mà cũng có thể hiểu là tùy hứng, lại lớn lên có vài phần tư sắc, cho nên. Khi mà mọi người còn nơi nơi tìm nhiệm vụ, nàng lại cãi cọ với một ông anh đang làm ruộng. Nguyên nhân chủ yếu là do khi nàng đi ngang qua người anh ta, bị anh ta làm văng mấy giọt bùn. Sau đó nàng nhất quyết không buông không bỏ yêu cầu anh ta nhận lỗi. Nhưng không ngờ ông anh này vốn là một người câm, sau khi bị nàng bức ép một tiếng đồng hồ, đành rất bất đắc dĩ dùng một cái nhiệm vụ đẩy nàng đi. Nàng làm nhiệm vụ đưa châu xong, đạt được địa thử truy này. À, toàn bộ mọi người mắt lóe lên, hóa ra là trong thôn làng cũng không phải không có nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ che giấu kỹ thôi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chạm đến mạch nhiệm vụ. Mà lại nói, theo đạo lý thì cũng bình thường thôi. Ngươi dám tìm một người lạ hoắc lạ hơ trên đường cái nhờ người ta đi vườn trẻ đón cháu giúp sao? Sau khi hiểu rõ điều ấy, mọi người ca bài ca chim cút, nhao nhao chui vào trong thôn, gặp người liền bắt tay thân thiết hỏi, trong nhà mấy miệng ăn a? Nhà có mấy mẫu đất a? Không có. Nhất định phải có a. Ngươi nghĩ lại đi. Chẳng hạn như ngươi yên tâm về đứa nhỏ trong nhà không? Chẳng hạn như ngươi yên tâm về người vợ trong nhà không? Ngươi có nợ tiền người ta mà chưa trả không? Có ai nợ tiền ngươi mà chưa trả không, cho vay nặng lãi à? Có vấn đề gì về phương diện văn học không? Ô, đại ca, vì sao ngươi không muốn biết trái đất là hình tròn vậy? Cứu mạng a, giết người rồi. Chỉ có Đường Hoa lặng lẽ tiến đến sát chị gái kia hỏi, tỷ tỷ, cái pháp bảo kia dùng như thế nào vậy? Ngươi cũng có pháp bảo. Đường Hoa gật gật đầu. Có phải viết ít 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 hay không, sau đó đánh cái dấu chấm hỏi. Đúng vậy. Khi ngươi giết gà có phải ngoài kinh nghiệm thì còn thu được một thứ gọi là linh lực hay không? Đường Hoa lật bảng hệ thống nhìn xem, nói, có, 50 điểm. Ngươi đem linh lực rót vào, ở mục thao tác pháp bảo thì có dòng rót vào cho pháp bảo và tu luyện pháp bảo. Bất quá một khi trang bị hoặc là phi kiếm hay là pháp bảo được rót linh lực vào rồi thì không thể giao dịch, tử vong cũng không bị rớt. Linh lực còn dư có thể đổi thành kinh nghiệm ở chỗ nở tờ cờ xác định, tuy rằng ít, nhưng có còn hơn không? A, thấy rồi, cảm ơn tỷ tỷ. Chị gái phất tay, không có gì, đừng khách khí như vậy. Đường Hoa mở ra ô rót vào cho pháp bảo, thả cây thước lên, sau đó bắt đầu rót linh lực vào pháp bảo. Rất nhanh hắn nghe thấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, đem cây thước ra nhìn sơ, danh xưng cùng chú giải đều phát sinh biến hóa. Lượng thiên xích cấp 1, không thể phi hành, đo trời bao cao, đo đất bấy rộng, trời rộng đất lớn, đều có thể đo đạc. Chú giải, sau khi sử dụng chuẩn xác thì uy lực công kích của pháp thuật tăng mạnh, hiệu quả duy trì 10 phút, thời gian làm lạnh 10 phút. Kỹ năng phụ gia của pháp bảo, không. Cấp tiếp theo cần độ thuần thục đầy, linh lực 1 triệu. Kỳ quái, cây điệu thử truy của chị gái kia thăng cấp chỉ cần linh lực 10 vạn, cây thước nát này của mình sao mà lại cần con số khổng lồ 100 vạn vậy? Lượng thiên xích. Đường Hoa quát to một tiếng, chỉ thấy một cây thước như bằng bạch ngọc dài 3 thước xuất hiện ở trước mặt Đường Hoa, chính giữa cây thước có một điểm đỏ đang cấp tốc lủi qua lủi lại loạn xạ ngầu. Ý tứ gì đây? Khi Đường Hoa đang buồn bực nhìn điểm đỏ lủi qua lủi lại loạn xạ, không biết phải xử lý thế nào, tiên sinh Trường Tư Thục đang trốn rẻ cũng không biết từ lúc nào đi qua. Hoa ái nói với Đường Hoa, con đừng nên chỉ nhìn bằng mắt, mà phải nhìn bằng tâm nữa. Tâm. Hai mắt Đường Hoa biến thành mắt gà trọi một hồi lâu, rốt cục cảm đạm rơi lệ nói, thầy, tâm của con gần nát cả rồi, mà vẫn không nhìn ra cái gì. Vậy dùng cái này mà nhìn vậy. Tiên sinh lấy một cái kính lúp từ trong người ra đưa cho Đường Hoa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đường Hoa lấy tay trái che miệng, sợ mình mở miệng chửi tục thầy giáo. Hắn nhận lấy kính lúp. Sau đó cẩn thận dùng mắt dùng tâm mà nhìn non nửa giờ, rốt cục vui sướng phát hiện ở đầu bên trái cây thước có một vạch đỏ nhỏ bằng 30% sợi tóc trên đầu, cũng tức là một vạch đỏ nhỏ gấp 3 lần sợi tóc. Thầy! Đường Hoa im lặng nhìn cây thước, nói, nếu mà con đoán không sai, thì ý chuẩn xác để sử dụng pháp bảo này là, con phải đem cái điểm đỏ đang di động với vận tốc vượt qua 500 km/h này dừng ở cái vạch đỏ mà phải dùng kính lúp mới nhìn thấy kia có phải là ý này không? Đúng đó. Trẻ nhỏ dễ dạy a. Thiên sinh thật là yên vui. Thầy, mẹ của thầy còn khỏe mạnh không? Gia mẫu thân thể an khang. Vậy thay con ân cần thăm hỏi mẹ của thầy một tiếng. Đường Hoa, người thanh niên được coi như hồn nhiên sáng sủa này rốt cục gặp lần tổn thương đầu tiên trong đời. Hồi đó khi hắn biết được mình trúng sổ số 500 vạn, lại phát hiện vé số lẫn trong quần áo đã bị mẹ cho vào máy giặt quấy một tiếng đồng hồ, hắn vẫn luôn cho rằng lần tổn thương đầu chắc hẳn là đến từ tình yêu. Lại không ngờ là đến từ một ông thầy giáo. Đường Hoa tập tễnh bước đi, điểm đỏ trên lượng thiên xích vẫn không ngừng lay động trước mắt như cũ. Tiên sinh ở đằng sau lưng thở dài, muốn đo trời cao, há có con đường nào trở tay mà thành, tự mình làm cho tốt nhé. Một dòng suối nhỏ ở ngoài thôn, Đường Hoa một mình ngồi trên bờ suối nhìn nước chảy trầm tư, bên trái dòng suối là tràng cảnh giết gà náo nhiệt, bên phải dòng suối là bầy khỉ trong rừng đang múa máy lung tung. Muốn tự sát? Một giọng nữ vang lên phía sau hắn. Đường Hoa quay đầu lại nhìn nàng một cái, là một cô gái có vài phần anh khí, bất quá Đường Hoa không để ý tới nàng, bởi vì cả nhà ngươi tự sát mới đi tìm cái lệch này mà chơi trò tự sát. Chịu bất ức phải không? Cô gái cẩn thận hỏi, chậm rãi tới gần Đường Hoa. Đường Hoa không lý tới nàng, bởi vì sức chú ý của hắn đều ở trên điểm đỏ của lượng tiên xích. Phải. Đường Hoa không phải là một người dễ buông tha như vậy, đặc biệt là sau khi hắn đi một vòng lớn vẫn như cũ không phát hiện pháp bảo hoặc phi kiếm khác. Đành một lòng một dạ dây dưa cùng lượng tiên xích. Hắn đã nắm giữ quy luật, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hắn đã có điểm đỏ cùng vạch đỏ rõ ràng. A, Đường Hoa la hoảng một tiếng, bị cô gái đè chặt ở dưới người, bớ người ta, cứu mạng A. Chỉ cần ngươi đáp ứng không tự sát, ta thả ngươi ra liền. Đồ chết dẫm mới đi tự sát. Đường Hoa rất tức tối, chủ yếu là bởi vì mất mặt. Một nam nhân lớn trình lình mà bị một cô gái đè chặt không thể dãy rủa, thật là khuất nhục biết bao nhiêu. Ngươi không phải đi tự sát? Cô gái mở to mắt hỏi. Ta không có tự sát. Vậy ngươi nhắm mắt lại. Ngươi không buông ta ra, ta khiếu nại với hệ thống ngươi giảng phi lễ ta. Việc khiếu nại này chính là cơ chế bảo hộ. Ngươi chơi trò chơi thì nhiều, nam nữ va chạm là khó tránh khỏi. Nếu như ngươi cảm thấy đối phương cố ý ăn đậu hũ của ngươi, ngươi có thể khiếu nại với hệ thống. Sau khi hệ thống nhận được khiếu nại, sẽ phân tích xem đối tượng có ý nghĩ xấu hoặc là có cố tình hay không. Một khi xác định tội danh, sẽ không chỉ là phạt trong trò chơi, mà là tư pháp ngoài hiện thực tham gia tố cáo ngươi tội quấy rối. Dù sao thì rất lâu trước kia, mọi người cũng đã lập pháp cho tiền ảo. Nhân tiện thuyết minh thêm, trò chơi này không thể ít ít cho ho, nam nữ dắt tay nhau chút xíu cũng có khả năng gặp phiền toái lớn, dù sao trong lĩnh vực sắc của tiểu thuyết thì Lao Hà ta đây còn chưa nghiên cứu cùng tham khảo sâu. Chương 7, Mặc Tinh. Ba Mặc Tinh, thủy tinh màu nâu, hoặc là thạch anh áng khói, theo Google. Xin lỗi cô gái cảm thấy mình quả thật là lầm mất rồi, vội đứng lên xin lỗi Đường Hoa. Không sao đâu. Đường Hoa dù sao cũng không phải là người so đo như vậy, và lại dù sao là bị con gái đẻ, vẫn tốt hơn bị đàn ông đẻ. Cô gái cân nhắc một chút, nói, nếu không ta mang ngươi đi luyện cấp nghen. Như vậy ngươi không phải ngồi một mình cô đơn bên bờ suối nữa. Nói qua nói lại, nàng vẫn có chút cảm giác không yên tâm như cũ. Tuy rằng nàng cũng biết đây là một trò chơi mà thôi, nhưng nếu như Đường Hoa thành một người bị bệnh trầm cảm thì làm sao đây? Cái đầu của nha đầu này tựa hồ có chút đơn thuần a, bất quá tâm địa thực hết sức thiện lương. Trong lòng Đường Hoa thầm niệm chữ tật, quả nhiên điểm đỏ không ngoài dự đoán rừng ở cách vạch đỏ hơn 108.000 dặm cự ly, ngươi tổ ta. Cơ gờ, tổ này nghĩa là tổ đội. Tốt. Sau khi tổ đội xong, Đường Hoa trông thấy tên của nha đầu, Mặc Tinh. Ha! Cấp 3 lận rồi, luyện sao được vậy? Ngươi không phải là dùng tên thật đó chứ? Đương nhiên là không. Mặc Tinh cười cười, quay đầu nhìn trái nhìn phải xong lại nói nhỏ, chúng ta đi giết khỉ. Giết khỉ? Đường Hoa chỉ mình cùng Mặc Tinh hỏi chỉ hai người chúng ta. Ta giết, ngươi xem. Mặc Tinh trong lúc vô ý nói ra một câu nói đả kích Đường Hoa đến mức muốn độn thổ. Qua suối rồi, Đường Hoa mới biết cái gì thật sự là muốn độn thổ. Mặc Tinh bảo mình đứng ở vị trí an toàn nghỉ ngơi, nàng thì vén tay áo xông vào đàn khỉ. Bốn con khỉ đứng núi chịu sao nhảy từ trên cây xuống tập kích Mặc Tinh. Mặc Tinh không hoảng không đội tay xoay một cái, chụp được một cái chân khỉ, sau đó quay con khỉ một vòng. Đập ba con khỉ còn lại bay ra ngoài. Thừa dịp trục quay biến tốc, nàng cho con khỉ trong tay một cái đầu gối thật mạnh, một cụm ánh sáng trắng từ trong tay nàng bốc thẳng lên. Này quân công A! Đường Hoa ha hốc miệng nhìn xem một màn này. Võ thái cực của hắn dù có rác rưởi hơn, cũng coi như là đã từng luyện qua. Hắn nhìn một cái liền nhận ra là Mặc Tinh đang xài chiêu thức cách đấu gần người. Mặc Tinh cười cười không đáp lại, vì thế Mặc Tinh giết khỉ, Đường Hoa ném thước. Hai người vừa giết vừa ném vừa tán gẫu. Vậy mà lại biết thêm không ít thông tin của đối phương. Cô nàng Mặc Tinh này rất đơn giản, là sinh viên trường đại học cảnh sát. Từ nhỏ đã lăn lộn nơi quân doanh của bộ binh bộ đội vũ trụ liên bang, nhưng mà không muốn làm quân nhân, thế là đi thi đại học cảnh sát. Từ lúc vào trò chơi này Mặc Tinh đã không vừa lòng với nó, nàng thích chơi những trò huyền huyễn phương Tây, ở trong những trò chơi đó nàng luôn luôn là một người đánh được một đám người. Mà trò chơi này nàng biết rằng mình không có ưu thế, mặc dù hiện tại vẫn còn có thể dẫn người, như Đường Hoa chẳng hạn. Thật tốt, ngươi tới hành tinh em mở là trực tiếp làm cảnh sát ngay. Cây thước của Đường Hoa đang trong thời gian cụn đồ, hắn đón lấy một con khỉ Mặc Tinh quăng qua dâm dưới chân, sau đó hai tay túm lấy cái ghế đầu lấy từ trong bọc, đập tới tấp vào sọ khỉ. Hắn muốn đem sự bi phẫn vì ghen tị Mặc Tinh có công tác hóa thành sức mạnh. Và đó là cái gì? Mặc Tinh đang muốn quay đầu lại trả lời Đường Hoa, lại bị một vật trên không trung dọa cho nhảy dựng lên một cái, sau đó hưng phấn chỉ lên. Đường Hoa xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một tên người chơi đang lắc lư dẫm trên một thanh kiếm gỗ cách mặt đất 20 thước, lảo đảo bay về phía hai người. Người chơi trên đường đều đình chỉ công tác trong tay, cực kỳ hâm mộ nhìn tên người chơi này không chớp mắt, đương nhiên điều này không ảnh hưởng tới việc họ phỉ báng thầm trong bụng. À, thằng nhãi này sao tốt số như vậy? Cứu mạng A dừng không được A. Không tưởng nổi anh bạn đang được mọi người hâm mộ cực kỳ này dọc đường lại phát ra thanh âm kêu cứu thê lương. Đường Hoa cùng Mặc Tinh nghi hoặc nhìn thoáng qua bên cạnh, vái. Nguyên do là anh bạn này đang xông về phía một cây đại thụ cao 30 thước. Người ở dưới đất nhao nhao lên, đưa ra biện pháp cho anh bạn đang vừa đau vừa vui này, quẹo đi đình chỉ kỹ năng. Không biết quẹo như thế nào, làm sao đình chỉ kỹ năng A. Tên kia tâm hoảng ý loạn, trong miệng còn không ngớt hô, quẹo, quẹo. Mắt thấy thảm án đụng máy bay bất hạnh nhất sắp phát sinh, nha đầu Mặc Tinh đang lúc khẩn cấp chợt nhanh trí hướng bầu trời hô, dỡ phi kiếm trong ô trang bị xuống rồi quay đầu nói với Đường Hoa đang mắt trừng miệng há nhìn mình. Coi bộ người này chưa từng chơi game. Đường Hoa đờ đẫn chuyển hướng ánh mắt lên không trung. Người chơi kia hiển nhiên là nghe được Mặc Tinh nói gì, phi kiếm dưới chân biến mất tiêu. Hắn đứng giữa không trung hô xuống, cảm ơn. Anh bạn này không nói được nữa, trán của hắn và trán của Đường Hoa đồng thời toát ra một giọt mồ hôi lạnh. A3 quả nhiên, anh bạn xui xẻo này từ trên cao 20 thước cắm đầu rớt xuống như một quả đạn tháo. Theo chỗ này có thể thấy rớt máy bay thì thảm thiết hơn là đụng máy bay, bởi vì bị đụng là kêu A. Còn bị rất là kêu A3 có kéo dài. Hắn chết. Mặc Tinh chỉ vào ánh trắng ở chỗ không xa hỏi. Có lẽ. Đường Hoa mặt không chút máu kéo áo che nửa mặt, hắn không muốn để cho những người chơi ở bờ suối bên kia biết được mình cùng nha đầu này là một nhóm. Vì sao lại chết? Đường Hoa cúi đầu, té. À, Mặc Tinh bừng tỉnh, hóa ra là bị té cũng có thể chết người. Đi. Mặc Tinh liền túm tay Đường Hoa chạy đi. Đi đâu? Đường Hoa vừa rút tay ra vừa hỏi. Hắn biết được rằng trong một nháy mắt vừa rồi, hệ thống đã quét hình tâm tình của bọn họ, xem có cần xử trí bước tiếp theo hay không. Tìm phi kiếm A. Mặc Tinh ân cần chỉ dạy, trong thôn có một thanh phi kiếm, tức là còn có thanh thứ hai. Đây là công thức chung của game. Nhưng mà. Không có nhưng mà, thanh phi kiếm đầu tiên cho ngươi trước. Còn có thể nói thêm gì nữa đây, nữ nhân trượng nghĩa như vậy, chính là động vật hy hữu đó. Chú ơi, chỗ chú có phi kiếm mà có thể bay không? So với những người chơi khác phải huyền chuyển làm nhiệm vụ đổi phi kiếm, Mặc Tinh áp dụng phương pháp cực kỳ trực tiếp, đi xin người ta. A. Nờ tờ cờ còn chưa kịp nói gì, Đường Hoa đột nhiên a một tiếng dọa cho Mặc Tinh nhảy dựng lên một cái. Mặc Tinh nhìn lại Đường Hoa lại bị dọa nhảy dựng lên cái nữa, trên thân Đường Hoa vậy mà bao phủ một mảng ánh sáng màu đỏ. Ra sao vậy? Mặc Tinh nhỏ giọng hỏi. Không có gì không có gì. Đường Hoa vội nói, kỳ thực đúng là không có gì. Chỉ là Đường Hoa vậy mà trúng sổ số 500 vạn thôi. Hắn không cẩn thận tật một cái liền khiến điểm đỏ dừng lại ở vạch đỏ. Còn về hậu quả, trừ ra vài điểm pháp lực đáng thương bị hao hết sạch thì Đường Hoa còn cảm thấy có chút tan nát cõi lòng, bởi vì hắn mới phát hiện ra mình không biết pháp thuật. Không chịu nói thì thôi vậy. Mặc Tinh đầu óc đơn thuần, nhưng không phải là không hiểu nhân tình thế cố, rõ ràng cái thằng trước mặt này là một thằng rất thích kỷ. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Đường Hoa vội đem lượng thiên xích ra cho Mặc Tinh quan sát, rồi vừa sụt sùi vừa rơi nước mắt kể ra sự tích làm sao có được cây thước nát này. Đi. Mặc Tinh kéo Đường Hoa một cái, chúng ta lại tới trường tư thục nhìn xem. Ta ở ngoài chờ ngươi. Đường Hoa mặt rất sầm nói, hắn không hy vọng gặp lại ông thầy kia. Tốt. Mặc Tinh như một cơn gió lao vào trong học đường, không bao lâu Đường Hoa nghe được thanh âm của Mặc Tinh, nhân chi sơ. Nửa giờ sau, Mặc Tinh cực kỳ hứng thú chạy ra, lắc cây thước trong tay nói. Ngươi xem. A. Đường Hoa nhận lấy cây thước, nhìn thoáng qua, cây thước. Hai cái chữ đơn giản. Đường Hoa trả lại cây thước cho Mặc Tinh, này không phải pháp bảo. Không phải pháp bảo. Vậy đây là cái gì? Cây thước. Đường Hoa rất bất đắc dĩ cùng rất qua loa hồi đáp. À, như vậy a. Mặc Tinh cũng không có mất hứng, hơ tay một cái nói, đi, luyện cấp đi. Chương 8, đánh bột. Ra khỏi khu an toàn liền trông thấy ngay bột gà trống đằng xa đang buồn tẻ tản bộ phơi nắng. Vị bột cấp 1 này đã hưởng thụ đến đãi ngộ mà các trò chơi trước kia chưa từng có, đó là không có người nào có ý định đi đánh mình. Người chơi ở vòng ngoài thì thở vắn than dài, không phải bọn này không muốn đánh A, mà thực ra là không có cách nào đánh A vừa biết pháp thuật quần công, lại biết cả pháp thuật phòng ngự, hiện giờ ai chọc nổi. Trong đám người chơi vị trí luyện cấp nhanh nhất thuộc về chị gái cầm pháp bảo địa thử truy kia, nàng đã cấp 5. Hiện giờ đang một mình đánh tiểu quái cấp 8. Đường Hoa dưới sự dẫn dắt của Mặc Tinh cũng đã tới trình độ cấp 3, bản thân Mặc Tinh đã tới cấp 4 rồi. Đẳng cấp của lũ khỉ đã không thể thỏa mãn hai người, ít nhất là cũng không thể thỏa mãn Mặc Tinh. Vì thế Mặc Tinh dắt theo Đường Hoa vừa đánh vừa quẹo, quẹo một vòng lớn, đi vào vị trí lũ cấp 3. Phải nói trò song kiếm này cũng quá keo kiệt, những trò chơi khác dù sao trừ quái hình người rất trang bị rất tiền ra, quái động vật cũng sẽ rất chút tài liệu. Nhưng mà bên trong song kiếm, ít nhất Đường Hoa biết được mình cùng Mặc Tinh đã làm thịt hơn 50 con khỉ rồi mà ngay lông khỉ cũng chẳng rớt một cọng. Có cũng chỉ là kinh nghiệm cùng linh lực. Đường Hoa nhìn mức tồn trữ linh lực của mình, 350. Lại nhìn mức linh lực cần thiết để lượng thiên xích thăng cấp, 1 triệu, thật là muốn khóc mà không có nước mắt. Chưa nói độ thuần thục của mình chưa đủ, cho dù là đủ rồi, mình tìm nơi đâu ra 100 vạn linh lực để thăng cấp. Xem ra là mình tạm thời không có biện pháp tập trung cho lượng thiên xích rồi. Bất quá. Vì tránh xuất hiện sự xấu hổ khi ngày sau kiếm được 100 vạn linh lực mà độ thuần thục không đủ, Đường Hoa vẫn là đúng giờ mỗi 10 phút ném lượng thiên xích một lần. Đánh giết lũ cướp, hiển nhiên Mặc Tinh thoải mái hơn nhiều. Đầu tiên, bọn cướp tuy rằng có đánh hội đồng, nhưng mà vị trí đứng không đồng đều, rất khó phối hợp để tấn công tập thể. Thứ hai là Mặc Tinh tuyệt đối quen thuộc với cơ thể người hơn là bất cứ loài động vật nào khác. Khi đang giết đến con quái thứ 60 mấy, Đường Hoa đột nhiên trông thấy vị trí thông báo được kinh nghiệm cùng linh lực còn nhiều thêm một thứ, ngươi nhận được thiên tinh hộ tất. Mặc Tinh cùng Đường Hoa tổ đội là áp dụng nguyên tắc phân phối tự do, cho nên Đường Hoa đánh không lại giặc cướp mà lại nhận được trang bị cũng không có gì kỳ quái. Trang bị đó. Mặc Tinh và Đường Hoa cùng nhau hưng phấn kêu lên, còn là màu lam nữa. Xem. Mặc Tinh vội buông tha cho tên cướp trong tay, lui trở lại, tên cấp khi vượt qua đường danh cảnh giới của mình thì cũng lui trở về, hồi phục đầy máu. Thiên tinh hộ tất, phòng ngự 20, ngũ hành thuộc tính 1, có nhất định cơ hội hấp thu 10% thương tổn. Ngươi đánh chính, ngươi cầm lấy. Ừ. Mặc Tinh không khách khí đón lấy, đột nhiên lại hỏi, sao lại không trang bị lên được? Ngươi rót linh lực vào nó, ở bảng thao tác của hệ thống ấy, ngươi xem. Cái này đường hoa quen, cũng không thiệt thòi mình gọi vài tiếng tỉ tỉ. Ừ, mang được rồi. Mặc Tinh nhìn trái nhìn phải cái bao đầu gối, quay vài vòng, sau đó nói với đường hoa, ta đi đây, ta đi ca lộn phi kiếm về. Ừ. Đường hoa mở bảng thuộc tính của mình ra, phát hiện có một chuyện quái lạ. Trò chơi thông thường là ngũ hành thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hoặc là huyền huyễn thuộc tính sét, gió, lửa, nước. Nhưng trong song kiếm ngoài những thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì còn hai thuộc tính riêng biệt là sét và gió. Ngũ hành dựa theo trình tự tương khắc là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Trình tự tương sinh là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Thuộc tính sét, gió khắc chế lẫn nhau, không nằm trong ngũ hành. Nhìn lại bảy thuộc tính của mình, bảy cái thuộc tính đều là một. Mà Mặc Tinh sau khi trang bị cái bao đầu gối vào thì chỉ gia tăng thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, sét và gió không có gia tăng. Bút, cẩn thận. Đường hoa mắt sáng vội vàng hô một tiếng, không biết là Mặc Tinh đã giết bao nhiêu tên cướp, đột nhiên bên người nàng hiện ra một tên, bất quá khác với những tên khác, tên cướp này có mang ngũ, hơn nữa những tên cướp bình thường đều mang đơn đao, tên này cầm kim ti đại hoàn đao. Điều cực trọng yếu nói lên hắn là bột chính là, trên đỉnh đầu hắn có chữ, hôn giang long. Thằng bố nó, hèn chi không cho mình xài danh xưng này. Hàm răng đường hoa đột nhiên nghiến lại, hắn nhớ tới người đẹp kia. Thân thể Mặc Tinh phản ứng rất mau, vừa thấy không ổn liền lui gấp. Nhưng vẫn là chậm một chút, hôn giang long cấp 3 một đao quét qua, đường hoa liền trông thấy máu của Mặc Tinh cấp 6 trong bảng tổ đội ầm ầm rớt xuống tới đáy. Càng tồi tệ hơn chính là, tốc độ của Mặc Tinh đột nhiên chậm lại, giống như là đi mù nọt vậy. Đường hoa vội vàng nhìn thoáng qua trạng thái của Mặc Tinh, choáng, giảm tốc 75%, kéo dài 5 giây. Mặc Tinh thiệt là hay, nàng thấy vậy không lùi mà lại tiến, trực tiếp đưa tay không nhập vào màn đao sắc, sau đó bả vai húc hôn giang long một cái, đẩy hôn giang long lùi ra 3 bước. Lợi dụng thời gian này, nàng đã khôi phục trạng thái, lập tức cắm đầu cắm cổ chạy về bên người đường hoa, cũng tức là vị trí giao giới giữa bầy khỉ với bọn cướp. Thuốc là mua không nổi rồi, mua được cũng uống không nổi. Biện pháp hồi phục sinh mệnh cùng pháp lực đơn giản nhất chính là, ngồi xuống. Khoa trương quá lắm, con bột gà trống kia lúc cấp 3 ta đã thử qua, một cái pháp thuật là đánh ta bay nửa máu. Con bột cấp 3 này một đao liền chém muốn hết máu ta, hơn nữa còn thêm vào giảm tốc độ. Mặc Tinh ngồi xuống nhìn hôn giang long lòng còn dư chút khiếp sợ, nhưng mà nàng lập tức vui vẻ búng tay một cái nói, mối hàng của bọn mình tới rồi. Mối hàng gì? Đường hoa không hiểu. Đối phó với pháp thuật ta không có biện pháp. Nhưng đối phó với hắn thì ta nắm chắc được vài phần. Lẽ nào vậy, bột cấp 1 ngươi đánh không lại, lại đánh được bột cấp 3? Không giống nhau đâu, pháp thuật của con gà kia ta căn bản là né không được, nhưng mà tên cướp này chủ yếu dựa vào công kích vật lý. Sử dụng đao pháp thì ta còn có thể né được một hồi, cho nên chỉ cần không bị hắn chém trúng hai đao, coi như là ta thắng rồi. Đường hoa nghiêm nghị hỏi, ta chỉ có một vấn đề, ngươi cho rằng bằng vào lực công kích của ngươi ngươi cần phải đánh bao lâu mới đánh chết được hắn? Ừ, ngươi có mang theo đồ ăn không? A, não của đường hoa dường như chịu không nổi lối tư duy nhảy vào đó, ăn cùng đánh bột quan hệ gì tới nhau? Lẽ nào kêu bột qua cùng nhau nấu mì gói? Có hay không vậy? Có đây. Đường hoa lấy bao mì dương xuân ra, nói, bên kia có con suối, lấy nước suối trụng cũng có thể ăn. Ta ăn sống là được rồi, dù sao cũng là trong trò chơi. Mặc Tinh nhận lấy mì dương xuân nhấm nuốt từng miếng, khiến cho đường hoa nuốt nước miếng liên tục. Từ lúc nào mà mì dương xuân sống cũng có thể ăn ngon như vậy. Được rồi, độ đói khát của ta là không rồi, ta đánh thử cùng hắn một ngày trước xem sao. Đường hoa suýt nữa té xỉu. Một ngày trò chơi bắt đầu đến giờ còn chưa đến một ngày, nha đầu này lại thật mạnh miệng một mình đánh với người ta một ngày trời. Hắn vội vàng giữ chặt Mặc Tinh, sốt sáng khuyên nhủ, nhưng mà người ta hai đao là có thể lấy mạng nhỏ của ngươi. Không để hắn chém chúng là được rồi. Nhưng mà phải đánh một ngày a. Độ đói khát của ta là không. Nhưng mà người ta hai đao là có thể lấy mạng nhỏ của ngươi. Không để hắn chém chúng là được rồi. Nhưng mà phải đánh. Đường hoa phát hiện chỉ số thông minh của mình có dấu hiệu cấp tốc thụt lùi, vì thế hắn buông Mặc Tinh ra, rơi lệ đầy mặt nói, ngươi đi đi. Đúng rồi, đừng nói chuyện với ta, sẽ phân tâm. Mặt khác cổ vũ cho ta đi. Điệu bộ kia của Mặc Tinh giống như là quyền thủ sắp lên sân đấu quyền anh vậy. Cố lên, cố lên. Đường Hoa bắt đầu kiểm điểm xem nhân phẩm của mình có phải quá kém hay không. Vừa vào trò chơi, bị máy tính có trí năng lột sạch túi, sau đó đọc Tam Tự Kinh cùng học trò tiểu học, sau đó lấy được một cây thước có danh xưng rất châu bò, mà tác dụng thực chiến lại là ghê tởm thiên hạ đệ nhất. Rồi sau đó là gặp được Mạc Tinh. 28. Ba hôn giang long, rồng vùng vây trong sông, một cái tên thường được giới giang hồ và xã hội đen dùng. Ba mùn mặt, một kỹ năng đi trong những điệu nhảy của Michael Jackson. Ba nhân phẩm, phẩm chất đối nhân xử thế. Ba Tam Tự Kinh, là một quyển sách dạy vỡ lòng của Trung Quốc, trong đó có những câu, nhân chi sơ, tính bổn thiện, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Ba đơn đao, có hình bên dưới. Ba kim ti đại hoàn đao, có hình bên dưới, là mấy cây đao có treo mấy cái vòng nho nhỏ. Chương 9, Hòa Túc. Một tiếng đồng hồ. Đường Hoa nhìn máu của hôn giang long, đứng dậy đi lại vài bước, bật nhảy vài cái, sau đó lại ngây ngốc ngồi trở lại bắt đầu ném lượng thiên xích. 4 tiếng đồng hồ. Đường Hoa ném lượng thiên xích, sau đó xoay người cầm cọng cỏ đi chọc kiến. Sau 8 tiếng đồng hồ. Đường Hoa không nhìn máu của hôn giang long nữa, ném thức xong, đứng chổng ngược chơi trốn tìm với kiến. Sau 12 tiếng đồng hồ. Đường Hoa ném thức, bắt đầu đứng chổng ngược đếm lá cây. Lúc này hắn nhớ tới một câu mà nhiều năm trước bị lưu truyền đến nhau cả ra, anh đây đánh không phải là buồn, là tịch mịch. Sau 15 tiếng đồng hồ, lượng thiên xích được khởi động lần thứ hai, Đường Hoa dùng ánh đỏ trên thân bức cho lũ kiến chạy trốn tứ xứ. Sau khi dọa kiến chạy hết giáo, hắn phân tích, trong 10 kẻ mắc bệnh tâm thần thì có 8, 9 là có một người bạn như Mạc Tinh. Sau 18 tiếng đồng hồ, 2, bà chị Hồ, vợ của tôi. Đường Hoa và một con bọ ngựa mà hắn phát hiện gần đây đang thi nhau ưỡn ngông. Sau 20 tiếng, Đường Hoa vung cây thước lên đập lũ kiến túi bụi, vừa đập lại vừa mắng, ai cho ngươi leo lên trên người ta, sao lại không để cho ta leo lên trên người ngươi chứ? Ngươi đang làm gì? Mạc Tinh rất khiếp đảm nhìn Đường Hoa đang hai mắt mờ mịt, đồng thời lại rất quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ta. Mặt Đường Hoa lúc này đỏ bừng lên, đây là lần mà mặt hắn đỏ nhất kể từ khi có ký ức đến nay. Bột chết rồi. Đường Hoa rửa mặt tới 3 lần ở khe suối kia xong rồi mới mở miệng hỏi. Chết rồi. Mạc Tinh vẫn có chút sợ Đường Hoa như cũ. Rớt cái gì? Đề tài này là đề tài muôn thở. Bột rớt cái gì? Cho ngươi. Mạc Tinh giao dịch cho Đường Hoa hai thứ đồ vật. Hoa. Phi kiếm. Trong mắt Đường Hoa cháy lên ngọn lửa rừng rực, Mạc Tinh lập tức lại lui thêm 3 bước. Ngân ngư phi kiếm nhất giai loại hình công kích, lực công kích 30-45, có nhất định xác suất khởi động pháp thuật. Kiếm ảnh song hành. Kiếm ảnh song hành, biến ra bong kiếm tiến hành công kích đối phương, tiêu hao 50 điểm pháp lực. Này là gì? Đường Hoa đánh giá một thứ khác còn lại, là một quyển tập nhỏ, Hỏa Túc, có thể tập được pháp thuật sơ cấp, Hỏa Chú. Hỏa Chú, pháp thuật loại công kích đơn thể, thời gian chuẩn bị 10 giây, pháp thuật gây thương tổn thuộc tính lửa. Khốn khổ a, sự khốn khổ của đời người đến rồi. Ra hai thứ như thế này, đừng nói mình không ra sức mà lại cùng con bọ ngựa hát nhị nhân chuyển. Cho dù xuất ra một nửa sức cũng ngại ngùng độc chiếm. Lấy cái nào đây? Đời người vì sao lại có nhiều lựa chọn như vậy đây? Phi kiếm bến cảng cất cánh của lính mới. Pháp thuật coi bộ không trọng yếu như phi kiếm A, nhưng người ta đánh một ngày trời, mình không biết xấu hổ đòi phi kiếm sao? Ngượng đấy. Nhưng mà nếu không phải có bao mì dương xuân của mình, nàng có thể đánh được một ngày sao? Một gói mì là 2.500.000 tiền lận đó. Nhưng mà cho dù có tiền, không có bản lĩnh như của nàng thì có thể lấy được hai món kia sao? Dối rắm quá là dối rắm. Mạc Tinh lại lùi một bước, nàng nhìn biểu tình cổ quái của Đường Hoa, sắp khóc tới nơi rồi. Phi kiếm phần ngươi, Hỏa Túc phần ta được không? Đường Hoa rất nhẹ nhàng mềm mỏng hỏi, hắn đang chờ Mạc Tinh khách sáo hai câu, tỉ như, phi kiếm thì nên là nam sinh bọn ngươi dùng vậy. Tỉ như, ngươi cũng đã hưu quản một ngày rồi, phi kiếm ngươi dùng trước đi. Tỉ như, lại không ngờ, Mạc Tinh không chỉ không khách sáo, mà còn tay chân cực nhanh tiếp nhận phi kiếm, sau đó vừa cảnh giác lại vừa quan tâm nhìn mình. Trang bị lên xem coi. Đường Hoa nghẹn ngào nói, nhớ phải rót linh lực vào. Ừ. Mạc Tinh lại lui lại bước nữa, trang bị phi kiếm lên, chỉ thấy một thanh kiếm nhỏ màu bạc bắt đầu bay chung quanh người nàng, cộng thêm Mạc Tinh vốn là một nữ nhi có khí chất hiên ngang, cả hai kết hợp lại thiệt là đẹp mắt cực kỳ. Quá đẹp mắt, công kích tên cướp kia một cái. Đường Hoa lấy tay chỉ tên cướp ở phía xa. Mạc Tinh lắc đầu. Nó nói ta tu vi chưa sâu, chỉ có thể công kích đối thủ trong vòng 30 thước, nếu không sẽ bị thất lạc phi kiếm. À à, vậy tên kia đi. Được. Mạc Tinh gật đầu một cái, phi kiếm bắn ra, ngay tức khắc xuyên qua ngực tên cướp. Mạc Tinh lại theo hệ thống nhắc nhở bắt một cái kiếm quyết, phi kiếm bay ngược trở về xẹt qua cổ của tên cướp, lại bắn phi kiếm ra một lần nữa, tên kia rốt cục ngã xuống đất. Nguyên bản là tên cướp phải nửa phút mới giết được, giờ chỉ trong 3 giây là giải quyết. Pháp lực dùng mất non nửa. Mạc Tinh lắc đầu nói, còn không bằng xài nằm đấm. Về sau không được phép nghĩ như vậy nữa. Đường Hoa nghiêm nghị nói. Trong lòng hắn sớm đã khóc nát luôn rồi, thật ngầu thật đẹp thật hiệu suất, vì sao nàng không khiêm tốn lấy một chút vậy? Xem pháp thuật của ngươi a. Mạc Tinh ngồi xuống nhắc nhở. Ừ. Đường Hoa bóp nát hỏa túc, lập tức có nhắc nhở của hệ thống, ngươi học được pháp thuật mới, hỏa chú. Xem ta. Đường Hoa chỉ vào một tên cướp, tiếp đó theo hệ thống nhắc nhở ấn một cái pháp ấn, sau đó trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh thời gian trở. Gừ. Tên cướp đột nhiên chạy vọt qua phía Đường Hoa. Đường Hoa kinh hãi, bố nó, ta đây còn chưa có công kích nhà ngươi mà, sao ngươi lại đi công kích ta trước, nhanh à, nhanh à, nhanh à. Đường Hoa vừa dậm chân vừa gật đầu, hận không thể lấy tay kéo thanh thời gian trở đến đấy. 7, 6, 5, 4. Mạc Tinh vội vàng múa thanh phi kiếm một cái, két một tiếng, cản lại thanh đao đang bổ về phía cổ của Đường Hoa. Mà Đường Hoa lúc này mắt nhìn tên cướp nhưng vẫn dậm chân như cũ. 3. Đậu má, 1, bán. Rốt cục một cái cột lửa nho nhỏ bước lên từ lòng bàn chân tên cướp. Hoa. Mạc Tinh vui sướng nói, mất hơn phân nửa máu, thật lợi hại. Đường Hoa rất khiêm tốn bóp bóp cái đùi, thành quả vẫn là rõ rệt đó. Nhưng mà, sai pháp thuật một lần có cần phải ra sức dậm chân như vậy không? Mạc Tinh giết tên cướp xong lại hỏi, siết nắm đấm được không, ta cảm thấy như vậy sẽ dễ nhìn hơn một chút. Mặt Đường Hoa lại đỏ. Tiếp đó hai người giết quái hiệu suất nhiều hơn cực kỳ, phi kiếm của Mạc Tinh vừa ra, xoẹt 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 xoẹt, quay một vòng quanh thân thể bốn tên, sau đó lại bắn ra phi kiếm xoẹt 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 xoẹt, chờ lũ cướp chạy đến trước mặt lại xoẹt xoẹt xoẹt, bốn tên cướp liền ngã đổ. Vì sao ít đi một tiếng xoẹt vậy? Bởi vì hỏa chú của Đường Hoa đã phát ra, tên cuối cùng là bị Đường Hoa đốt chết. Đinh. Khi hai người đều lên cấp 6, sự nhắc nhở từ hệ thống của Đường Hoa đến đây, thuộc tính lửa thêm 1. Đến ngày thứ 3 của trò chơi, hai người đánh quái cấp 8, khi Mạc Tinh lên cấp 8, sự nhắc nhở từ hệ thống của Đường Hoa lại đến, thuộc tính lửa thêm 1, thuộc tính nước giảm 1. Thuộc tính lửa mỗi gia tăng 1 lần, lực công kích từ hỏa chú của Đường Hoa lại mạnh thêm 1 phần. Nhưng mà rất đáng tiếc, hỏa chú của hắn vẫn là làm người ta tức nghẹn muốn chết như vậy. Cũng cùng thời điểm này, con bột gà trống cấp 1 vẫn kiêu ngạo ở bên ngoài thôn 3 ngày nay bị người chơi đánh chết. Đánh chết gà trống không phải ai khác, chính là chị gái cầm địa thử truy kia. Chị gái này đã thành nhân vật lôi cuốn nhất toàn bộ tân thủ thôn. Đầu tiên là nàng là người lên cấp 10 đầu tiên trong tân thủ thôn, là người đã cúng bái trời đất xong. Thứ hai là nàng là người đầu tiên trong tân thủ thôn có được 2 thanh phi kiếm. Tiếp nữa là thủ pháp thao tác phi kiếm của nàng. Trong vài ngày này, quần chúng cùng nhau hợp mưu hợp sức, hoặc là số tốt đánh tiểu quái rất phi kiếm, hay là dựa vào kiên trì làm nhiệm vụ mà lấy được phi kiếm. Nhưng mà tuyệt đối không có ai có được 2 thanh phi kiếm. Hơn nữa chị gái này là loại nhân tài toàn diện, 2 thanh phi kiếm vừa có thể điều khiển phi hành, lại vừa có thể công kích. Chương 10, khấn vái trời đất. Rất nhiều người suy đoán, chị gái này trong hiện thực là một tỷ phú bà, bởi vì nàng có một thanh phi kiếm có ngoại hình với thuộc tính giống y chang thanh phi kiếm mà thợ rèn hay bày bán lúc giờ tí mỗi ngày. Thanh phi kiếm kia thuộc tính không tốt lắm, nhưng chào giá 20 kim. Tương đương với 2.000 vạn tiền liên bang. Đường Hoa không dám chắc chị gái này có phải phú bà hay không, nhưng mà hắn biết được vài sự tình. Thứ nhất, chị gái này khá là có tiền, hắn và Mạc Tinh đã bán cho nàng 3 món trang bị thu được 2 kim. Thứ hai, chị gái này không phải tên là chị gái, tên trò chơi của nàng là công chúa. Lúc trước từng nói đến thủ pháp thao tác phi kiếm của công chúa, có thể nói khá là xuất sắc. Giống như là thiết lập phím tắt trong những trò game online vậy, công chúa từ cơ sở của hệ thống gia tăng thêm cho phi kiếm gần 20 phương thức phi hành. Mọi động tác đều được khống chế từ tay trái của nàng, có thể nói nó linh hoạt đến một cảnh giới khiến người ta khó thể tưởng tượng nổi. So ra Mạc Tinh còn kém rất nhiều, nàng sau khi được công chúa chỉ điểm chỉ miễn cưỡng thao tác được thêm 10 động tác ngoài hệ thống. Còn như vì sao chỉ điểm cho Mạc Tinh? Đương nhiên không phải vì Đường Hoa đẹp trai, cũng không phải vì Mạc Tinh được người ta ưa, mà là bởi vì dùng một món y phục màu lam đi trao đổi với nàng. Mạc Tinh đương nhiên là không đáp ứng đem y phục cho người khác, nhưng mà Đường Hoa lại không lý tới nàng, lấy y phục xong trực tiếp liên hệ với công chúa. Công chúa biết y phục là bộ vị khó kiếm được nhất trong mọi bộ vị, nói có thể dùng giá cao mua lại, nhưng bị Đường Hoa cự tuyệt. Đường Hoa cắn chặt, bọn ta cần kỹ xảo thao tác. Công chúa đối với chuyện này cũng đã cân nhắc thật lâu, phải biết rằng trong mọi món trang bị, y phục có thuộc tính cảm mạnh nhất, tức là thuộc tính cao nhất. Ý thứ hai là y phục bắt mắt nhất. Cuối cùng công chúa vì đánh bột gà trống, cắn răng đáp ứng dùng kỹ thuật trao đổi bộ y phục có phòng ngự pháp thuật công kích thuộc tính nước này. Mặc dù Mạc Tinh coi như là nhân vật chính nghe giảng có thành tích không xuất sắc gì, nhưng mà vai phụ Đường Hoa lại rất nhanh học thông được kỹ thuật, hơn nữa còn có thể dạy thêm cho Mạc Tinh. Vì sao lại như vậy? Đường Hoa giải thích rất đơn giản cho Mạc Tinh, hồi nhỏ nhà ta có mở cửa hiệu thêu hoa, ta hồi nhỏ cũng có thêu thùa vài năm, vốn ta tên là Đường Miễn Hoa, sau này hài âm, nên đổi thành Đường Hoa. Người thì sao? Ngày ngày đều là năm năm đấm lại, các khớp ngón tay không linh hoạt cũng rất là bình thường. Bất quá Đường Hoa nhạy bén cảm giác được, thao tác có tốt nữa, cũng chỉ có thể nói là đánh thắng được địch nhân ngang cấp hoặc là hơn cấp mình chút xíu. Dù sao kiếm quyết mà hệ thống đưa ra là thực dụng nhất đơn giản nhất, như phát minh của cá nhân thì chỉ có thể xem như là chút khôn vặt mà thôi. Tuy rằng Đường Hoa vẫn chưa có phi kiếm, nhưng hắn đối với phi kiếm đã hiểu được rất nhiều. Đối với người đầu tiên rời đi tân thủ thôn công chúa, tất cả mọi người chơi trong thôn đều đến tập thể đưa tiễn. Nay tuy rằng không biết là xuất phát từ loại cảm tình gì, nhưng dù sao mọi người đều là thiệt tình tiễn công chúa một đoạn đường. Công chúa cũng không khách khí, phất tay nói nàng sẽ cố hết sức sáng lập bang hội, về sau hoan nghênh mọi người nhập vào. Công chúa đi rồi, lục tục lại đi thêm vài người chơi. Mạc Tinh đã cấp 10, nhưng vì chờ Đường Hoa vẫn đang đung đưa ở cấp 9, vẫn tận tâm tổ đội, tiêu diệt quái cấp 10, thủ tinh. Lượng thiên xích. Đường Hoa quát to một tiếng, tuy rằng không quát cũng được, nhưng hắn lại ưa thích loại khí thế này. Dù sao pháp bảo này của mình cũng có cái tên thật vang dội. A, khởi động rồi. Mạc Tinh hoan hô một tiếng, đây là lần thứ 3 Đường Hoa khởi động lượng thiên xích. Tuy rằng mỗi ngày đều ném đủ 24 tiếng, tuy rằng thời gian cùn đổ chỉ có 10 phút. Xoẹt một nhát, miêu sát, hỏa chú miêu sát quái cấp 10 đầy máu. Mặc dù Đường Hoa lại âm thầm dậm chân 10 giây. Đường Hoa dùng hỏa chú xong phát hiện, uy lực đề cao 50% rồi, nhưng mà pháp lực hao phí cũng nhiều thêm 50%. Bất quá cái mà hắn theo đuổi chính là cảm giác giữa nháy mắt như thế này. Hỏa chú của ta thăng cấp rồi. Đường Hoa thật kinh ngạc nói một câu, bản thân hắn cũng không nghĩ rằng pháp thuật còn có thể thăng cấp. Thật sự. Mạc Tinh cao hứng thay cho Đường Hoa, hỏi lại một câu. Ừ. Ngươi xem. Đường Hoa bắt một cái phát ấn, 7 giây sau một cột lửa bốc lên từ dưới chân thụ tinh. Mặc dù không có miêu sát, nhưng mà xem ra, uy lực của hỏa chú gia tăng vài phần. Hiện giờ hỏa chú hiển thị. Thời gian chờ 7 giây, còn như uy lực bao nhiêu thì không có thuyết minh như phi kiếm. Lúc này Đường Hoa mới hiểu ra, vì sao lại phải làm cho tân thủ thôn phức tạp như thế, khó khăn như thế. Chính là muốn mọi người đi tìm hiểu trò chơi, hưởng thụ trò chơi. Chứ không phải như những trò chơi trước kia, còn chưa phát hành đã có đầy trời những chỉ dẫn cho lính mới, chỉ đường cho lính mới, nội dung của trò chơi là cái gì, mỗi loại nghề nghiệp có đặc điểm gì. Xem công lược rồi chơi trò chơi thì còn cái lạc thú gì mà nói. Hắn còn có một chỗ không biết, chính là máy tính có trí năng vì muốn thu thập tài liệu, cho nên nhất định phải làm cho trò chơi phức tạp, chỉ có như vậy mới có thể thu thập tư liệu hoàn chỉnh về các phương diện của mỗi người để tiến hành phân tích. Cấp 10. Rốt cục là cấp 10 rồi. Ở ngày thứ 5 kể từ khi vào trò chơi, Đường Hoa rốt cục lên cấp 10 rồi. Đối với bản thân hắn mà nói thì đây đã là một cái kỷ lục, bởi vì hắn chưa từng chôn chân trong bất kỳ cái tân thủ thôn nào quá 5 tiếng đồng hồ. Nhưng ở trong song kiếm thì hắn mỗi ngày online 24 giờ, bỏ ra 5 ngày mới tới cấp 10. Ngươi dùng dịch dung đan không? Đường Hoa hỏi. Không thèm đâu. Mạc Tinh một lời phủ quyết, này tương đương với giải phẫu thẩm mỹ, chỉ có những người thích hư vinh, hoặc là nội tâm buồn loạn thì mới dùng. Ta cứ là thích soi gương thì hiện ra bộ dáng vốn có của ta hơn. Đúng vậy đúng vậy. Đường Hoa hơi hơi nói hiểu cho qua, hắn vốn muốn dùng, tuy rằng hắn vốn không có khó coi, nhưng cũng chả tính được đẹp trai. Chẳng qua là hôm gần đi mẹ mình đã chăm gửi vạn dặn rằng trong trò chơi phải tìm cho bà một đứa con dâu. Ngươi nếu như nói là Mạc Tinh, Đường Hoa sẽ nói ngươi biết, bọn ta là bạn hữu. Nam nữ cọ cọ sinh ra điện, mà hai người Mạc Tinh cùng Đường Hoa căn bản là không sinh ra điện áp nổi. Tiếp sau là dâng hương. Đường Hoa nhìn trái nhìn phải nói, ta nhìn coi ở đâu mượn lửa được. Ta có. Mạc Tinh móc ra cái bật lửa. Ngươi đổ bại gia tử. Đường Hoa nhìn sơ là biết mua trong tiệm tạp hóa. Một cái một lượng bạc. Vài ngày này hai người đúng thật là có chút dư giả, trừ đi hai người tiêu hao 10 bao mì dương xuân 10 lượng, tổng cộng lại là hơn 2 lượng vàng. Cô nàng Mạc Tinh này, có tiền liền nhàn không được, Đường Hoa đã n lần ngăn lại nàng mua những đồ trang sức không hữu dụng rồi. Mua rồi thì dùng vậy. Lại đây ta đốt cho ngươi. Đệ tử Đông Phương gia tử. Đây là cách thức bắt buộc của bài cúng, trừ cái này ra còn phải đến chỗ cao nhất trong thôn, quỳ bái trời đất. Đương nhiên ngươi không làm cũng được. Nhưng trưởng thôn nói rất rõ ràng, có ưu đãi. mà lại nói trên lệ trời, dưới lệ đất, trung gian lệ cha mẹ, nam nhi bảy thước có gì mà mất mặt. Đệ tử Mạc Tinh. Ê! Ta nói niệm như vậy ngươi không cảm thấy mất tự nhiên sao? Đường Hoa nói. Vậy ngươi trước đi. Mạc Tinh cũng cảm giác thấy có chút không ổn. Đệ tử Đông Phương Gia Tử. Đường Hoa không khiêm nhượng niệm xong bài cúng. Sau khi niệm xong, trước mặt Đường Hoa xuất hiện một cái bảng, trên bảng biểu hiện, trời là cha đất là mẹ một đống lời nhảm, dòng cuối là, vui lòng lựa chọn phần thưởng là gia tăng loại thuộc tính ẩn nào của ngươi. May mắn, phúc duyên, căn cốt, nộ tính. Chương 11, đút lót. Hệ thống lần này không làm khó người, nói rất rõ ràng, may mắn chính là xác suất rất vật phẩm của ngươi, phúc duyên là khả năng gây ra nhiệm vụ ẩn của ngươi, căn cốt, chính là khả năng học được pháp thuật hoặc ngự kiếm thuật cao thâm của ngươi, nộ tính, chính là chỉ năng lực lĩnh ngộ cùng thông suốt ngự kiếm thuật và pháp thuật của ngươi. Lựa chọn căn cốt. Đây là điều mà Đường Hoa đã cân nhắc từ sớm. Lúc công chúa gần đi đã nói rất rõ ràng, cho nên người chơi còn lại cũng có đủ thời gian đặng mà cân nhắc. Về phần công chúa, cái mà nàng lựa chọn chính là phúc duyên. Nàng cho rằng trang bị tốt, phi kiếm tốt hoặc là pháp thuật tốt, đều không thể tách rời cùng phúc duyên. Mạc Tinh thì lựa chọn ngộ tính, vì theo ý nàng, mấy cái này giống như đánh nhau vậy, một cú đấm thẳng đơn giản nhất, có khi còn hơn võ thuật cao thâm nhất. Những chiêu thức phổ thông thông phối hợp nhau, có thể đánh thắng những chiêu thức cao thâm rất thoải mái. Cho nên nàng cho rằng trọng yếu nhất chính là dung thông cùng lĩnh ngộ. Lúc hai người đang đi tìm trưởng thôn lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp, lại bị một thầy bói mù trong thôn cản lại, vị đại tỷ này, nhìn ngươi thiên đình đầy ắp, nộ tính cực cao. Đường Hoa ngắt ngang hỏi, ông làm sao biết được nàng thiên đình đầy ắp? Ta nhìn. Ông không phải người mù à? Không mù dùng mắt nhìn, mù rồi dùng tâm xem. Người mù duỗi tay ra, ngân phiếu 50 lượng, ta có thể chỉ điểm nơi tốt cho ngươi đi. 50 lượng. Đường Hoa giống to một tiếng, tuy rằng hắn cũng cảm giác được người mù này có chút ý tốt, nhưng phải tiêu 50 lượng. Tương đương với 50 vạn tiền liên bang A, có thể mua non nửa căn hộ. Mạc Tinh cũng bị 50 lượng làm chấn động, nàng kéo kéo y phục Đường Hoa, chúng ta đi thôi. Hai người vẫn còn chưa nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, vẫn đang dùng tiền liên bang so sánh với tiền ảo. Nhưng bọn họ lại không biết, ngươi có 1 vạn lượng vàng thì lại có thể hối đoái bao nhiêu tiền hành tinh em ở đây. 49 lượng. Người mù nghiến răng quát, đây là giá cực rẻ rồi, nếu còn mặc cả, các ngươi đừng có mà hối hận. 2 lượng. Đường Hoa sắn tay áo nhìn chòng chọc như hổ đói, ông chỉ cần nói một câu nói liền có thể được 2 lượng, hai đứa bọn ta có thể ngốc, nhưng không phải gà mờ như người ta. 2 lượng. Đại ca người đi cướp A. Người mù rơi lệ đầy mặt nói, 2 lượng bạc thì mua được cái gì? 48 lượng, ta đã rất nhân nhượng, trừ ta ra, không có ai biết được môn phái lánh đời kia. 2 lượng rưỡi. Ê! Người mù giận dữ nói, ông đây là hạ xuống từng lượng, vậy mà ngươi cứ nửa lượng tăng lên. Có phải không phúc hậu lắm không? Cút cút cút. 25 lượng đưa ngài. Mạc Tinh dùng phép toán đơn giản nhất để tính ra giá quy định của người mù, xìa ra một tờ ngân phiếu. Ừ. Người mù rất vừa lòng nhìn ngân phiếu, Đường Hoa lúc này có loại cảm giác bị lừa. Truyền thuyết ở thôn trấn phụ cận Hàm Dương có một môn phái lánh đời, tuy rằng gần đây xuống dốc, nhưng vẫn không hổ là một môn phái lớn. Ngươi ngộ tính rất cao, lại có họ là Mạc, không cần phúc duyên cũng có thể đăng đường nhập thất. Dùng võ nhập đạo. Có thể nói là 2 lượng bạc ngàn cân. Mạc Tinh hỏi Đường Hoa, ông ta nói cái gì? Ông ta nói thuộc tính cùng tên của ngươi cực kỳ thích hợp với môn phái ở phụ cận Hàm Dương, đến bên đó thuận tiện lăn lộn một chút cũng lợi hại hơn so với nhiều người luyện bán sống bán chết. Là ý này phải không? Đúng đúng bất quá môn phái này mấy ngày gần đây đang bàn bạc việc di rời, nên ngươi phải nhanh. Nếu không khi đi vào rừng sâu thì sương mù như biển, lại càng khó tìm hơn. Nhưng bởi vì kỳ môn thu đồ đệ rất nghiêm, như người bình thường không thể nhập, vậy. Người mù lật tay xuất ra một cái thẻ bài, 25 lượng mua được một cái tín vật thiết yếu để nhập môn. Mạc Tinh suýt chút nữa bị sặc nước miếng, nếu mà 25 lượng này không đưa, 25 lượng trước cũng xài uổng. Lại không ngờ, tên Đường Hoa vốn vẫn keo kiệt lại xìa ra một tờ ngân phiếu đập vào trên tay người mù, cho ngươi, ngươi tên lừa đảo chết tiệt. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, nguyện đánh nguyện chịu, nào lừa đảo ai. Người mù cười hì hì tiếp nhận ngân phiếu đem tín vật giao cho Mạc Tinh. Ngươi làm vậy làm chi? Mạc Tinh rất bất mãn Đường Hoa, nói, hắn đây không phải là vấn đề đòi bao nhiêu tiền, hắn đây là bắt bí, là bắt chẹt. Không được, ta muốn tìm hắn tính sổ. Các ngươi hai đứa trời đánh, cả người mù cũng đi lừa. Đằng sau Mạc Tinh truyền đến tiếng khóc bi thương của người mù, đáng thương lão phu cả đời mới kiếm được một cái tín vật, lũ trời đánh các ngươi. Đường Hoa che tay nhỏ giọng nói, ta đưa cho hắn 1 đồng. A, Mạc Tinh thật kinh ngạc, không phải hắn nhìn thấy được sao? Nhìn được cái rắm, hắn đón tờ ngân phiếu kia của ngươi là mặt ngược, nên ta đoán. Mặc Tinh lui ra phía sau một bước, chỉ Đường Hoa, ngươi trở nên hư hỏng rồi.
Trở nên hư hỏng.
Đúng à? Trước kia ta không lừa gạt người ta như vậy. Đường Hoa gãi gãi đầu nghi hoặc tự hỏi, từ khi nào mà mình đã trở nên hư hỏng như vậy? Và lại trước kia mình cũng sẽ không chú ý những chi tiết nhỏ này. Lẽ nào là gần đây bị nở tờ cờ lửa thẳng quá? Nói tới điều này, Đường Hoa lại hận đến nghiến răng, liền kể việc lúc hai người đi tiệm tạp hóa mua mì Dương Xuân đi. Hỏi hắn bao nhiêu, hắn trả lời một lượng. Đường Hoa liền nói mua một gói, rồi chuyển ngân phiếu qua, người ta đưa cho một gói mì. Nhưng Đường Hoa nhìn thoáng rồi nổi giận, ấy mình muốn mua chính là loại đóng gói tiêu chuẩn 5 lạng, nhưng lão chủ tiệm này lại đưa cho mình gói 2 lạng. Nhưng chủ tiệm nói, ngươi không hỏi ta gói 5 lạng bao nhiêu tiền. Lần đi mua thứ hai, Đường Hoa cẩn thận hơn, hỏi loại mì Dương Xuân 5 lạng một gói 1 lượng bạc. Nờ tờ cờ chủ tiệm lại đưa cho Đường Hoa một gói mì 2 lạng tiếp. Đường Hoa lại tức lên quát hỏi. Chủ tiệm không nhanh không chậm đáp lại, ta bán đúng là loại mì nhãn hiệu mì Dương Xuân 5 lạng mà. Lần thứ 3, Đường Hoa lại đi mua, lần này hắn hỏi, một gói 1 lượng bạc, loại mì Dương Xuân mà đúng mì Dương Xuân đạt trọng lượng 5 lạng. Lần này chủ tiệm không chơi xỏ nữa, rốt cục để cho Đường Hoa mua được hàng chính hãng. Cho nên từ đó trở đi, Đường Hoa cũng dần dần từ một người phẩm đức tốt đều trở nên sa đọa mất rồi. Phải biết rằng có một cái đạo lý rất đơn giản, học tốt 3 năm, học xấu 1 giờ. Huống chi Đường Hoa lại chôn chân ở trong thôn tới 5 ngày. Đồng Lai, Thục Sơn, Côn Lôn, Nga Mì, Thanh Thành, Đại Từ Ân Tự, Huyễn Nguyệt Am, Thủy Nguyệt Cung, Thánh Tôn Vũ Môn, Đại Từ Bi Minh Tông, Quỷ Cốc vân vân đều là danh môn đại phái, trong đó Thục Sơn chia thành phái Tiên Kiếm, phái Tiên Hà, Côn Lôn chia thành phái Côn Lôn, phái Quỳnh Hoa, phái Bích Ngọc, phái Tử Thúy, phái Huyền Phố, phái Ngọc Anh, phái Lãng Phong, phái Thiên Dòng, những môn phái khác cũng đều có chi nhánh, không cần phải nói tỉ mỉ từng cái. Những địa phương này lão phu đây có thể truyền tống ngươi đi. Còn những môn phái lánh đời, hoặc những cao nhân lánh đời khác, đều nhờ phúc duyên, lão phu cũng không thể biết được. Chọn lựa xong thì tiến vào pháp trận truyền tống bên cạnh ta. Nhiều cả trăm điều vậy sao? Chọn làm sao đây a? Đường Hoa rút ngân phiếu 10 lượng ra cho trưởng thôn. Trưởng thôn nhìn trái nhìn phải thấy không người, nhận lấy xong thì nhỏ giọng hỏi, học kiếm hay là học pháp? Hay là kiếm pháp song tu? Nên thế nào? Đường Hoa ghé sát vào thai trưởng thôn. Học kiếm đi Bồng Lai, học pháp đi Nga Mi, kiếm pháp song tu tìm Côn Lôn. Nhưng nếu như ngươi tăng căn cốt, ta đề nghị ngươi đi Thục Sơn. Vì sao? Thục Sơn có thầy giỏi a? Trưởng thôn đáp sau khi lén lén lút lút nhìn chung quanh. Cảm ơn lão trượng. Đừng khách sáo, đến chơi thường xuyên nhé. Vâng, gặp lại lão trượng sau. Đi thong thả. Chương 12, đường Thục Sơn. Ngươi. Mặc Tinh há hốc miệng chỉ vào Đường Hoa. Đường Hoa khiêm tốn nói, mới lĩnh ngộ từ người mù kia. Ngươi vậy mà lại đi hối lộ nở tờ cờ. Ngươi đang đút lót đó có biết không? Đường Hoa ngẫm nghĩ rồi nói, nhưng chiêu này quả thật hữu hiệu. Ừ. Ta mặc kệ ngươi, ta đi đây. Mặc Tinh hơi có chút mất hứng chạy vào trong pháp trận xong lại chạy ra, có muốn ta đưa phi kiếm cho ngươi hay không? Không cần, nơi ngươi đi là môn phái lánh đời, có khi chỉ có mình ngươi. Nơi ta đi chỗ nào mà chả một đống người. Đường Hoa vẫy tay dặn dò, đừng mua lung tung a. Biết rồi, đi đây. Mặc Tinh đột nhiên dâng lên chút thương cảm, phải biết rằng thông tin trong song kiếm không có phát đạt. Tin ngắn cứ một tin một lượng bạc. Còn như nói chuyện phiếm trong hảo hữu hoặc trong bang hội vậy phải có người bỏ ra vốn lớn mở kênh. Nếu không ngươi chỉ có thể chờ sau khi luyện thành ngự kiếm thuật cao siêu, rồi cứ bắn ra phi kiếm truyền thư. Đi thôi đi thôi. Vậy ngươi có rảnh phải tới Hàm Dương tìm ta? Biết rồi, đi đi. Ừ. Cuối cùng dường như Mặc Tinh đã co lau nước mắt, biến mất giữa pháp trận. Thục Sơn. Không còn sự lựa chọn nào nữa, dù sao đây cũng là tin tình báo mà hắn phải bỏ 10 vạn tiền liên bang mới lấy được. Sau khi Đường Hoa chọn đến Thục Sơn, ánh sáng chớp nháy một trận, sau cùng cũng vĩnh biệt Tân Thủ Thôn. Song kiếm đột kích đội, 4-1, đến thì kêu lên. Đơn kiếm tốc kích đội cần người, 3-2, vị trí Đông Nam. Phi kiếm đơn công cần tổ đội đi Thục Sơn. Bộ binh cần được kéo, 50 lượng bạc. Cần người hoanh tạc, 4-1. Có ai vừa biết tăng máu, vừa biết cổ vũ không, thuê mua giá cao, tiền trước người sau. Bộ binh có pháp bảo phòng ngự cần tổ đội. Bay đơn có quần công cần tổ đội đi Thục Sơn. Địa đồ phi kiếm Thục Sơn, địa đồ bộ binh Thục Sơn, một kim một tờ, vừa có các địa điểm phân bố quái vật, lại có các khu vực phân bố cơ quan. Là tình báo trọng yếu mà ta đây cùng bạn bè tử vong mất 5 lần lấy được, tuyệt đối là thật. Đây là cảnh tượng náo nhiệt của một mảng chân núi Thục Sơn. Đường Hoa ra khỏi pháp trận, chỉ thấy trước mắt là một vùng người qua lại, cực kỳ náo nhiệt. Trên không trung 30 thước cao, cũng có hơn chục tên người chơi đang hò hét cần tổ đội hoặc cần người khắp nơi. Coi bộ số lượng phi kiếm thực sự là con ít. Hiện giờ độ cao phi hành cao nhất của phi kiếm nhất giai chỉ có 30 thước, muốn ép buộc một mình bay tới Thục Sơn, cơ bản là không có khả năng. Đường lên thuộc khó, khó như lên trời. Đội bộ binh cảm tử Thục Sơn tuyển người, không sợ chết thì vào. Một thanh âm vang dội vang lên từ bên thai Đường Hoa. Đường Hoa nhìn thoáng qua, hóa ra là một hán tử uy mãnh. Ta. Đường Hoa giơ tay. Đường Hoa tính lại vốn liếng của mình một chút. Song kiếm đột kích đội là không có phần mình, đơn kiếm tốc kích đội cũng vậy, thêm máu thì mình không biết, cũng không có pháp bảo phòng ngự. Cho nên tính đi tính lại, chỉ có thể là làm một tên bộ binh không sợ chết. Vào đội, Đường Hoa thấy tên của đội trưởng, cũng tức là tên đại hán kia, quả thực là rất hợp với tư thái của hán, Hổ Hoàng. Còn một người nữ tên là Hổ Nữ, phỏng chừng là hai anh em. Gọi ta là Lão Hổ là được rồi, đây là em gái ta, kêu là Nữ Nữ cũng được, nhũ danh Lão Hổ nói trong kênh đội ngũ. Kênh đội ngũ chỉ cần ở trong khu vực nhất định, là có thể sử dụng tự do. Nhưng nếu như mà ngươi rời đội ngũ quá xa, sẽ bị đuổi ra khỏi đội ngũ. Chào mọi người. Hổ Nữ chào hỏi trước. Chào ngươi, gọi ta là gia tử là được. Gia tử, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi tổ người cái đã. Tiếp qua vài phút, lại có một cô gái vào đội, tên viết, Pha Lý Tâm. Cuối cùng chờ thêm 10 phút sau, một người chơi nam nhập đội, Phong Hồn. Ta với em gái ta đã chết 2 lần rồi. Cái bồi Thục Sơn này khó lên quá. Lão Hổ vừa dẫn đội chạy về phía trước vừa nói, địa phương này lại có cấm chế, người nào lên Thục Sơn thành công thì không thể leo lên lần nữa. Các ngươi phải chuẩn bị tốt tư tưởng, chết, là chắc chắn sẽ. Không có việc gì, bọn này trừ cái mạng nhỏ, hiện giờ không đáng một xu. Đường Hoa sảng khoái đáp lại. Mệt chết chó, Lão Hổ la lên một câu tiếng Anh, trước khi bước vào đường Thục Sơn điêu khắc đầy pháp chú đạo ra. Con đường rộng 4 thước này khiến cho Đường Hoa tưởng như một con đường quốc lộ lượn vòng lên núi, bên tay trái là vực sâu vạn trượng, phía dưới biển mây lượn lờ. Bên tay phải là vách núi cao dựng đứng, trừ bỏ mọc đầy dây leo, thì cũng khắc đầy chú văn. Dừng. Mới đi được mấy thước, Lão Hổ giơ tay một cái ý bảo mọi người đứng lại, sau đó nói trong kênh đội ngũ, có 113. 113. Lính tuần tra. Đường Hoa nhích nhích người hỏi, sao ta không thấy được vậy? Khi ngươi nhìn thấy hắn. Hắn cũng trông thấy ngươi ngay. Đường Hoa đang muốn đặt câu hỏi tiếp, lại có một đội ngũ khác đi vào đường Thục Sơn, bọn họ không để ý tới đội của Đường Hoa, trực tiếp đi về phía trước, nhưng vừa mới ngoặt qua Đường Hoa liền nghe thấy thanh âm của sắt thép. Được rồi, Lão Hổ phất tay một cái, dẫn dắt 4 người đi tới, qua chỗ ngoặt, Đường Hoa liền trông thấy hơn 10 con dạ xoa cao chừng 50cm đang hướng lên trên núi, con dạ xoa đầu lĩnh đang ở mặt trước dẫn đường tên gọi, đội trưởng tuần tra dạ xoa. Về phần đội ngũ liều lĩnh kia, khẳng định là đã đi địa ngục du lịch rồi. Vì sao không lên cùng mọi người vậy? Pha Ly Tâm hỏi, điều nàng hỏi cũng trùng hợp chính là điều mà Đường Hoa muốn hỏi. Trên đường Thục Sơn không thể nói chuyện, một khi nói chuyện sẽ làm tỉnh bột đang ngủ say. Nếu như một đám người xuất phát, thì phối hợp làm sao? Lại nói, nhiều người như vậy, ai chịu đi ở mặt trước nào? Hổ Nữ giải đáp. Dừng, Lão Hổ giải thích, đằng trước có 3 con bướm bướm, chúng ta chờ. Chờ cái gì? Mọi người hỏi. Chờ đột kích đội. Vừa nói xong, quả nhiên có một đội song kiếm đột kích đội bay qua đỉnh đầu của họ. Đường Hoa chìa đầu nhìn thoáng qua, đột kích đội trùng hợp đụng độ với mấy con bươm bướm cao chừng một thước, đang trôi nổi giữa không trung. Tên đội viên đột kích ở phía trước nhất bị bươm bướm trọt sơ một cái máu liền chỉ còn thừa một nửa, còn kèm theo giảm tốc độ. 4 gã đội hưu ở phía sau thấy vậy, liền đỡ thay công kích thứ 2 cho đội trưởng. Sau đó là trên không trung 5-3 đánh giết. Đây thấy được đội ngũ này là một đội cao thủ. Mỗi người đều là lâm trận không hoảng, lợi dụng đầy đủ sự linh hoạt của phi kiếm phi hành, dùng biện pháp 3-2 giết tiến hành du đấu. Rất nhanh, con bươm bướm thứ nhất bị 2 tên chủ lực công kích giết, 2 con bươm bướm còn lại bởi vì nguyên nhân cừu hận, thủy chung truy đuổi 2 tên này. Cái này là bệnh chung của các quái vật. Vì thế 3 tên công kích thủ khác lại hợp lực đánh chết 1 con bươm bướm. Tiếp đó rất thoải mái. Cao thủ. Đường Hoa nhìn theo bóng lưng đội cao thủ đằng xa tán thưởng. Cao cái rắm. Bao gạo Lão Hổ đứng bên cạnh nói, đi xa thêm một chút có quái có chỉ số thông minh, chúng nó không căn cứ cừu hận đi tìm đối thủ, mà là chuyên môn tìm đối tượng dễ hạ thủ nhất đặng hạ thủ. Mấy thằng huyên hoang này, cho rằng có 2 cây phi kiếm là giỏi lắm ấy. Níu níu cười nói, mọi người đừng để ý, anh của ta đang ghen tị đấy. Ai ghen tị hử? Ta chỉ là đỏ mắt chút thôi. Lão Hổ phất tay một cái, nguy cơ giải trừ, các huynh đệ, mật chết chó. Chương 13, Thục Sơn. Cái kia là tổ ong châu Lan. bộ binh chúng ta thì không có gì, một khi có người điều khiển phi kiếm bay qua trước mặt chúng, bọn chúng sẽ cùng nhau tấn công. Nếu như không có pháp bảo phòng ngự, đoạn đường này là nơi khó nhất đối với đột kích đội. Đây là trận nước độc, người chơi sẽ dụng máu từng giây, đối với đột kích đội thì không có vấn đề lớn, một nửa máu là xông qua. Bộ binh thì không ổn, lão hổ phân phó, toàn bộ lấy y phục che miệng mũi lại, nhìn thấy cây hòe ở đối diện không. Một hồi ta kêu chạy, toàn bộ mọi người nhắm mắt lại chạy qua. Ngàn vạn đừng mở to mắt, nếu không khí độc xông vào một cái, sẽ mù 10 phút. Dừng. Ở chỗ này nhất định phải nghỉ ngơi, ta xem giờ một cái 5 phút sau sẽ có một tảng đá khổng lồ lăn từ đỉnh núi xuống, chờ nó lăn qua rồi chúng ta mới có thể đi tiếp được. Quái trên mặt đất trừ lính tuần tra thì coi như là ít. Nếu như gặp mấy con như bơm bướm, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đột kích đội đến bao vây tiêu trừ giúp chúng ta, sau đó thừa dịp chúng nó chưa có nảy mới thì chúng ta lại đi tới. Theo lương tâm mà nói, lão hổ là một tên đội trưởng rất ưu tú, hắn ai hỏi cũng đáp. Hơn nữa còn rất chú ý đội hình cùng cảm xúc của đội viên. Nếu nói có khuyết điểm, thì là mỗi khi hắn thoáng thấy đột kích đội sẽ nghiến răng, nha, ngã trên người. Tuy nhiên câu này của hắn lại thường khiến cho trong đội ha ha cười to. Có lẽ cũng bởi vì câu nói này mà không khí đội ngũ khá là hòa hợp. Được nửa đường rồi lão hổ nhìn vách núi của nói, các ngươi xem, vách núi đối diện có một điểm sống lại, tới đó cho dù chết đi cũng không cần phải đi lại đoạn đường này. Đường Hoa nhìn lại, chỉ thấy vách núi cụt chỉ có bề rộng chừng 2 thước, một bên có một bia đá nhỏ, trên có viết, khuyên nguyệt độ. Ở bờ vách bên đường Hoa còn có một luồng xương khói trong suốt lượn lờ dâng lên. Bia này có viết, xương khói này là cấm chế phi hành. Nơi này cũng là một bước khó nhất trên đường Thục Sơn. Các bạn bè của ta vừa gửi tin, trừ người đi Côn Lôn cũng bầm dập mặt mũi, mấy chỗ như Bồng Lai tới rất thuận lợi, lão hổ nói, ta đoán có độ khó đến như vậy, đệ tử của Thục Sơn khả năng lắc đắc không nhiều. Pha Ly Tâm phụ họa, đây không phải khó, mà là căn bản không thể, cho dù là quán quân thế giới đến nhảy, ai có thể nhảy xa nổi 20 thước. Đường Hoa hỏi, lão hổ, người qua được chưa? Chưa, nếu qua rồi. Điểm sống lại của ta phải bên kia chứ. Lần thứ 2 ta còn mang theo xảo trúc, nhưng mà vẫn không qua được. Chẳng lẽ là phải nhảy xuống dưới sao? Đường Hoa hỏi. Lão hổ khinh bỉ liếc hắn một cái, ta nhảy lần nào, rất lần đó. Cảm giác như thế nào? Lão hổ dùng mình một cái, sâu, khá là sâu. Kia có một cái dây leo con xanh. Phong hồn chỉ vào chỗ xương khói bên trên vách núi cụt, quả nhiên ở chỗ cao khoảng chiều cao 3 người có một đoạn dây leo như ẩn như hiện. Hồ Lưu nói. Lần trước có thấy rồi, nhưng mà cao vậy sao với tới? Không phải với không tới nhỉ? Phong hồn ha ha cười một tiếng, lại không nói tiếp. Sau đó 5 người cứ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không ai mở miệng. Không khí hòa hợp trong đội ngũ đột nhiên biến mất tăm mất tích. Ta đến. Đường Hoa mở lời đi đến ngồi xổm bên rìa vách núi. Kia. Thôi thì ta đến vậy. Phong hồn cười thoáng, leo lên trên bả vai Đường Hoa. Đường Hoa hô, níu níu qua trước. Ai? Hổ Nữu đáp một tiếng, leo lên bả vai Phong Hồn. Lên. Đường Hoa đứng lên, Hổ Nữu với tay một cái bắt lấy dây leo lướt đi rất nhanh, Hổ Nữu buông tay, người vững vàng đáp xuống vách núi bên kia. Dây leo quay ngược lại bên vách núi Đường Hoa. Pha Ly Tâm, lên. Pha Ly Tâm do dự, nhưng cũng không khách sáo, làm dập khuôn đu tới bờ bên kia. Lão Hổ. Lên. So với 2 cô gái, Lão Hổ khá ngượng nghịu, có thể thấy hắn cực kỳ xấu hổ. Nhưng Thục Sơn đã kể trong giang tấc, cho nên hắn rất muốn nói 2 câu khách sáo, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Lên A. Được. Rốt cục lão hổ cũng dẫm lên bả vai 2 người tới bờ bên kia. Hẹn gặp lại. Đường Hoa vây tay với bọn lão hổ, sau một lần khách sáo để lảng tránh xấu hổ, 3 người lão hổ biến mất giữa biển mây. Kỳ thực hắn đã sớm biết cọng dây leo này. Phong hồn ngồi qua một bên gầm táo. Ừ, ta cũng đã sớm biết hắn có âm mưu. Câu trả lời của Đường Hoa khiến Phong Hồn có chút sửng sốt, ngươi làm sao biết được? Hắn đã chết 2 lần, lại dưới tình huống chưa nghĩ ra biện pháp gì mà vẫn tổ đội. Nếu không có âm mưu thì có vẻ nói không thông. Vậy ngươi? Hắn dù sao cũng dẫn ta tới đây, nếu không có hắn, ta dù có chết 2 lần cũng chưa chắc tới nơi này nổi. Ha ha! Tốt! Ta đi trước một bước đây. Phong Hồn đi đến bên vách núi. Đi đâu? Thục Sơn ta phỏng trường đi không thành. Sau khi sống lại ta đi Bồng Lai là hơn. Phong hồn túi đầu xuống, nói thật, ta đã làm cây thang 2 lần rồi. Chỉ đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không có 2 người giống như ngươi trong đội ngũ, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Đường Hoa duỗi đầu nhìn vực sâu rồi than một câu, người bạn này thú vị thật. Hệ thống nhắc nhở, thoát ly trạng thái tổ đội. Vốn là phong hồn còn ở trong khu vực, đương nhiên là tổ đội cùng Đường Hoa, hiện tại khu vực này chỉ còn một mình Đường Hoa. Vì Tân Trung Quốc tiến lên, tráng sĩ họ Đường rốt cục cũng nghiến răng nhảy xuống dưới. Lại một đứa rốt nát. Một luồng ánh sáng cuốn thân thể Đường Hoa đi mất. Chờ Đường Hoa mở được mắt ra, phát hiện mình đã đứng trước một tòa đại điện khí vũ hiên ngang, chung quanh trái phải, thực sự là một cảnh sắc thần tiên. Những núi nhỏ trôi nổi giữa không trung, những thang lầu bằng đá bay bổng, bầu trời nở tờ cờ giẫm kiếm bay tới bay lui, hết thảy mấy thứ này nói lên cái gì? Nói lên rằng mình đã đến Thục Sơn. Người mới, phải tập trung sức chú ý. Một ông già nở tờ cờ rất bất mãn việc Đường Hoa không để ý tới sự tồn tại của mình. A, Đường Hoa hoàn hồn, vội nhìn trái nhìn phải. Hóa ra chỗ mình đứng đã có ba người chơi, mà đối diện với bọn họ thì có một ông già đang vuốt chòm râu vểnh của mình. Tên họ? Ông già chỉ người chơi nữ đầu tiên hỏi. Thiên sứ. Thiên sứ, ta thấy ngươi là ốc làm bằng sứ. Đừng ấm ức, ta hỏi ngươi, ngươi có phi kiếm phải không?
Đúng vậy.
Nhưng mà bên đó không phải không cho dùng hay sao? Nói ngươi ngu tức là ngu thiệt. Ngươi không biết nhảy khỏi vách xong rồi dùng phi kiếm bay qua phía đối diện à?
À vậy cũng được à?
Ngươi ngay thử cũng chưa thử, sao lại biết không được? Ông già chỉ người chơi nam tiếp theo, tên họ. Triều Thiên Nhất Tiếu. Cũng là đồ ngu, người sau. Người thứ ba vung cây quạt trong tay một cái, rất tao nhã hồi đáp, Tam Thiếu Gia.
Ngu nốt, người sau.
Đông Phương Gia Tử.
Ừ, ngay cả cái tên cũng ngu như vậy ông già rất bất mãn nói, các ngươi đều không dùng cái đầu, có cả trăm cái biện pháp có thể đi qua, vì đâu lại phải nhảy xuống vực tự sát đây?
Đường Hoa cẩn thận hỏi, chẳng hạn như ngươi có thể chờ nhân viên chấp nhận hy sinh trong đội ngũ tiếp theo, chẳng hạn như ngươi có thể tìm đá tảng từ từ trồng lên, chẳng hạn như ngươi có thể dùng dây leo trên vách đá cao, các ngươi làm ơn gặp chuyện thì động nao đi được không, đứa nào cũng gà như quả cả.
Xoẹt, ba tên người chơi còn lại cùng nhìn về Đường Hoa.
Nếu không phải bây giờ chưa gom đủ bốn cái danh lệch, ta là người tuyên bố nhiệm vụ sư môn của Thục Sơn, các ngươi hiện tại có thể vào đại điện bái sư, chính thức trở thành đệ tử Thục Sơn. Bất quá các ngươi vẫn nên nhớ, các ngươi là lũ rốt nát.
Nói xong ông già bỏ của chạy lấy người.
Chương 14, Thục Sơn Tứ Hiệp.
Chào 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 chào.
Chào 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 chào. Bốn người bắt tay nhau khách sáo một lần, coi ra, bởi vì mấy câu chửi ngu của ông già mà bốn người tuy rằng không giao lưu nhưng cũng coi như là có chung mối thù, quan hệ giữa mấy người cũng được kéo gần thêm một bước. Bốn người lại tâm sự, phát hiện bọn họ đều có vài điểm chung. Thứ nhất, đều lựa chọn căn cốt làm phần thưởng. Thứ hai, đều là làm thang cho người ta, đồng thời là kẻ bỏ mình cuối cùng. Bốn người tiến vào đại điện, sau khi chọn xác định nơi một tên nở tờ cờ trung niên, coi như là đã bái sư thành công. Sau đó vầng sáng lưu động một trận, bốn người đều bị tròng vào một thân y phục màu vàng. Hơn nữa tặng kèm một thanh phi kiếm nhị giai không thuộc tính nhưng có thể bay. Cũng phải thôi, đều là đệ tử tiên gia, khiến cho người ta đi bộ thì trưởng môn còn mặt mũi nào, với lại đây là nhóm đệ tử đầu tiên, sao có thể quá xấu mặt được. Chẳng qua bên trong môn phái có cấm chế, cho nên phi kiếm của người chơi không thể phi hành ở phạm vi bên trong môn phái. Phi kiếm nhị giai chuyên thuộc của Thục Sơn, không thể công kích, tốc độ 40, không thuộc tính. Chỉnh đốn lại xong, mọi người hẹn nhau đi nhận nhiệm vụ sư môn, bởi vì quy định cấp 15 mới có thể rời môn phái xuống núi, hơn nữa ở trong núi thì không thể liên hệ với bên ngoài, cho nên năm cấp này chỉ có thể là làm nhiệm vụ sư môn. Mục đích chủ yếu nhất, toàn bộ mọi người đều hiểu rõ. Là sợ bốn người tiết lộ đường tắt nhận đệ tử của Thục Sơn. Ông già tuyên bố nhiệm vụ sư môn tên là Trung Hành, rốt cục không có nói nhảm cùng bọn người chơi nữa, đều phát nhiệm vụ một cách ngăn nắp nề nếp.
Ta đi kiếm các lau sàn nhà.
Thiên sứ nghiến răng, ta ở nhà chưa từng phải quét rác.
Triều Thiên Nhất Tiếu cười khổ, ta đi giặt quần áo, không biết có máy giặt hay không.
Ta hẹ.
Ta đi nấu nước.
Đường Hoa than thở. Thiếu gia xòe cây quạt lên che nửa mặt thần bí nói, ta sâu sắc hoài nghi. Mục đích hắn cứu chúng ta là bởi vì Thục Sơn không có tạp dịch.
Thiếu gia, ngươi nhiệm vụ gì?
Ba người đồng thanh hỏi.
Ta.
Thiếu gia mặt xám xám nhỏ giọng nói, tưới đất.
Tưới đất là làm gì?
Ba người rất nghi hoặc hỏi.
Không phải tưới nước, là tưới phân.
Thiếu gia rất đau khổ hồi đáp, truy hỏi người ta vậy để làm chi?
À.
Ba người kéo dài chữ à rồi cười phá lên.
Gia tử, hoàn thành mau lên, giúp ta làm nhiệm vụ.
Tập hợp đại điện. Nhất Tiếu chạy vào phòng bếp, hô một câu với Đường Hoa đang rửa rau củ. Nhiệm vụ sư môn là do rút thăm mà được cấp, có thể thất bại, nhưng không thể buông bỏ.
Ngay đây,
Đường Hoa nhìn một đống rau củ đang phải rửa, nghĩ, túm lấy một thùng nước xối xuống đống rau, nhìn thoáng nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành 80%.
Sạch.
Đường Hoa dùng chân đá văng đống rau ra, lại xối một thùng nước,
cam đoan miếng rau nào chưa dính nước thì đều ướt, lại nhìn thoáng nhiệm vụ, quả nhiên, tiến độ hoàn thành. Hóa ra nhiệm vụ cũng có thể làm như này. Nhiệm vụ là tầng 9 tòa yêu tháp, tiêu diệt 20 con mục linh. Mục linh là quái cấp 20, có trí tuệ, cho nên mong mọi người hỗ trợ. Khách sáo cái gì? Thiếu gia phất tay một cái, mở đội ngũ ra, tổ mọi người xong đem trước đội trưởng cho nhất tiếu, bốn người đùng đùng đi tới tòa yêu tháp. Đến dưới tòa yêu tháp, sau khi đối thoại cùng đệ tử giữ cửa, bốn người được pháp lực đưa tới tầng 9. Các ngươi nói xem, đã qua 2 ngày rồi, sao mà Thục Sơn vẫn chỉ có 4 người chúng ta? Có tạp dịch rồi, còn cần nhiều người ăn cơm không làm chi? Lời này là của thiếu gia. Mấy ngày nay 4 người đều đã lên tới cấp 12, vậy mà vẫn chưa thấy sư đệ sư muội của mình. Tuy rằng Mộc Linh là quái cấp 20, nhưng mà 4 người hội đồng một con, không phải là vấn đề lớn. Đối với quái thuộc tính mộc, hỏa chú của Đường Hoa rất có đất dùng võ. Đánh ra một chiêu liền có thể mất 1/3 máu. Nhiệm vụ rất nhanh là xong, nào giờ nhiệm vụ không phải là trọng điểm, phần thưởng của nhiệm vụ mới là trọng điểm. Bởi vì là lần hành động giết quái đầu tiên kể từ khi đến Thục Sơn, mọi người đều rất hiếu kỳ. Phi kiếm phụ pháp, đây là phi kiếm phụ pháp A. Nhất Tiếu rất hưng phấn khoe ra phi kiếm, ba người còn lại trong mắt chớp đầy sao. Thuộc tính thì rất rưỡi, bất quá công kích khá là cao. Hơn nữa kèm theo xác suất 5% khởi động pháp thuật quần công, phong quyển tan vân. Điều này khiến cho giá trị của thanh kiếm tăng lên gấp trăm lần. A, ta cũng nhận được nhiệm vụ giết quái, 20 con lôi linh. Đường Hoa thuận tay nhận lấy cái nhiệm vụ, vậy mà không phải là rửa rau trồng trọt tiếp. Không phải chứ? Thiên sứ và thiếu gia phẫn hận bất bình đồng thanh hét lớn một câu. Nhất Tiếu thu thanh kiếm lại than một câu, sự thực vĩnh viễn là tàn khốc như vậy, các bạn, lên tháp. Thiếu gia che miệng nói với thiên sứ, bọn mình không đi, bọn mình vì sao lại phải đi chứ? Không thèm đi. Không thèm đi. Hai người tuy rằng nói rất nhiều lời phẫn hận, nhưng lại vẫn đi lên tầng 9 tòa yêu tháp. Là phi kiếm phụ pháp thì ta chém hắn ngay. Thiên sứ nhìn Đường Hoa đang trả nhiệm vụ, nói với thiếu gia. Là phi kiếm phụ pháp thì ta tự chém mình ngay. Thiếu gia sửa lỗi cho thiên sứ. Lại thấy Đường Hoa tay cầm một thanh kiếm nhìn trời gào lên. Cầm lộn rồi. Thiên sứ cùng thiếu gia ói ra một búng máu, lúc này có xung động muốn cờ cờ người thật, nhưng thấy Đường Hoa thò vào trong bọc moi rồi lại moi. Tâm tình lại lập tức khẩn trương vạn phần. Phải biết rằng nếu như phi kiếm của Đường Hoa cũng là một thanh phi kiếm phụ pháp, tức là bọn họ rất có hy vọng nhận được phi kiếm phụ pháp. Bởi vì ở phương diện nhiệm vụ tạp dịch, bọn họ là hai người cực lười. Không có phi kiếm. Đường Hoa cúi đầu, mặt như cho tàn đi đến trước mặt hai người. Ngươi thể. Thiếu gia bình tĩnh hỏi. Ta thể. Lại cúi đầu xuống thấp hơn. Thiếu gia vô vô vai Đường Hoa, không sao cả, không phải ai cũng chịu đi dẫm phân chó. Ừ. Đường Hoa bi thương nói, chỉ lĩnh ngộ một chiêu pháp thuật quần công. Ảm. Thiếu gia và thiên sứ đồng thời ngửa mặt lên trời chửi thề, ngón giữa ngón cái đều được dùng tới. Ia. Đường Hoa đi qua đập tay cùng Nhất Tiếu. Phần thưởng nhiệm vụ của Đường Hoa là, pháp thuật sơ cấp tăng lên một cấp, hỏa túc của hắn từ cấp 2 tăng lên thành cấp 3, đồng thời hệ thống nhắc nhở lĩnh ngộ pháp thuật trong hỏa túc, tam muội chân hỏa, pháp thuật công kích quần thể. Tuy rằng vẫn cần phải dậm chân 10 giây. Nhưng dù sao cũng đại biểu rằng mình đã có quân công. Trung hành ra ra, nhiệm vụ, nhiệm vụ. Thiếu gia phẫn hận liếc nhìn Nhất Tiếu cùng Đường Hoa đang ăn mừng, vọt tới trước mặt Trung hành, trời cao à, đất dày à, sao vẫn là tưới phân à. Ta nấu nước được không? Ta đi lau bàn cho xong. Thiên sứ chạy đi trong nước mắt. Ngày thứ hai, thiên sứ nhận được nhiệm vụ giết quái, đạt được một pháp bảo phòng thân có thể tự thân tu luyện, một sợi dây lụa hôn nguyên lăng. Tiếp đó, thiếu gia điên rồi. Hắn không nghỉ ngơi nữa, không làm biếng nữa, hắn liều mạng giặt quần áo, liều mạng nấu nước, liều mạng lau bàn, liều mạng tưới phân. Rốt cục dưới sự duy trì của tinh thần không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ bẩn, không sợ thối, thiếu gia nhận được nhiệm vụ như ao ước. Pháp bảo hệ xét, kinh thiên phiến, sau khi sử dụng sẽ hôn mê 5 giây nhiều đối tượng không lớn hơn bản thân 5 cấp, thời gian củn đồ 30 phút. Kèm theo pháp thuật công kích đơn thể, lạc lôi kích. Trải qua mọi người phân tích cùng nhau. Pháp thuật mà pháp bảo của thiếu gia cùng phi kiếm của Nhất Tiếu kèm theo là có thể phát động trong nháy mắt, nhưng không thể thăng cấp, là bao nhiêu uy lực thì là bấy nhiêu uy lực. Mà pháp thuật của Đường Hoa là loại hình thăng cấp, khi mà một loại pháp thuật thăng cấp đến một trình độ nhất định, thì có thể lĩnh ngộ một pháp thuật cao đẳng cấp tiếp theo. Nhưng hẳn cũng phải chịu hạn chế của đẳng cấp nhân vật. Chẳng hạn như trước khi ngươi tới cấp 20 thì không thể nào lĩnh ngộ pháp thuật mới. 20. Ba tòa yêu tháp, tháp giam yêu quái. Ba mục linh. Linh hồn của cây. Ba phong quyển tàn vân, gió cuốn mây tan. Ba lôi linh, hồn của sét. Ba phi kiếm phụ pháp, phi kiếm có kèm thêm tính năng pháp thuật. Ba ra ra, ông nội. Ba Lạc lôi kích, xét đánh. Chương 15, tốt nghiệp. Ngày thứ 2 sau khi thiếu gia lấy được pháp bảo, cũng tức là khi mà Đường Hoa lên cấp 14, rốt cục cũng có người lên núi. Ưm là một cô gái nhỏ có chút gầy yếu, nhưng mà diện mạo lại thật ổn. Thiếu gia xòe kinh thiên phiến ra, bàn tay còn lại thì giờ cái cằm, đánh giá sư muội mới tới này. Cử động sắc lang này khiến cho cô gái nhỏ vốn hơi sợ hai giờ lại càng túi thấp đầu. Đường Hoa đẩy đẩy Nhất Tiếu, anh hùng cứu mỹ nhân, cơ hội a. Không ngờ Nhất Tiếu lại đi qua cùng thiếu gia hai người đi lòng vòng đánh giá cô bé. Ngay cả thiên sứ cùng là nữ giới cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng. Kỳ thực bốn người không có ác ý, chẳng qua đều là tò mò một vấn đề chung, nàng đi lên bằng cách nào. Thiếu gia hỏi, họ tên?
Nhu Mễ.
Tiếng hồi đáp rất nhỏ. Đi lên bằng cách nào?
Đi bộ lên.
Đi qua chỗ.
Ê!
Gia tử, chỗ kia gọi là cái gì độ?
Khuyết Nguyệt độ.
Đúng, đi qua độ bằng cách nào? Thiếu gia không nhớ kỹ. Cô bé nghi hoặc ngẩng đầu lên, đi qua chỗ Khuyết Nguyệt độ kia là đến truyền tống trận dưới chân núi. Các người đi từ bên khác lên thuộc sân sao?
A ha ha.
Thiếu gia gấp quạt rồi lại mở ra, sao lại thế được, bọn ta đang khảo sát người đó mà. Leo theo dây leo lên đến A các ngươi không phải cũng vậy sao?
Bọn này đương nhiên cũng vậy.
Bốn người đồng thời hồi đáp, trong lòng mắng thầm một câu, chết tiệt, hóa ra là đường ở phía trên. Đường Hoa lại hỏi, ngươi làm sao với lấy dây leo được?
Ta bưng đá cây lên, là với tới được.
Nhu Mễ nghi hoặc hỏi lại, các ngươi không phải với tới bằng cách này sao?
Phải.
Bọn này đương nhiên là làm vậy. Nhất Tiếu nói với Đường Hoa, nha đầu này không phải thông minh loại thường đâu.
Từ đâu mà nhìn ra được?
Nếu nàng không thông minh, vậy hóa ra bọn mình là lũ rốt nát sao?
Ừ.
Đường Hoa gật đầu mạnh mẽ, nàng khá là thông minh. Vì thế Thục Sơn lại thêm một miệng ăn. Có lẽ là có tật giật mình, có lẽ là tiếc hương thương ngọc, Nhất Tiếu khá tốt với Nhu Mễ. Không chỉ nói cho nàng biết làm tạp dịch đến một mức nhất định sẽ được nhiệm vụ tốt, mà còn thường bỏ bê nhiệm vụ của mình đi phụ nàng nấu nước, quét rác.
Là tình yêu.
Thiếu gia theo làn gió thổi lưu lại một câu nghe rợn cả người. Bất quá Nhu Mễ không bị xẹt điện với Nhất Tiếu, nàng thường xuyên bỏ lại Nhất Tiếu, giúp ba người Đường Hoa làm tạp dịch. Kết quả tạo thành cục diện Nhất Tiếu một mình giúp người ta làm nhiệm vụ, mũi thở phì phò căm tức nhìn bọn Đường Hoa. Đẳng cấp của Nhất Tiếu vốn là cùng tiến với Đường Hoa, kết quả bởi vì Nhất Tiếu có yêu trong lòng, bị Đường Hoa lên cấp 15 trước. Nếu như nói cấp 10 là bắt đầu hành trình, vậy cấp 15 mới là bắt đầu trò chơi. Nhiệm vụ tự luyện phi kiếm, duy nhất. Thái Huyền Thiên Cương Kiếm. Tổ hợp của 72 thanh phi kiếm, có thể bày thiên cương kiếm trận, yêu cầu 72 thanh thái huyền kiếm phôi trên thất giai. Tài liệu như sau. Trong đó một số tài liệu là bột rớt. Hôn Thiên Chu Tiên Kiếm, tổ hợp của 7749 thanh phi kiếm, có thể bày Chu Tiên Kiếm trận, yêu cầu 49 thanh Hôn Thiên Kiếm phôi thất giai. Tài liệu như sau. Truy Thiên Trục Nhật Kiếm, 18 thanh phi kiếm, cần Truy Thiên và Trục Nhật Kiếm phôi mỗi thứ 18 thanh lục giai. Tài liệu như sau. Thuần Dương Tinh Thần Kiếm. 18 thanh phi kiếm, cần 36 thanh thuần dương kiếm phôi lục giai, tài liệu như sau. Tuy rằng có một danh sách dài dằng dặc, nhưng Đường Hoa không xem tiếp, ánh mắt của hắn đã tập trung một trong bốn thanh phi kiếm này, bởi vì không nhìn cũng biết, càng xuống dưới độ khó thu thập càng thấp, uy lực cùng những phương diện khác càng yếu. Kiếm trận, sức một mình bày ra đầy trời kiếm trận. Đường Hoa cứ nhớ đến là lại chảy nước miếng. Tay vung một cái, phi kiếm bay lên trời, sau đó hóa thành 72 thanh phi kiếm che trời lấp đất mà xuống. Tùy ý xoắn nát địch nhân trong trận, một kiếm đi qua, máu loang vạn lý. Nhưng nhìn thoáng qua bảng tài liệu được liệt kê rõ ràng, Đường Hoa liền có ý định đi tự sát. Kiếm trận, hay là ta phát huy tinh thần ác cờ không cần nữa vậy? Lại nhìn hai thanh phi kiếm tổ hợp còn lại, tuy rằng yêu cầu tài liệu cùng kiếm phôi ít đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ là so với cái trên mà thôi.
Lấy cái nào đây?
Rồi dám a? Đường Hoa từ bấy đến nay không phải là một người không có chủ trương, lúc mà hắn không có chủ trương. Hắn sẽ nghĩ ra biện pháp ngốc để lấy chủ trương. Tài liệu mà Truy Thiên Trục Nhật Kiếm yêu cầu tổng cộng 2.798 chữ. Tài liệu mà Thuần Dương Tinh Thần Kiếm yêu cầu tổng cộng 3.121 chữ. Đương nhiên là tuyển Truy Thiên Trục Nhật Kiếm. Nhận nhiệm vụ phi kiếm xong, tiếp theo là lựa chọn Nguyên Anh. Tu luyện Nguyên Anh cũng là sự bắt đầu của việc phân chia nghề nghiệp. Một viết, kiếm Anh, tác dụng trừ bổ cấp pháp lực khôi phục sinh mệnh thì còn có thể gia tăng uy lực cùng sự linh hoạt của phi kiếm. Cuối cùng còn có thể bám nguyên thần trên thân kiếm, lấy đầu kẻ địch ngoài ngàn dặm. Hai viết, tiên anh, ngoài tác dụng bổ cấp pháp lực khôi phục sinh mệnh còn có thể gia tăng uy lực của pháp thuật cũng như làm giảm thời gian cooldo và thời gian chờ của pháp thuật. Ba viết, nguyên anh, cũng là loại trung dung nhất, thích hợp cho người chơi song tu kiếm pháp. có thể gia tăng uy lực và sự linh hoạt của kiếm, còn có thể gia tăng uy lực của pháp thuật cùng giảm thời gian cooldown, nhưng người mắt sáng thì biết là mức độ gia tăng khẳng định không lợi hại bằng tu thuần. Chính vì như thế, Nguyên Anh tăng thêm một điều, gia tăng thuộc tính ngũ hành. Tu luyện Nguyên Anh, trừ cơ duyên trùng hợp, thì bắt đầu từ cấp 20, mỗi 10 cấp được một lần cơ hội bế quan tu luyện. Cũng tức là sau cấp 20 thì sẽ có cơ hội một mình đứng ngẩn người ở bên trong phòng trống một ngày. Đối với việc lựa chọn Nguyên Anh, Đường Hoa cũng khá là rối ren. Hắn muốn pháp thuật mạnh mẽ, lại muốn ngự kiếm tiêu dao, nhưng hắn lại không muốn tuyển cái thứ ba. Lúc này hệ thống lại truyền đến thông báo, lượng thiên xích đầy độ thuần thục, có thể tu luyện thăng cấp. Đường Hoa nhìn thoáng qua, gom hết linh lực 15 cấp mới 8 vạn, kém cự ly 100 vạn thiệt không phải chỉ là tí xíu. Nhưng mà dù sao cũng là ý trời, Đường Hoa quơ tay ra một cái, trên thân ánh sáng chớp lên, tiên anh coi như bắt được rồi. Cấp 10 có thể học tập một môn kỹ năng nhập môn của Thục Sơn, sau đó nhất định phải sau cấp 20 trở lại Thục Sơn, lĩnh lấy nhiệm vụ kỹ năng nơi trung hành, hoặc là pháp thuật hoặc là kiếm quyết, còn như là loại kỹ năng nào hoặc là độ khó nhiệm vụ bao nhiêu, thì hoàn toàn dựa vào nhân phẩm. Bất quá trưởng thôn chẳng phải đã nói sao, Thục Sơn có danh sư. Cho đến giai đoạn cấp 20 này thì mới có thể xuất hiện vú em vú anh, tay đỡ, tay đấm. Sau đó là nhiệm vụ cấm pháp. Ngoại trừ nhiệm vụ đánh chết tà kiếm tiên một lần, còn có một danh sách tài liệu dài. Cái này không có gì khó lựa, ngũ hành mỗi thứ một cái, tất nhiên là chọn lựa, hồng liên địa ngục. Cuối cùng là tới đại điện để rút thưởng, đó là đổi cái bọc 16 ô trên người thành túi càn khôn. Thấp nhất là 49, cao nhất là 81. Không cần dối rắm, Đường Hoa rất vừa lòng về điểm ấy, đè xuống cần gạt máy quay thưởng, cái bọc không còn, đổi lại là túi càn khôn 64 ô vông. Tuy rằng không phải là tốt nhất, nhưng vậy cũng là được rồi. Chơi máy quay thưởng xong, đã thuận tay trúng được 4 món pháp bảo, nhưng mà đều là pháp bảo rất rưỡi, không chỉ không thể tu luyện, chỉ cung cấp tác dụng hồi máu hồi pháp, mà tên cũng là đơn giản đáng sợ, Loan Ngọc. Thiếu gia, Nhất Tiếu, thiên sứ nhìn Đường Hoa đang bảy bữa bay lượn vòng trên bầu trời ngoài sân môn, trong lòng rất là chua xót. Đặc biệt là Nhất Tiếu, vốn rằng hắn là tên tốt nghiệp sinh thứ nhất, nhưng bởi vì bị Lao Khâu bắn vào ngông, thế là Đường Hoa ăn ốc trước. Chỉ thấy Đường Hoa hai tay vung một cái, sau 8 giây, tam muội chân hỏa phát ra, hơn 10 cột lửa to một thước từ mặt đất vọt lên 3 trượng cao, tuy rằng thanh thế không lớn, nhưng hiệu quả dũng mãnh, khiến tổ hợp mấy người ghen tị kia nghiến răng ken két, hắn cũng chỉ dám đánh đất trống. Quả thật, nói đến điểm ấy, Đường Hoa lại đau đớn liên hồi, tuy rằng phi kiếm nhị giai có thể bay lên cao 50 thước, nhưng mà hắn phát hiện trừ bọn quái trong tầng 9 tòa yêu tháp, thì dã quái cấp 15 đổ lên đều biết đánh xa. Chẳng hạn như vượn núi ném đá, nền nhện phun nọc độc, quái hình người thì có cung tiễn thủ. Giết quái một lần là phải ngồi xuống hồi máu. Phải nói thì sai tốt nhất vẫn là hỏa chú, đối đơn không cần phải nói, dùng ra chỉ cần 3 giây, hơn nữa ra tay cái là miêu sát. Nhưng ngươi có thể buông bỏ cho phép quần công có uy lực lớn hơn, lại có tiền đồ phát triển đồ sộ hay sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, cho nên Đường Hoa chỉ có thể ném một cái pháp thuật, liền ngồi ngay xuống phi kiếm. Tuy nhiên hắn phát hiện sau khi có tiên anh thì không chỉ mức giới hạn máu cùng pháp tăng lên mấy lần, mà tốc độ hồi máu hồi pháp cũng là nhanh hơn thường. Đương nhiên nếu là có món pháp bảo phòng ngự kia của thiên sứ thì hay rồi. 23. Ba sắc lang, con sói háo sắc. Ba nhu mễ, gạo nếp. Ba truyền tống trận, là một trận pháp có thể dịch chuyển sinh vật và đồ vật từ nơi này sang nơi khác trong nháy mắt. Ba lão khâu bắn vào ngông, lão khâu ở đây là thần tình yêu cũ tịt đọc theo phiên âm Hán Việt là khâu bị đặc. Chuyên bắn mũi tên ái tình khiến cho người ta yêu nhau. Ba ăn úc trước, cái này là lấy theo câu kẻ ăn úc, người đổ vỏ ấy. Chương 16, cứu viện Đồng Lai. Sau cấp 15, rốt cục không còn phải làm tạp dịch, nhiệm vụ nhận được đều là xuống núi trừ hại. Còn như vì sao Đường Hoa không rời núi? Nguyên nhân rất đơn giản, là bị tổ ganh tị đe dọa. Tuy nhiên tổ ganh tị cũng đã đáp ứng Đường Hoa, sau khi rời núi thì đến Hàm Dương với hắn một chuyến. Người thứ hai tới cấp 15 là thiên sứ. Người thứ ba đương nhiên là Nhất Tiếu, tên này đã chỉ trệ không ít. Về phần thiếu gia, Hàm ăn miếng làm, hắn sau khi biết được đã không còn nhiệm vụ xuống tòa yêu tháp nữa thì tính tích cực chịu phải sự đả kích mãnh liệt, sau cùng dưới sự đe dọa dụ dỗ của ba người, lại thêm sự chuyên tâm trợ giúp của Nhu Mễ, rốt cục cũng tới được cấp 15. Đương nhiên mọi người cũng không quên giúp Nhu Mễ hoàn thành nhiệm vụ tòa yêu tháp, tuy rằng chỉ là tiểu quái, nhưng dù sao nhiệm vụ đó cũng không phải là một cá nhân có thể hoàn thành. Thiếu gia sau khi biết được Đường Hoa tuyển tiên anh, Nhất Tiếu cùng thiên sứ chọn kiếm anh, thì đã không chút khách sáo đón lấy Nguyên Anh. Đóng gói hành trang tức là nhét kha khá bánh bao miễn phí của Thục Sơn vào trong túi càn khôn. Sau khi gói ghém, Nhất Tiếu tiến hành một nghi thức cáo biệt thê lương với Nhu Mễ, hắn tỏ vẻ là hắn vốn sẵn lòng lưu lại chờ nàng, nhưng suy xét thấy rất có khả năng bị ba người hành hung, cho nên dưới tình huống thế lực địch và ta cách xa nhau, nhất định phải bảo tồn ngọn lửa cách mạng. Còn vì sao gọi là thê lương vậy? Bởi vì Nhu Mễ cơ bản là cáo biệt theo kiểu qua loa với hắn, tuy rằng ba người kia đều nhìn ra được, nhưng độc mũi nhất tiếu vẫn cho rằng Nhu Mễ có tình có nghĩa với hắn. Hàm Dương ở thiểm tây khu Trung Quốc, Thục Sơn ở tỉnh nào? Bọn ta nên đi hướng nào? Kẻ có kiến thức địa lý bần cùng thiên sứ hỏi đầu tiên. Thiểm tây đương nhiên là ở hướng tây. Đường Hoa nói khẳng định, là hướng mặt trời lặn ý. Vậy hồ nam là phải bay về hướng nam, hồ bắc là phải bay về hướng bắc phòng. Thiếu gia khinh bị sự vô tri vô đạo của hai người, nhất tiếu, đi hướng nào? Ta đi hỏi thăm. Nhất tiếu đáp xuống đất, cắm đầu cắm cổ chạy về phía Nhu Mễ ở cách không xa. Nửa tiếng đồng hồ sau, nhất tiếu tràn đầy vui sướng trở về nói, Nhu Mễ thật là cẩn thận, giúp bọn mình vẽ tờ bản đồ Trung Quốc rồi nè. Mặt ba người rất sạm. Lẽ nào phải bản đồ thế giới? Nhất tiếu cẩn thận hỏi, nếu như không cần, vậy chẳng phải mệnh chết Nhu Mễ nhà ta à? Đại ca! Đường Hoa mặt sạm đen bay đến bên người nhất tiếu nhỏ giọng nói, bọn này biết bản đồ Trung Quốc, bọn này chỉ muốn hỏi thăm vị trí của Thục Sơn. Cảm ơn. Tình yêu, bình tĩnh, bình tĩnh. Thiếu gia nhẹ nhàng bay tới một câu nói. Hệ thống nhắc nhở, sư môn tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả đệ tử lập tức trở về núi. Đương lúc nhất tiếu hỏi cho rõ vị trí giả dụ của Thục Sơn, tin nhắn của hệ thống bay đến. Trung Hành nhìn lẻ loi bốn tên cao đồ Thục Sơn phía dưới, phất tay nói. Tà kiếm tiên muốn dẫn số lượng lớn yêu vật công kích Bồng Lai, Thục Sơn ta đương là lúc nhân số thịnh vượng, há có thể ngồi xem đồng đạo đại nạn mà phất lờ. Mau mau tiến lên phía trước, chẳng yêu trừ ma. Dựa vào giết chết bao nhiêu yêu ma mà có thể đổi lấy điểm cộng, đổi được kiếm quyết Thục Sơn. Bốn người yên lặng nhìn Trung Hành. Chúng ta hiện tại đã biết được vị trí của Thục Sơn. Thiên sứ than thở, nhưng mà ai có thể nói cho ta biết vị trí Bồng Lai nào? Này không thể trách mọi người, nhà vật lý nào mà có học về phái Bồng Lai đây? Nhu Mễ giơ tay nói, Bồng Lai hẳn là ở khu vực biển Bột Hải Yên Thai Sơn Đông, nhưng mà trong thần thoại nói Bồng Lai hẳn phải ở sâu trong Bột Hải có Phương Trượng, Doanh Châu, Bồng Lai được xưng là tiên nhân tam đảo. Nhu Mễ giỏi. Nhất tiếu hào khí ngút trời phất tay, các huynh đệ, mục tiêu Bột Hải, giết ta. Tình yêu, bình tĩnh, bình tĩnh. Vì thế một bọn người bỏ đi dự định đi Hàm Dương, chuyển hướng bay đi Bột Hải. Hai ngày, chúng ta sao vẫn còn chưa trông thấy biển? Đường Hoa hỏi một vấn đề mà mọi người vẫn luôn không dám nghĩ đến. Vận tốc bình quân của chúng ta là 40 km/h, hiện tại có cái vấn đề, ai biết được cự ly đi thẳng từ Tứ Xuyên đến Bột Hải là bao xa không? Bay đi. Không gấp, bị hủy cũng đâu phải là Thục Sơn đâu. Thiếu gia búng tay một cái khiến mọi người quăng vấn đề này đi mất tiêu. Ngày thứ tư, bốn người cuối cùng cũng đã tới Bột Hải, không cần lại hỏi Đồng Lai ở đâu, bởi vì từ trên không có thể thấy ở nơi rất xa sâu trong Bột Hải. Ánh lửa cùng yêu khí xông lên tận trời. Lúc này, bên trái bay tới một đám nhân mã, năm người, cầm đầu một tên mập mạp tay cầm một cây cờ xí phấp phới đi tới. Lại thấy lá cờ kia không biết là vật gì, từng trận gió từ trên cờ bay ra, trên thân năm người gió mát lay động, tốc độ hiển nhiên là nhanh hơn tổ bốn người Thục Sơn không ít. Huynh đệ, chúng ta là phái Côn Lôn, các ngươi thì sao? Tên mập hỏi lớn. Phái Thục Sơn. Nhất tiếu hồi đáp. Vất vả rồi, đi thong thả. Chúng ta đi trước một bước đây, gặp lại ở Bồng Lai. Ha ha. Tên mập phất cờ xí một cái, tốc độ năm người lại nhanh hơn một phần, rất nhanh liền biến mất giữa biển rộng. Đắc ý cái gì? Bốn người tập thể khinh bỉ tổ Côn Lôn. A-di-đà Phật. Một tên người chơi là đầu đà chân đạp một đài sen từ phía sau bốn người đổi tới, các vị thí chủ từ nơi nào đến, muốn đến nơi nào? Mẹ, ngay hoa sen cũng bay nhanh hơn các người, còn là phi kiếm cái gì? Bốn người tập thể khinh bị phi kiếm chuyên thuộc của Thục Sơn dưới chân. Ha ha! Bốn vị thí chủ hữu duyên tái kiến, A-di-đà Phật. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt nói, bên phải lại có năm bà má tới. Chết mất thôi, sắp không còn mặt mũi sống nữa rồi. Bị qua mặt như vậy ta sắp chịu không nổi rồi. Nhất tiếu rất tức giận. Ê! Các ngươi là phái nào? Một cô nàng tiến gần tổ bốn người rùa bỏ hỏi. Cô luôn! Thiếu gia ngưng trọng phun ra hai chữ. À! Vậy bọn ta đi trước đây, gặp lại ở Bồng Lai. Các tỷ muội, gia tốc. Sau mấy lần bị qua mặt liên tiếp, rốt cục tới lúc mặt trời lặn ngày thứ hai tổ bốn người tới được Bồng Lai. Xem Bồng Lai có thể nói là cả phái thảm thương. Tuy rằng Bồng Lai đệ tử nhiều nhất, nhưng trên bầu trời cùng trên mặt đất đều không có tên người chơi nào đứng thẳng. Theo thông tin đáng tin cậy, cấp 15 toàn bộ trà trộn cùng sư đệ sư muội khác, đều co đầu rút cổ trong ngự kiếm đường Bồng Lai và đại điện Bồng Lai. nhờ vào kiếm trận của môn phái triển khai phòng thủ. Đương nhiên bọn họ cũng dựa vào nguyên tắc cấp 10, 15 không bị rớt cấp triển khai huyết chiến kịch liệt cùng địch nhân, trong nhất thời, địa ngục chấn đích, Diêm Vương nhíu mày. Có điểm không đúng a các huynh đệ. Thiếu gia ngăn 8 giây tốc xạ của Đường Hoa lại. Sao vậy? Ngươi xem, Đồng Lai cộng thêm viện quân có bao nhiêu người? Chỉ Đồng Lai thôi cũng không dưới mấy chục vạn người nhở. Tại sao dưới chân chúng ta chỉ thấy quái không thấy người chơi? Đang mê mang, đột nhiên bên ngoài đại điện Đồng Lai một cụm ánh sáng trắng bay lên, một lưỡi phi kiếm cuốn thẳng đến 4 người. Hôn Thiên Lăng. Thiên sứ quát một tiếng, một mình chắn trước người thiếu gia, chỉ một chiêu như vậy, đánh cho Hôn Thiên Lăng trực tiếp quay về túi càn khôn, nhân tiện mang theo hơn phân nửa máu của thiên sứ. Chạy mau. Đường Hoa thét to một tiếng, 4 người vội vàng xoay người bỏ chạy. Làm sao bây giờ? Nhất Tiếu ngồi trên đá ngầm hỏi, ta phỏng chừng Đồng Lai gần bị giết tuyệt hậu rồi. Thiếu gia hỏi, chúng ta vì sao phải cứu Đồng Lai? Đường Hoa trả lời, nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ gì? Giết quái kiếm điểm cộng. Vậy chúng ta vì sao còn phải cứu Đồng Lai? Đồng Lai chết kệ Đồng Lai, chúng ta giết tiểu quái kiếm điểm cộng không phải hơn à? Đúng à? 3 người giật mình, lúc trước chăm chăm định vị cứu Đồng Lai, ý đồ hội hợp cùng thủ quân là một tư tưởng chiến lược sai lầm. Tư tưởng chiến lược chính xác là như thiếu gia đưa ra, đạo hữu thì chết kệ, miễn bần đạo không chết. Chương 17, giết người cướp quái. Bắt đầu đánh. Thiên sứ ngươi lưu Hôn Thiên Lăng lại, tùy thời phòng chống phi kiếm của bột đánh lén. Cù nổ xong ngay đây. Thiên sứ báo cáo. Pháp bảo phòng ngự bị đánh vỡ, phải nửa giờ sau mới có thể gọi ra tiếp. Đương nhiên ngươi có thể rót pháp lực vào thêm cho pháp bảo đang sử dụng. Nhưng nếu như ăn một chiêu là bị vỡ, thì cơ bản là không thể làm gì được. Thiếu gia xòe cây quạt ra phân phó, mọi người chú ý bảo hộ gia tử. Bắt đầu đánh. Thiếu gia, Nhất Tiếu khởi động phi kiếm, chỉ huy phi kiếm chém giết tứ xứ. Đường Hoa tuy rằng phải đếm giây, nhưng mà uy lực thì đồ sộ, một chiêu hạ xuống, quái cấp 15 liền bị chết một mảng. Thiên sứ thì phụ trách đón đỡ những phi kiếm công kích đến Đường Hoa. Trong 4 người, thiên sứ mắt bén nhất, phản ứng nhanh nhất. Nhất Tiếu dũng mãnh nhất, không giết đến đỏ máu tuyệt không thu binh. Thiếu gia nhìn đại cục tốt nhất. Có thể tận khả năng khống chế số lượng quái vật bị pháp thuật của Đường Hoa thương tổn. Còn Đường Hoa có cảm giác chi tiết chiến trường rất mạnh, ánh mắt quét một cái liền biết ngay mình hẳn phải nên xuất hiện ở vị trí nào. Lượng thiên xích. Đường Hoa rốt cục phát động được lượng thiên xích lần nữa, hắn mở tay ra một phát, trong phạm vi một mẫu có mấy chục cột lửa xuất hiện, ngọn lửa trên đỉnh cột không hướng lên trên nữa, mà là nháy mắt khuyết tán ra ngoài tứ phía, đến cuối cùng ngọn lửa tập hợp thành một con rồng lớn xông thẳng lên trời. Rồng lửa biến mất. Một mảng đất trống lớn xuất hiện ở trước mặt 4 người. Ta bị thương rồi. Thiên sứ nước mắt ròng ròng. Nhất Tiếu nhìn mảng đất trống rỗng lặng lẽ nói, ta có chút hối hận đã tuyển kiếm anh. Thiếu gia nhẹ nhàng nói, gia tử, lập tức cho bọn ta cái lý do an ủi. Phòng chừng 10 ngày mới có thể khởi động 10 phút. Lý do thành lập, hơi có an ủi, mọi người tiếp tục. Chờ. Các ngươi nghe. Thiên sứ ra hiệu bảo mọi người ngừng tay, quả nhiên ở mặt nam đảo Đồng Lai truyền đến thanh âm phi kiếm phá không. Dường như là người chơi. Nhất Tiếu nói. Hội hợp cùng quân bạn. Thiếu gia gấp cây quạt lại quyết định. 100 mét không xa mặt nam Đồng Lai, có một bầy con gái cưỡi lên phi kiếm, chỉ huy phi kiếm liều mạng xoắn xuống dưới biển. Mà trong biển thi thoảng lại phụt lên một màn nước đánh trả, chẳng qua rõ ràng là mấy người nữ chiếm thượng phong, yêu vật trong nước bị 5 người thay phiên ít liên tục gầm rú thê lương. Bầy con gái này bọn thuộc sân biết, là 5 bà má lần trước vượt mặt bọn họ. Bọn nàng đang làm gì, rất rõ ràng, đánh buột. Rụt đầu lại, họp. Đội trưởng thiếu gia hạ lệnh, lúc trước vì tránh cho xuất hiện cục diện khó xử, thiếu gia bảo 4 người đáp xuống đất núp sau đá ngầm quan sát. Cục diện khó xử nào, ấy là vạn nhất quân bạn đang bị yêu vật bao vây tiêu trừ, ngươi nói nên xông lên hay không? Nhất Tiếu gật đầu xong nói trước, bụt. Làm hay không làm? Thiên sứ cùng Đường Hoa rõ ràng có chút do dự, Đường Hoa lẩm bẩm nói, cướp quái rất là không đạo đức này, cướp bột lại càng không đạo đức rồi, giết người cướp bột lại càng là vô đạo đức nữa. Thiên sứ gật đầu nói, ta cơ bản đồng ý với ý kiến của gia tử. Nhưng mà bột vốn là vật vô chủ, nếu cướp mà không giết người thì ta đồng ý. Thiếu gia nói, không như vậy được. Hoặc là giết người cướp, hoặc là né đi. Một khi chúng ta lộ diện, bọn nàng chắc chắn sẽ mở cờ cờ, một khi có động tác gì đó, 100% sẽ bỏ lại bột mà đánh cùng chúng ta trước. Và lại, chúng ta ở chỗ này căn bản không nhìn thấy trạng thái của bột, làm sao chỉ cướp bột mà không giết người được. Nhất Tiếu bên cạnh nói, ngươi tưởng tượng xem, nếu chúng ta đang đánh buột, lúc này lại có một bọn người phát hiện tình huống như thế. Gia tử, ngươi nói bọn họ sẽ có bao nhiêu khả năng đi nói đạo đức với chúng ta. Nói nhảm nhiều quá. Đường Hoa khinh bị bọn họ một cái, cướp thì cướp đi. yêu vật trong nước là bột quái hình người tên gọi Giang Đô Vương, là thủ lĩnh đường biển của Tà Kiếm Tiên. Những cô gái này đã phải tiêu phí khí lực rất lớn mới tiêu diệt xong tùy tùng của hắn, hơn nữa vì tránh cho Tà Kiếm Tiên phát hiện, còn kéo tên này vào trong biển. Ai xem tên Tà Kiếm Tiên kia ra tay cũng đều hiểu, cho dù người chơi trong toàn trò chơi liên hợp lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người ta. Mắt thấy Giang Đô Vương trong nước đang tinh thần ảm đạm, mấy cô gái đều vui mừng không thôi, lại không ngờ lúc này, một luồng lửa bốc lên từ dưới chân các nàng, hỗn hợp thành một con rồng lửa khổng lồ xông thẳng lên trời. Cô gái đầu lĩnh thấy không ổn, vội vàng tung lên một cái khăn tay, hóa thành một cầu vồng chặt chẽ bao lấy 5 người. Lại không ngờ hiệu quả lượng thiên xích của đường hoa vẫn chưa qua, tam muội chân hỏa thật là hung mãnh. Không chỉ đánh cho khăn tay bay về túi càn khôn, lại còn tiện thể mang đi hơn phân nửa máu của 5 người. 5 cô gái đều là người có của, vội vàng mỗi người nuốt vào một viên đan dược, định phân tán ra xem xét tình hình. Đột nhiên vị trí góc đông nam có một người hô lên, kinh thiên phiến. Nháy mắt trên trời xuất hiện trăm tia sét nhỏ, tuy không có thương hại, nhưng 5 người toàn bộ lâm vào hôn mê. Cái này là pháp bảo của thiếu gia, hôn mê 5 giây, thời gian cool đồ 30 phút. Chỉ trong một lúc như thế, hai thanh phi kiếm từ phía đông nam bắn đến, hai kiếm xoát một nhát, mỗi thanh mang đi một mạng người. Lúc này hỏa chú của đường hoa đã xuất, lại cuốn đi thêm một mạng người. Hai cô gái còn lại tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng bị 4 người bao vây xung quanh, càng tệ hại chính là định dùng phi kiếm mở đường máu ở phía thiên sứ, lại bị thiên sứ dễ dàng dùng hôn thiên lăng cản lại. Các ngươi là ai? Lúc gần chết, cô gái đội trưởng phẫn nộ quát. Côn Lôn. 4 người đồng thời trầm thấp hồi đáp. Tốt. Nga mi chúng ta cùng Côn Lôn các ngươi không đội trời chung. Ừ. Tử vong là có trừng phạt đấy, dưới cấp 10 và cấp 15 0% thì kinh nghiệm không rớt, còn lại thì tử vong rớt 5% kinh nghiệm, không đủ cứ là giáng cấp. Sau khi tử vong thì đi du lịch địa ngục, phán quan sẽ căn cứ nguyên nhân tử vong của ngươi mà tiến hành trừng phạt ngươi 1 giờ. Chẳng hạn như đường hoa thuộc loại chủ động tờ cờ, nếu bị người ta giết, vậy hắn được tiếp thụ 3 tiếng đồng hồ du lịch. Nếu như là bị tờ cờ mà chết hoặc là bị quái giết chết, cơ bản đều là 1 giờ. Sau khi sống lại có 2 cái lựa chọn, thứ nhất, lựa chọn điểm sống lại gần nhất. Thứ hai, lựa chọn điểm sống lại đã thiết định. Trừ 3 điểm công đức này. Đường hoa nhìn trạng thái hỏi, công đức là để mần chi. Giết buốt, đâu mà nói nhảm nhiều vậy. Thiếu gia vung cây quạt một cái. Một tia lạc lôi kích triệu đến một tia chớp bổ vào Giang Đô Vương trong nước. Yêu vật, tiên linh, quỷ quái, ma thần, mấy con bột này đều không có nhanh máu, muốn biết hắn sắp chết hay chưa, thì phải dùng mắt thường mà quan sát. Thiếu gia nhìn sơ liền biết ngay, Giang Đô Vương tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng không phải nhất thời nửa khắc là có thể đánh gục được, lúc này cần thiết nhất chính là sự trợ giúp hỏa lực mạnh mẽ. Nhưng không ngờ đường hoa nhún vai một cái, ngại thật, pháp thuật hệ lửa không thể sử dụng trong nước. Nhất Tiếu nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải có tam muội chân hỏa sao? Cũng đâu phải tên là phòng thủy chân hỏa đâu, các huynh đệ cố lên, ta ăn cái bánh bao trước. Đường hoa ngồi trên phi kiếm túm 2 cái bánh bao vừa ăn vừa chọc khỉ, đánh hay đấy, bên trái thêm một kiếm nào. Có chỗ hở, đỉnh đầu A, thiếu gia, chìa đầu ra cho ngươi sao ngươi không giật hắn. 3 người cố nén ý niệm bắn cho hắn một kiếm lại, nghiến răng tiến hành cuộc sắp là cả gian khổ với Giang Đô Vương. Hết cách rồi, người ta 5 nàng mờ mờ cũng đánh có chút chật vật. Huống chi là 3 người bọn họ. Ai? Không có phi kiếm A, không phải ta không giúp các ngươi A, mà thực không có cách nào giúp A. Các ngươi nói Thục Sơn tuyển nhận chúng ta là bởi vì chúng ta đạo đức cao, nhưng mà ta cảm thấy hành vi hồi nãy của chúng ta rất là xấu xa đấy. Chương 18, phá toái. 3 phá toái, vỡ tan, vỡ vụn. So với tiểu nhân tất nhiên chúng ta đạo đức tốt, nhưng mà so với quân tử, chúng ta cam bái hạ phong. Có điều. Thiếu gia ngó hắn một cái hỏi. Ngươi cho rằng trên thế giới này còn có quân tử sao? Hắn biết, đường hoa vẫn còn có chút bất mãn với hành vi giết người cướp bột vừa nãy. Đường hoa suy nghĩ nửa ngày trời cũng không biết phải trả lời ra sao, bèn vung tay một cái, tốc độ, tốc độ. Được thôi. Nhất Tiếu phi kiếm nhập biển, đột nhiên khởi động pháp thuật quần công, phong quyển tan vân. Uy lực tuy rằng không lớn, lại kéo Giang Đô Vương lên khỏi mặt nước 10 thước. Vừa rời đi nước biển, Giang Đô Vương không chỉ không thể phục hồi máu tự nhiên nữa, mà lực công kích cùng phòng ngự còn yếu bớt. Thiếu gia cùng thiên sứ xem thời cơ, một hơi pháp lực tuôn ra hết, 2 thanh phi kiếm cùng xẹt qua thân thể hắn, rốt cục đánh gục Giang Đô Vương. Hoa phi kiếm tam giai truy thiên kiếm, thuộc tính ngũ hành cộng 5, tốc độ 100, công kích 120-180, 2% xác suất khiến đối tượng công kích bị mù 5 giây. Nhất Tiếu cầm kiếm chật chật tán thưởng. Còn có tài liệu một sợi gân rồng ngụy long, 2 khối bảo ngọc vụn. Thiên sứ báo chiến lợi phẩm của nàng. Thiếu gia nói, một viên ngọc pháp bảo Tị Thủy Châu, có thể tự do hành động trong nước, giảm tốc phân nửa. Đường Hoa báo, Ngụy Long Khải, phòng ngự 50, thuộc tính ngũ hành 10, né tránh 1. Thiên sứ lệ chảy ròng ròng, nhân phẩm của ta kém chỗ nào chứ? Thiếu gia cười cười nói, chúng ta có thể đừng phân phối chiến lợi phẩm như vậy không, thường lắm. Nhất Tiếu, đưa thanh kiếm cho gia tử, tranh cho hắn lần sau lại ở một bên chọc khỉ. Gia tử, đưa áo giáp cho thiên sứ, nàng phòng ngự cao, một hồi nữa kéo đi liều tả kiếm tiên. Thiên sứ, đem tài liệu cho ta, tài liệu hôn nguyên chu tiên trận của ta đấy. Nhất Tiếu, hạt châu cho ngươi, rảnh rỗi thì đi xem mỹ nhân ngư. Được. Bốn người giao dịch một trận, ai cũng đều biết là Đường Hoa chiếm lợi lớn nhất, mà thiếu gia coi như chịu thiệt nhất. Con viên ngọc này hiện giờ coi bộ không có giá trị, nhưng mà về sau sẽ giá trị không nhỏ, chờ khi bọn người chơi đều cấp 15, muốn luyện cấp thì hoặc là đến trốn thâm sơn, hoặc là phải chui xuống nước. Nhưng mà bốn người đều không hề nhăn nhó, đều hiểu rằng thiếu gia phân phối như vậy là rất chính xác. Bất quá Đường Hoa cũng không nhăn nhó khiến cho bọn họ rất bất mãn, đặc biệt là sau khi Đường Hoa cầm kiếm thì dên gì, cấp 20 mới có thể trang bị, trời cao à, đất dày à. Vậy không phải khiến ta nao ruột mà chết sao? Thiên sứ bi phẫn hơ áo giáp một cái, cấp 27 mới có thể trang bị, ta đi khóc với ai giờ? Thiếu gia nghiến răng, bố đây còn chưa nói đây này, không tính kiếm phôi, bố mới hoàn thành một phần ngàn độ thu thập. Nhất Tiếu phất tay, ta đi lặn đê. Thăng cấp. Không chỉ là đẳng cấp của Đường Hoa tăng lên, mà tam muội chân hỏa của hắn cũng tăng lên đến cấp 2. Không chỉ uy lực có phần đề cao, hơn nữa bởi vì tác dụng của tiên anh, hắn hiện giờ 4 giây là có thể xuất tam muội chân hỏa một lần. Có điều Đường Hoa cũng biết một cái sự thật như vậy, đó là hỏa chú của mình một lên 2 rất nhanh, 2 lên 3 rất chậm, hơn nữa cuối cùng vẫn là có phần thưởng của nhiệm vụ mới tăng lên một cấp. Mà tam muội chân hỏa lên cấp 2 còn chậm hơn hỏa chú lên cấp 2 không ít. Còn có một điểm quan trọng, hỏa chú tuy rằng thấp cấp hơn tam muội, nhưng mà uy lực khi công kích mục tiêu đơn thể lại hơn tam muội, hơn nữa lại không có thời gian chờ. Từ khi có được tiên anh, thời gian củ đổ pháp thuật đã từ ban đầu 5 giây giảm chỉ còn 4 giây. Cũng tức là nói mỗi 4 giây Đường Hoa có thể xuất ra một cái hỏa chú, mà tam muội dù cho thăng cấp, cũng phải cần 8 giây mới có thể sử dụng một lần. Nghĩ thông suốt điểm ấy, lúc Đường Hoa đánh tiểu binh càng thuận buồm xuôi gió hơn. Lúc nào nên dùng tam muội, lúc nào nên dùng hỏa chú, hoặc là sử dụng hỗn hợp. Ngay lúc 4 người đang kiếm điểm cộng kiếm đến quên cả trời đất, ngự kiếm Đường Đồng Lai bỗng xảy ra chạng huống, một người khống chế kiếm quang màu xanh ra sức dễ ra, kiếm quang này sắc bén cực kỳ. Tuy là pháp trận bày ra bởi Nguyên Thần Tà Kiếm Tiên, nhưng vẫn là không thể ngăn được, bị kiếm quang này mạnh mẽ phá trận mà ra. Tại hạ Đồng Lai phá toái, xin hỏi chư vị là sư huynh tỷ phương nào? Người tới thu kiếm quang lại, đứng trước mặt 4 người Thục Sơn. Đối mặt với lễ nghi khách khí như thế, 4 người bọn Thục Sơn thoáng nhìn nhau đồng thanh hỏi, nờ tờ cờ. Người chơi. Phá toái cũng có chút ngượng ngập cười cười nói, gần đây tiếp xúc với nờ tờ cờ nhiều quá, sắp hết biết nói chuyện rồi. Nhất Tiếu mở miệng quan tâm hỏi, Đồng Lai không sao chứ? Phá toái cười khổ, cũng vậy thôi, dù sao hiện giờ người chơi không phải cấp 10 thì là cấp 15. Sẽ không bị chết hết đâu. Thiếu gia đồng tình gật gật đầu, sẽ tốt lên thôi. Nhiệm vụ này duy trì bao lâu? Còn có 3 ngày, 3 ngày sau tả kiếm tiên sẽ thối lui. Phá toái hưu khí vô lực vây tay một cái, một cụm ánh sáng đỏ bắn xẹt ra, một kiếm đánh gục 3 con tiểu quái rồi quay lại trên thân hắn. Hoa, đây là kiếm gì vậy? 4 người không khỏi kinh thán hỏi. Kiếm bộ. Phá toái xin nhập tổ xong, liền cho thuộc tính của bộ kiếm này hiển thị lên. Kiếm đỏ tên viết tiến chuẩn, kiếm xanh tên viết lộ tiểu, đều là lấy tiên kiếm nhị giai tam phẩm làm tên, là lúc phá toái rời Tân Thủ thôn đi Đại Tuyết Sơn tầm kỳ nhân thì ngẫu nhiên lấy được. Tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng mà nhìn thoáng thấy phát sáng lấp lánh thì biết là uy lực vô cùng. Trọng yếu nhất là tiên kiếm có công năng tự động hộ chủ, khi ngươi phát phi kiếm ra, phi kiếm sẽ vờn quanh người ngươi, nếu bị gặp công kích, phi kiếm sẽ ngăn cản thay cho ngươi, đương nhiên nếu như bị đánh diệt, cũng giống như pháp bảo, cần nửa giờ sau mới có thể sử dụng tiếp. Phá toái đã dựa vào bộ kiếm này, liều mạng chúng một trận tơi tả của pháp trận, mới giết ra được. Phi kiếm vào phẩm, thì xưng là tiên kiếm, không có công kích, không có tốc độ, chỉ có miêu tả về lai lịch của tiên kiếm. Công kích bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu thì phải xem tu vi cùng kiếm quyết bổn môn của ngươi. Rất đáng tiếc chính là, đôi kiếm bộ này không thuộc về Đồng Lai, kiếm quyết Đồng Lai không có tác dụng tăng lích đối với chúng. Tuy nhiên bằng vào hai chữ tiên kiếm, vẫn là khiến mọi người hâm mộ lắm. Ta hỏi qua kỳ nhân kia, hắn nói bảo kiếm tiên phẩm giết buộc cũng có khả năng có rớt, nhưng mà xác suất rất nhỏ. Phần lớn là nhờ vào phúc duyên, hoặc là lấy được từ nhiệm vụ. Đáng tiếc ga kiếm quyết Đồng Lai không có tăng thêm hiệu quả cho cái này. 4 người hỏi một hồi mới biết được, hóa ra Bồng Lai cũng có hoạt động kiếm điểm cộng. Phá Toái nhờ vào kiếm bộ, trong vài ngày rất nhanh đã kiếm được 2.000 điểm, sau đó đổi lấy kiếm quyết từ bổn môn. Khi chọn kiếm quyết, hắn chọn Uy Thế kiếm quyết, lực công kích của phi kiếm phổ thông tăng lên thật nhiều. Tuy nhiên kiếm quyết không thể tu luyện, mà chỉ có thể thông qua nhiệm vụ đặc định mà môn phái tuyên bố mới lấy được. Chẳng hạn như lần này Bồng Lai bị tập kích. Phá Toái từ trong miệng kỳ nhân kia biết được, ở nhân gian mà nói, thì Đại Tuyết Sơn, Nam Cương, Đông Hải, còn có Thập Vạn Đại Sơn là những địa phương thần bí, cùng nguy hiểm nhất trong trò chơi. Cho dù là dã quái tầng ngoài, công kích cùng phòng ngự cũng dũng mãnh hơn dã quái ngang cấp thông thường tới 3 lần. Hơn nữa càng vào chỗ sâu hơn, phương thức công kích của quái vật lại càng đa dạng. Thậm chí còn có tiểu binh miễn dịch công kích vật lý, hoặc là miễn dịch pháp thuật. Có thể nghĩ thấy, một trong 4 địa phương này chỉ sợ chẳng dễ đối phó hơn Tà Kiếm Tiên. Có Phá Toái gia nhập, 5 người bắt đầu thử đánh đầu mục. Vài lần đầu cũng không thuận lợi, rốt cục cũng chẳng gặp được hàng dễ nắn như Giang Đồ Vương cấp 20 kia. Cho đến khi phối hợp quen thuộc với nhau rồi, mới thuận lợi đánh chết một con bột pháp thuật cấp 25 Tam Vị Yêu Hổ. Chương 19, Nhật Báo. Lôi Giác, có thể tập được pháp thuật sơ cấp hệ xét, Lôi Chú. Các ngươi ai là pháp sư? Phá Toái lật lật chiến lợi phẩm hỏi. Ta. Thiếu gia cùng Đường Hoa đồng thời giơ tay. Thiếu gia hầm hầm nhìn Đường Hoa, Tây. Ngươi đã có lửa rồi, còn lấy xét để làm chi? Chuẩn bị vì tương lai lặn xuống nước đó mà. Đường Hoa đã sớm nghĩ đến, tìm cái pháp thuật xét hoặc gió về luyện chút, như vậy một khi gặp quái vật thuộc tính lửa, bản thân mình cũng có biện pháp đối phó. Tới cùng đưa ai? Phá Toái có chút khó xử. Thật ra thì Hỏa Túc, Thủy Kính, Lôi Giác, Phong Nguyên, Thổ Ẩn, Mục Linh, Kim Trung mấy cái thứ này tuy rằng có phần thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Nhưng mà thời gian chờ 10 giây thật là quá lắm. Rất nhiều người lúc trước còn dùng, nhưng sau khi đã tới môn phái, sẽ buông bỏ chúng để học tập pháp chú của môn phái. Chẳng hạn như thiếu gia học phong chú, thời gian chờ chỉ 3 giây. Đường Hoa không phải là chưa từng động lòng, nhưng hắn phát hiện hỏa chú cấp 2 của hắn cùng hỏa chú nhập môn mà hệ thống đưa tặng có uy lực tương đương. Tuy rằng thời gian chờ có chút dài, nhưng mà mình còn có hỏa chú cấp 3 mà. Kết quả là để hắn lụm được tam muội chân hỏa. Và lại hắn còn cảm thấy mấy loại như Hỏa Túc, Lôi Giác vẫn còn ẩn giấu một chút thần bí nào đó. Đưa hắn. Thiên sứ, Nhất Tiếu không cần suy nghĩ chỉ ngay Đường Hoa. Thiếu gia mà pháp sư cái gì, hắn dùng phong chú còn chẳng hiệu suất bằng hắn cầm cây quạt. Nhưng Đường Hoa cầm thì lại bất đồng, người ta là tiên anh A, chuyên công pháp thuật. Thiên sứ và Nhất Tiếu đang cùng mơ màng đến khoái cảm khi điểm kinh nghiệm bay đến dồn dập. Nhưng lại khiến cho bọn họ hộp máu chính là, hiệu suất không chỉ không tăng trưởng, mà ngược lại còn rớt xuống thật nhiều. Vì Đường Hoa bắt đầu chơi Lôi Chú. Cái này ý nói là, vốn tam muội thời gian chờ cộng thời gian làm lạnh là 11 giây xuất hiện một lần, giờ phải tăng thêm thời gian chờ 7 giây của Lôi Chú. Tuy rằng bầy thuộc sơn đe dọa dụ dỗ, nhưng tiếc rằng Đường Hoa ý chí kiên định, thà chết không chịu khuất phục. Và lại người ta vẫn còn là máy bay ném bom có hiệu suất lớn nhất, thế nên ba người đành phải bỏ cuộc. Nghe nói đã có người chơi cấp 19. Phá Toái vừa kiếm điểm cộng vừa nói. Ngươi làm sao biết vậy? Bọn ta không giống như thuộc sơn các ngươi, Đồng Lai nhiều người. Ngươi xem. Phá Toái đưa cho Đường Hoa một tờ giấy. Ta xem nào, ta xem nào. Mọi người nổi hứng thú lên rồi, không thèm kiếm điểm cộng nữa, đứng trên phi kiếm cùng nhau xem báo. Phải nói rằng, nội dung trong này quả thật rất nhiều, tuy rằng chủ yếu là tin tức của Đồng Lai, nhưng có thể thấy được cậu tử là một tên biên tập viên khá chuyên nghiệp. Với lại bên trong còn có một nội dung liên quan đến thuộc sơn. Đường lên thuộc khó, khó như lên trời. Theo người viết suy đoán, Thục Sơn là một nhánh có nhân số đơn bạc nhất trong các đại môn phái. Nhiều người từng đi Thục Sơn cho rằng, làm sao để vượt qua khuyết nguyệt độ là một bước mấu chốt nhất để lên được Thục Sơn. Song, người viết cho rằng, quyết phải có đường tắt khác. Bởi vì tạm thời chưa phỏng vấn được đệ tử Thục Sơn, người viết tạm thời chưa thể tiến hành suy đoán cụ thể được, tin rằng trong tương lai không xa, chân tướng sẽ trồi lên mặt nước, báo chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin, nội tình nhân số đơn bạc của Thục Sơn và Côn Lôn. Còn có miêu tả về một trong các cấm địa Đại Tuyết Sơn của cậu tử, xưng là kéo dài vạn lý, mênh mông bát ngát, theo bản thân hắn suy đoán, diện tích Đại Tuyết Sơn sẽ không nhỏ hơn diện tích lục địa của Trung Quốc. Còn về Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì độc chứng nên chưa thể tiến vào tiến hành phân tích. Lại theo cậu tử phân tích, Đông Nam Tây Bắc cộng với nhau, khả năng còn có 4 khu cấm địa chờ người chơi đi thám hiểm. Lật sang là trang tin tức giải trí, buổi biểu diễn của ngôi sao ca nhạc trong hiện thực đang được yêu thích Huyên Huyên sẽ cử hành ở Nga Mi. Dự tính tiền vé vào cửa thu được có hy vọng đột phá 10 kim. Nhóm ABC sẽ cử hành biểu diễn từ thiện tại Bồng Lai, số tiền thu được sẽ tặng toàn bộ cho những người chơi đã tử nạn trong hoạt động vừa rồi. Bồng Lai, Phi Phi, ngôi sao nữ từng được yêu thích trong hiện thực hôm nay thăm hỏi người chơi đóng ở đại điện, vừa tán thành tinh thần giao tranh của người chơi, cũng đã đồng thời rơi nước mắt vì những người chơi bị chết, cuối cùng Phi Phi nhờ vào bài hát, ngã môn đô thị nhất gia nhân, nhận được sự hoan hô của cả sảnh đường. Mấy minh tinh này đều dùng tên thật à? Thiên sứ chật chật hai tiếng. Nhất Tiếu lắc đầu, chỉ đáng tiếc không có ngôi sao phim cấp 3. Ngôi sao phim cấp 3 đều đã rửa trắng rồi. Thiếu gia khinh bỉ hắn một cái, phàm là ngôi sao phim cấp 3, sau này đổi vận đều nói là năm đó chưa hiểu biết. Khởi công, mới kiếm được 4.000 điểm, dù sao cũng phải gom đủ 6.000 điểm, đổi hai bộ kiếm quyết. Rốt cục, ta kiếm tiên thấy không thể hủy diệt được đồng lai, đành dẫn chúng yêu rút đi. Những người chơi có liên quan đáp xuống đồng lai, trông thấy đầy dây hoang tàn, công trình kiến trúc còn có 2 tòa, ngay cấm chế phi kiếm cũng bị dỡ mất tăm mất tích. Bất quá người chơi dù sao cũng là người chơi, rất nhanh dừng đau thương lại, hoặc là tiếp tục đi nhận nhiệm vụ sư môn, hoặc là bày các quầy hàng ra bán. Đồng lai khác với Thục Sơn, người ta cấp 15 là cơ tay đại cũng chụp được một đứa, đã sớm ngự kiếm ngao du bực hải, giết quái lấy bảo nhân tiện luyện cấp. Khác với loại như thiếu gia chọn pháp thuật công kích phong chú, đệ tử đồng lai bất kể tu anh gì thì phần lớn cũng đều học về nước, và pháp thuật loại phụ trợ, tị thủy quyết, có thể hành động tự do trong nước trong 30 phút, giảm tốc một nửa. Bột hải sản vật phong phú, lại thêm đồng lai ở vào chỗ sâu trong bột hải, cho nên cũng là một nơi luyện cấp tự nhiên. Cũng có người chơi bắt đầu cầm đúa tạo thuyền, chuẩn bị mở rộng khu vực luyện cấp thêm chút nữa, dù sao dùng phi kiếm để phi hành thì đã không thể ngồi xuống, mà còn lúc nào cũng bị hao phí pháp lực. Là địa chủ, phá toái rất hào phóng mời 4 người ăn một bát mì, bọn 4 người thuộc sơn sau khi cảm ơn vì bát mì có thêm thịt vụn xong, thì cùng thêm hảo hữu với phá toái. Dù sao bây giờ đại sự lớn nhất chính là về Thục Sơn đổi lấy kiếm quyết. Ngay lúc mấy người chuẩn bị ngự kiếm rời đi, thiên sứ mắt sắc chỉ tay lên trời hô, không hay, kẻ thù đến rồi. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khắp vùng một cảnh y phục màu hồng, tính kỹ chỉ sợ có cả 100 người. Đầu linh chính là mấy mờ mờ từng bị mấy người Thục Sơn đánh chết cướp buột. Nhất Tiếu hừ một tiếng, nhiều người khi dễ ít người. Đường Hoa nói, gay go, chạy vậy. Chúng ta tìm nơi nào tránh đi trước. Nhìn chút tiền đồ của các ngươi kìa. Thiếu gia xòe cây quạt một cái hỏi, các ngươi chấp nhận rất 5% kinh nghiệm, bị ra một giờ, hay là chấp nhận bay 4 ngày về Thục Sơn? Đương nhiên là cái trước. Ba người đồng thanh nói. Ba người bắt đầu chuẩn bị phi kiếm pháp thuật, giết một tên là hồi vốn, giết được hai người là lợi được một tên. Chậm. Thiếu gia rất thất vọng nói, các ngươi à, cứ đánh đánh giết giết, không biết xem Thục Sơn chúng ta được mấy mạng người. Tạm thời ít đi xung đột môn phái thì tốt hơn. Vị tiểu nương tử này, tại Hạ Thục Sơn Tam Thiếu Gia nơi này có lễ. Là bọn họ đó, Phong Vân ca ca, là bọn họ đã giết bọn muội, còn đoạt bột của bọn muội nữa. Cô gái phẫn nộ chỉ vào Thiếu Gia đang không biết liêm sỉ cùng ba người đang ra vẻ rất khiêm tốn sau lưng hắn. Chương 20, Điện Diêm Vương. Tại Hạ Nga Mi Phong Vân nộ. Một tên nam tử có vẻ ưu nhã bay ra khỏi bầy Nga Mi hỏi, không biết mấy vị muội muội của Tại Hạ đã đắc tội thế nào với các hạ, nếu như các nàng thật sự sai. Tiểu đệ đây sẽ nhận lỗi thay cho các nàng, nếu như không có, vậy mong các vị có thể đưa ra sắp xếp gì. Bày biện. Đây là kết luận 4 người nhất trí đưa ra. Đổi lại là Đường Hoa hay Nhất Tiếu, lúc nhiều người áp bức ít người, kệ ngươi 3721 cứ trực tiếp phang ngay. Cho dù là tên thiếu gia bày bựa, tâm tình tốt cũng chỉ lạnh lùng nói vài câu, nào có tác phong nhân nghĩa như người chơi này, cẩu ngôn cẩu ngữ, làm gì cũng phải đem lý chiếm hết rồi mới giết người. Phong Vân nộ đại hiệp. Thiếu gia bắt trước phe phẩy quạt nói, ai? Đều do bọn tại hạ nhất thời bị ma quỷ nhập tâm, kết quả lại bị bột giết ngược. Mấy người tại hạ ấy nay không thôi, đang muốn lên Nga Mi chịu đòn nhận tội, không ngờ ngược lại chư vị lại đến trước rồi, mấy huynh đệ nơi này nên chém nên giết, mặc các hạ xử trí. Cái này, lời thiếu gia nói thực là bộc lộ chân tình, người ta vẫn nói đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại, Phong Vân nộ không ngờ thiếu gia làm như vậy, trong nhất thời thật đúng là không biết nên xử trí như thế nào. Lúc giết bọn ta thì hung hăng càng quái, còn nói mình là côn lôn. Một cô gái phẫn nộ nói, giờ lại ở đây diễn trò. Xem kiếm. Nếu muốn chạy chúng ta đã sớm chạy rồi, giết đi. Ta sẽ tuyệt đối không đánh trả. Thiếu gia ngẩng đầu nhắm mắt, đánh trả cũng đánh không lại à, lại còn liết theo thanh kiếm nát vận tốc 40 km/h, muốn trốn cũng chả biết phải trốn thế nào. Thật là ngại với các vị. Phong Vân nộ nói, giết người đến mạng, mong rằng đừng nên trách móc. Sau việc này. Các vị có rảnh đến Nga Mi, Phong Vân ta mời các vị uống rượu ngon. Đa tạ Phong Vân đại hiệp. Nhất Tiếu cả giận trong kênh đội ngũ, ngươi làm chi cứ phải hạ thấp mình như vậy, mất mặt chết. Ngốc, ta đang khiến cho hắn tưởng bở đấy. dù sao chúng ta không phải bị quái giết thì cũng bị người giết, chẳng thà để cho hắn tưởng lầm rằng mình là giỏi lắm, sau đó vinh váo hò hét rước lấy kẻ thù khắp nơi. Đường Hoa nói, ngươi thật thâm độc. Thiên Sứ hỏi, thiếu gia làm nghề gì trong hiện thực nhở?
Là công tác phá dỡ và di rời.
Hả? Thảo nào? Đây là lần đầu tiên Đường Hoa đến Điện Diêm Vương, kỹ năng cùng mấy thứ khác của hắn đều là màu xám, nằm trong trạng thái không thể sử dụng. Tiếp đại hắn là một tên phán quan cùng hai con tiểu quỷ. Phán quan và tiểu quỷ đều không dễ sợ, mà ngược lại cứ béo béo lùn lùn thấy đáng yêu hơn. Phán quan làm theo công sự lật lật sổ sinh tử nói, Đông Vương gia tử, bị người ác ý vờ cờ mà chết, đánh vào tầng địa ngục thứ hai, giam giữ thời gian một giờ, lập tức chấp hành, không được nộp tiền bảo lãnh, cấm kháng án. Tầng thứ hai khá là náo nhiệt, bất quá bởi vì là phong đơn, nên bọn người chơi cũng chỉ có thể hô qua hô lại. Đây là vì tránh cho tình huống lúng túng khi ngươi bị nhốt cùng hai tên cửu nhân. Kỹ năng thì không thể dùng, còn lúng túng cái gì? Kỹ năng không thể dùng thì vẫn còn nắm đấm đó thôi. Đường Hoa hô lên vài câu với tứ phía, mấy người chơi kêu loạn tùng phèo nhất trí tỏ vẻ mình là vì bị ác ý tở cờ mà chết. Coi bộ còn chưa tới 20, mọi người đã bắt đầu thứ mà trong trò chơi thường thấy nhất, tở cờ. Anh bạn, phái nào? Sao bị chẳng thế? Thanh Thành, bị thằng danh con nhất kiếm cầu bại kia xử. Ha ha, hắn chảy nước miếng nhìn bạn gái người ta, nên mới bị chạm. Ta mới oan uổng, ta có đứa bạn chảy nước miếng nhìn bạn gái tên nhất kiếm cầu bại nên bị chạm. Người phía đối diện Đường Hoa hô, anh bạn, ngươi phái nào? Sao bị chẳng thế? Thục Sơn, bị Nga Mi Phong Vân Nộ chạm. Phong Vân Nộ? Một trong tam đại cao thủ song kiếm đấy. Coi bộ cao thủ đều chả là thứ gì, không biết Côn Lôn huy hoàng như thế nào đây. Một anh bạn cách vách Đường Hoa hô, rác rưởi, ta bị hắn chẳng đấy. Huynh đệ Thục Sơn các ngươi mấy miệng ăn? Năm miệng, Côn Lôn các ngươi thì sao? Khoảng 20 mạng ấy. Ha ha, Thanh Thành chúng ta là khoảng 20 vạn. Chứa nổi không? Chứa không nổi thì hệ thống có thể mở rộng à, ngươi chưa nhìn thấy đồng lai chúng ta đâu, giờ một cái đại điện lại lớn hơn cả cái đảo lúc ban đầu. Người ta có tiên thuật mà. Một chị gái ở cách vách còn lại của Đường Hoa nói. Có lẽ trong những trò chơi khác thì người chơi nữ là khá ít, nhưng mà trong trò chơi có tính chất nửa cưỡng chế này, người chơi nữ vẫn khá là nhiều, đã bảo trì được tỷ lệ 18 của trái đất. Cho nên mọi người cũng không có sửng sốt hoặc là chọc ghẹo, đều bừng bừng hứng thú tán dóc. Đều là người bị chém, giao lưu với nhau cũng thấy bớt ngăn cách chút. Ta đi trước một bước đây mọi người, Thanh Thành Đỗ Tùng Tử, trong này không thể thêm hảo hữu, có rảnh đến Thanh Thành kiếm ta chơi. Nhất định, đi thong thả. Lựa chọn điểm sống lại gần nhất nơi Phong Đô hoặc là điểm sống lại đã thiết định nơi Thục Sơn. Đương nhiên là lửa cái sau. Đây cũng là bụt mà giai đoạn trước có thể lợi dụng, đến sau này, đẳng cấp phi kiếm tăng lên cùng trừng phạt 5% đẳng cấp sẽ khiến toàn bộ mọi người chùn bước bỏ qua. Bốn người cơ hồ là đồng thời đi ra từ điểm sống lại. Nhìn thoáng qua nhau, ngoại trừ Nhất Tiếu còn có chút tức giận bất ức, mấy người khác đều là không để bụng. Cho chơi mà, cũng đâu thể chỉ ngươi giết người khác, mà không cho người khác giết ngươi. Tâm tình bất ức của Nhất Tiếu chẳng giữ được lâu vì một lúc sau gặp được Lu Mễ, lập tức trường ra một cái mặt cười hèn mọn đáng khinh đáng ăn đòn. Bởi vì là tổ đội, nên mỗi người đều lấy được 8.000 điểm. Tầng kiếm quyết thứ nhất cần 2.000 điểm cống hiến môn phái, tầng thứ 2 4.000, sau đó 8.000, 16.000, 32.000. Lựa chọn đây, uy thế, tốc suất, tốc hành, hội tâm, kiếm tuệ. Uy thế tức là lực công kích, tốc suất là tốc độ phi hành của phi kiếm khi công kích cùng tần suất ra tay của ngươi, tốc hành gia tăng tốc độ phi hành của phi kiếm. Hội tâm chính là chỉ sát suất cùng uy lực của thương tổn chí mạng. Kiếm tuệ giảm thấp yêu cầu đẳng cấp khi trang bị phi kiếm. Gãi gãi đầu. Đường Hoa đã kiên định đi con đường pháp chủ kiếm phụ, vì thế, tốc suất cùng với hội tâm tất nhiên trả quan hệ với mình, có quan hệ chính là tốc hành cùng kiếm tuệ. Đặc biệt là khi mà trong túi càn khôn đang có một thanh phi kiếm nhưng bởi vì đẳng cấp mà chưa thể trang bị. Mỗi loại một tầng, Đường Hoa áp dụng thứ biện pháp khi không có biện pháp nào khác, đã như thế ta cứ chọn hết là được. Kiếm quyết tốc hành Thục Sơn cấp 1, gia tăng tốc độ của phi kiếm 20%. Kiếm quyết kiếm tuệ Thục Sơn cấp 1, giảm thiểu 2 đẳng cấp khi trang bị phi kiếm. Mấy ngày trước chiến đấu hăng hái, đẳng cấp của Đường Hoa đã tới 18. Lúc này thêm kiếm tuệ một cái vừa vặn giúp hắn trang bị được thanh truy thiên kiếm cấp 20 mới có thể trang bị. Hoa, ha ha. Đường Hoa vèo vèo bay vòng vòng quanh Thục Sơn. Thực khiến cho tổ mấy người ghen tị nghiến răng nghiến lợi, 120 là tốc độ thế nào, ở phần lớn đường cao tốc trong Trung Quốc được gọi là siêu tốc đấy. Càng đáng giận chính là, tất cả mọi người đều biết rằng tốc độ của Đường Hoa đã nhanh hơn của mình gấp 3 lần. Là chủ tu kiếm anh như Nhất Tiếu cùng Thiên Sứ, đương nhiên là lựa chọn trong ý thế, tốc xuất, hội tâm cùng kiếm tuệ. Hai người lựa chọn cũng không giống nhau, nhất tiếu đi đường hội tâm cộng ý thế, thiên sứ chọn mỗi tốc xuất. Hai người ai cũng không chấp nhận lãng phí kiếm quyết quý giá vào tốc hành cùng kiếm tuệ. Nên biết là tuy rằng điểm cộng dễ kiếm, nhưng mỗi một lần điểm cộng yêu cầu đều là theo phép nhân. Trong bốn người rối rắm nhất chính là thiếu gia, tên này mém chút nữa phát điên móc tim gan phèo phổi của mình ra. Mấy người khác đều có mục tiêu rõ ràng, chọn cái nào cũng đều chính xác rồi. Nhưng mà mình là tứ bất tượng A. Người ta nói vi cá cùng tay gấu không thể cùng chọn chính là ý này. Cuối cùng hắn làm ra sự lựa chọn đau khổ nhất cũng là trung dung nhất, uy thế cùng tốc hành. Mà lựa chọn này chính là do ba người kia bắt thăm tuyển cho hắn. 25. Ba ưu nhã, thanh nhã và thanh lịch. Ba chạm, trong nguyên bản thì là từ quải, tức treo máy, dập máy, cúp máy, là một từ thường dùng trong game online thay cho từ chết. Nhưng người dịch muốn dùng từ chạm thấy nó hợp hơn. Ba bụt, là những lỗi, hoặc là những lỗ hổng của game mà người chơi có thể lợi dụng để được lợi về vật chất hoặc thời gian. Ví dụ, đi xuyên tường. Ba tứ bất tượng, là một con vật được mô tả, sừng giống hiệu mà không phải là hiệu, móng chân giống bò mà không phải là bò, thân giống lừa mà không phải là lừa, đầu giống ngựa mà không phải là ngựa, chính vì bốn đặc điểm đó nên nó mới được gọi là tứ bất tượng, bốn không giống. Chương 21, Đường Tăng. Gia tử, cần cụ vậy. Thiếu gia cầm quạt đang phơi nắng thục sơn, thấy Đường Hoa vội vã về môn phái bổ sung bánh bao, liền chào hỏi một tiếng. Như là thiên sứ, luyện cấp cũng được, nhưng mà thích đi dạo phố ở thành trấn phụ cận hơn. Nhất Tiếu đang liều mạng làm nhiệm vụ cho Nhu Mễ cấp 14. Toàn Thục Sơn thấy Đường Hoa vội nhất. Không nói cho ngươi biết. Đường Hoa đã chạy tới sân môn, xẹt, liền mất tích. Thiếu gia chĩa ngón giữa với bóng lưng của hắn, không nói cho ta ta cũng biết được. Lôi chú của Đường Hoa cấp 2 lâu rồi, thằng này khẳng định là một tay xét một tay lửa, chơi đến quên cả trời đất. Hắn nào biết rằng động lực chân chính của Đường Hoa là đến từ lượng thiên xích, hắn đã đánh được 90 vạn linh lực rồi, hiện tại là chờ lượng thiên thăng cấp. Bởi vì hắn vẫn cứ buồn bực một chuyện, vì sao hồn thiên lăng của thiên sứ thăng cấp chỉ cần 5 vạn linh lực, mà lượng thiên xích của mình lại cần siêu cấp khủng khiếp 100 vạn ấy. Lúc mà Đường Hoa sắp lại phải về bổ sung bánh bao, hắn rốt cục hiểu đó là vì sao. Lượng thiên xích thăng cấp, sự tình đau đớn nhất đó là thời gian cún đầu cùng thời gian sử dụng biến đổi, thời gian sử dụng biến thành 9 phút, thời gian cún đồ biến thành 11 phút, vụ thăng cấp trái với thường quy một cách rõ ràng này đã hung hăng đả kích tới tâm linh yếu ớt của Đường Hoa. Đương nhiên người ta cũng không quay ngươi đến mức đó, vận tốc của điểm đỏ trên lượng thiên xích đã từ ban đầu 500 km/h biến thành 300 km/h, hơn nữa vạch đỏ to gần bằng sợi tóc trên đầu giờ cũng biến thành lớn cỡ cây tam. Cứ như thế này, Đường Hoa cũng không cần phải dựa vào phán đoán mà khởi động lượng thiên xích nữa, mà có thể căn cứ vào kinh nghiệm cùng sự thuần thục để thao tác. Tuy nói độ khó cũng còn cao, nhưng 10 lần thì cũng có 1-2 lần trúng được. Một khi lượng thiên xích khởi động, uy thế của tam muội chân hỏa bùng nổ. Thậm chí Đường Hoa trên 100 mét cao cũng cảm nhận được nhiệt lượng, đương nhiên đây là tác dụng tâm lý của hắn. Còn một cái tin rất xấu, muốn thăng cấp tiếp theo của lượng thiên xích cần linh lực phải ngàn vạn, dựa theo suy đoán vậy cấp tiếp theo muốn thăng chắc phải xài đơn vị là ức. Cuối cùng còn một cái tin không tốt cũng không xấu, pháp bảo lượng thiên xích đã cải danh. Têu pháp bảo nhị phẩm tiên gia, lượng thiên xích. Cũng bỏ đi giới thiệu hiệu quả, chỉ giới thiệu lai lịch của nó, là cây thước tiên gia mà Cửu Tiêu Ngọc Đế dùng để đo đạc trời cao cùng đất rộng. Lúc này Đường Hoa đã cấp 19,5. Lôi chú thăng cấp, lĩnh ngộ pháp thuật, thiên lôi không phá, kỹ năng công kích đơn thể, có nhất định xác suất khiến đối tượng bị công kích cuồng loạn 5 giây, lực công kích đã trải qua thử nghiệm, tuyệt đối là bội số của tam muội chân hỏa, nhưng mà dùng để giết tiểu quái, thì hiệu suất quả thực là khiến người ta bi ai a. Còn phần tam muội chân hỏa cũng đã đề thăng đến cấp 2, thời gian cún đổ 4 giây, thời gian chờ 4 giây, bổ sung thương tổn bốc lửa. Tức là đối tượng chúng chiêu thì khi pháp thuật chấm dứt cũng vẫn liên tục dụng máu. Tuy rằng không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Cấp 20, Đường Hoa học kỹ năng môn phái Thục Sơn đầu tiên, sau khi làm nhiệm vụ đánh chết quái tinh anh, học lấy lôi bích, hắn chầm chầm cái kỹ năng này đã không phải 1-2 cấp rồi. Sau đó hắn nhận được cơ hội bế quan tu luyện, được phép bế quan tu luyện nguyên anh một ngày tại cấm địa tiên gia. Một ngày này rất khó chịu nổi chẳng qua đối với Đường Hoa mà nói thì không là cái gì. Bởi vì không lâu trước hắn đã từng có trải nghiệm tương tự. Giờ trò chơi cũng có vẻ nhân đạo, đưa máy trò chơi, máy quay thưởng, mặt trược cho người chơi giết thời gian. Bế quan kết thúc, mọi pháp thuật của Đường Hoa đều giảm bớt thời gian chờ 1 giây. Ta đi Hàm Dương. Đường Hoa vẫy tay với mấy người thuộc sơn đưa tiễn hắn. Mấy người kia vội vàng vẫy tay lại, sợ bị Đường Hoa lấy ước định trước kia mà túm lấy lôi đi. Dù sao thì vận tốc là 40 km/h, chính là vận tốc ốc sen khủng khiếp trong song kiếm. Thiếu gia đã tính toán tốt rồi, sẽ đặt chân ở thành đâu ngoài trăm dặm, ít nhất cũng phải trộm được thanh phi kiếm kha khá trước đã. Thiên sứ thì dự tính đi dạo danh sơn phụ cận, xem có thể trộm được thanh tiên kiếm hay không. Nhất Tiếu không suy nghĩ, Nhu Mễ đi đâu hắn liền theo đó, thề phải tiến hành nhiệm vụ hộ hoa đến cùng. Đường Hoa căn bản cũng không muốn mang bọn họ đi Hàm Dương, dù sao mình đây cũng không muốn hưu hưu trong gió ở tốc độ 40 km/h. Hàm Dương là một đại đô thị, tuy rằng hiện giờ người chơi lui tới cũng không phải nhiều, nhưng mà đã có tiềm lực phát triển vô cùng sâu dày. Phu cận Thiểm Tây tuy không có đại phái nào chiếm cứ danh sơn, nhưng có một môn phái kêu Đại Từ Ân Tự. Đề cập đến chùa này thì rất nhiều người không biết, nhưng mà đề cập đến tổ sư của nó thì con nít 3 tuổi cũng từng nghe nói đến, chính là kẻ đại danh lừng lẫy Tề Thiên Đại Thánh, Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, được Như Lai phong làm đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không gọi bằng sư phụ, Đường Tăng xây dựng. Tuy rằng là môn phái thuần một sắc người chơi hòa thượng nam tính, nhưng lại cực kỳ lôi cuốn đắt khách. Ngươi nói xem những môn phái khác có tổ sư nào mà mọi người ai cũng biết không? Duy độc có Đường Tăng là người qua đường cũng biết, đi theo góp Phật, tuyệt đối không sai. Đại Từ Ân Tự chủ tu thiền trượng cùng Phật Pháp, khi sử dụng thật là uy phong. Vì sao lại uy phong? Bởi vì thiền trượng lớn hơn phi kiếm A, đương nhiên bọn họ cũng tu kiếm. Bất quá phi kiếm mà bọn họ sử dụng hy hữu cực kỳ, phi kiếm mà bọn họ có thể sử dụng chính là Phật kiếm, cũng hy hữu ngang với tiên kiếm của đạo gia. Mặt khác, trong song kiếm gần như thuần sắc đạo môn, Phật Pháp thường có giá trị không thể xem nhẹ của nó. Theo suy đoán cộng với công tác thống kê của song kiếm nhật báo, chỉ sợ Đại Từ Ân Tự chính là đại phái thứ tư trong song kiếm sau Đồng Lai, Nga Mi, Thanh Thành. Tuy nhiên bởi vì tinh tu Phật Pháp nhất định phải quy y, cho nên số người lựa chọn Phật Pháp đã ít lại càng ít, trong môn phái nhìn thoáng một cái, xuất hiện cục diện xấu hổ không thấy đầu chọc chỉ thấy đầu đà. Con lựa chọc. Đường Hoa hô lên một tiếng. Xoẹt, đường phố trái phải hai bên nhất loạt bay lên trăm luồng sát khí. Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, trong lòng phỉ báng, các ngươi đều có tóc trên đầu mà, căng thẳng vậy làm gì? Tuy nhiên vì tránh bị nhiều người tức giận, Đường Hoa vẫn phải giải thích một lần, ta gọi hắn đấy. Hắn? Đó là đồng bọn của Đường Hoa, Tôn Minh. Đường Hoa đã đi theo sau lưng hắn cả 300 mét đầu là xác nhận đối phương có phải Tôn Minh hay không, dù sao có tóc cũng không có tóc chênh lệch lớn lắm đấy. Ngươi xem Đường Tăng trong Tây Du Ký là nhất biểu nhân tài, vốn là cảm thấy quốc vương nữ nhi quốc thích hắn cũng là có lý, nhưng ôi thôi một khi cái mũ bị lật lên, những người xem liền huýt sáo bất bình với quốc vương ngay. Người ngậm như vậy, mà gái đẹp như thế biếu không ngươi còn không chịu hả? Cái 100 mét thứ hai là rồi dám, gọi gì bây giờ? Tôn Minh, không tốt, thuộc về tiết lộ riêng tư cá nhân. Gọi hòa thượng cũng không hay, trái phải hai bên đều là hòa thượng. Cho nên đến cái 100 mét thứ ba, Đường Hoa liền giống lên, con lửa trọc, nào ngờ nhận lấy rất nhiều sát khí. Đường Hoa. Tôn Minh xoay người mừng rỡ, cơ một cái ôm lấy Đường Hoa, tiểu tử thối, có chút lương tâm, biết đi tìm ta. Đường Hoa yên lặng không nói gì, cái thằng này từ nhỏ đã tự mình tưởng mở, dùng cái mông mà nghĩ cũng biết là mình không thể nào vì một thằng đầu chọc mà bay từ Tứ Xuyên đến Thiểm Tây. Uống hai cốc trước. Tôn Minh chụp bả vai Đường Hoa một cái liền kéo ngay qua bên cạnh có cái tiểu lâu và vào quán trà bên cạnh nữa. Tiểu lâu đối với người chơi hiện nay vẫn là tiêu phí xa xỉ, có thể không cần vào thì vẫn không vào là tốt hơn. Một lần nói chuyện với nhau, hai bên biết được tình huống của nhau. Tôn Minh là cao thủ Phật Pháp có số trong Đại Từ Ân Tự, tên trò chơi gọi là Phật Pháp Vô Biên, như chính hắn nói thì hắn xếp hạng thứ 30 từ trên xuống, hơn nữa còn thề độc, Đại Từ Ân Tự tuyệt đối không chỉ có 30 tên đầu trọc. Hàn huyên xong, Tôn Minh len lén nói, ta đang lo tìm không được người giúp đỡ đáng tin, ngươi tới vừa lúc đấy, hai huynh đệ mình cùng nhau phát tài đi. 23. Ba thiên lôi không phá, thiên lôi trá trời. Ba lôi bích, bức tường điện. Ba nhiệm vụ hộ hoa. Hộ hoa ở đây là hộ tống người đẹp, có thể hiểu là bảo vệ người đẹp khỏi nguy hiểm, và khỏi những thằng khác muốn sáp vô cua. Ba sát khí, là một loại khí thế thường chỉ xuất hiện trên những người đang muốn giết ai đó, lúc đó sát khí sẽ tự tỏa ra, nhiều cao thủ võ học thường hay nhờ vào cảm ứng những luồng sát khí này để biết được đang có người muốn ám sát mình, để mà né tránh. Chương 22, si mị vong lượng. Tài gì đó? Đường Hoa kể cái vành thái qua, hắn cũng đã trở nên lén lút. Đi đánh lệnh bài kiến bang. Anh đây đã trinh sát qua, Hoa Sơn có một nhóm tà quỷ chiếm cứ, cầm đầu gọi là quỷ đạo nhân, thủ hạ có 4 bột nhỏ si mị vong lượng, phân nhau chiếm cứ ngọn đông, nam, tây, bắc Hoa Sơn, quỷ đạo nhân tự mình chiếm ngọn giữa. Vốn ta cũng không dám có ý đồ, nhưng mà nghe nói gần đây quỷ đạo nhân bế quan, nên 4 ngọn không thể tiếp ứng lẫn nhau, cho nên muốn tìm vài người đánh dụng một trong si mị vong lượng. Si mị là quỷ quái núi lầm, Mị là thần của trăm vật, Si là sơn thần hình thú.
Đường Hoa hỏi, ngươi hỏi thăm từ đâu ra vậy?
N-t-c-a.
Tôn Minh giải thích, Đường Tăng nói đó, ngươi không biết được Đường Tăng này dài dòng cỡ nào đâu.
Người khác nghe hắn nói một nửa đã nghe không nổi nữa.
Ta cũng là lúc giao nhiệm vụ ngủ gà ngủ gật mới vô ý nghe thấy, sau đó dò hỏi thoáng một chặp, tên kia giải thích thật là kỹ càng tỉ mỉ a. Lúc mà nói về con bột này thì ôi thôi uống cả ba chén nước mới nói xong.
Là bát to.
Đường Hoa đồng tình sâu sắc một cái rồi mới hỏi, đẳng cấp bao nhiêu vậy?
29, bất quá loại bột này bất đồng.
Người xem bột nhỏ của chúng ta thông thường là giết quái đến trình độ nhất định, mới rút thưởng xuất hiện.
Mà bốn con bột nhỏ này thì lại thuộc dạng chấn giữ chờ người mổ xẻ, chẳng hạn như nói nở tờ cờ Đường Tăng kia của chúng ta chẳng hạn, ta mở ra pháp nhãn cũng nhìn không thấy hắn bao nhiêu cấp.
Tên này tuy có thể tờ cờ, nhưng ngươi có gan đi thử sao?
Không cẩn thận cái là người ta lật tay một cái, Tôn Hầu Tử, Chư Bát Giới, Sa Tăng toàn bộ hò hét bay ra đánh hội đồng ngươi.
Đường Tăng cũng từng nói, bốn con bột này có năng lực hết sức độc đáo đó.
Bất quá cho dù có trâu bò hơn thì cũng chỉ là đứng ở kia đặng cho người ta đánh lệnh bài mà thôi.
Bọn mình mà không đi đánh lúc này, chờ thông tin bị công bố ra ngoài.
Chỉ sợ lệnh bài đã giống như rác rưởi mất rồi.
Cầu phú quý giữa nguy hiểm làm đê.
Đường Hoa nhìn hơn 10 tên người chơi đang cưỡi phi kiếm tuần tra vùng trời Hoa Sơn, sạm mặt lại nói với Tôn Minh, không ngờ ngươi lại đi tin tưởng tên Đường Tăng miệng rộng kia không tiết lộ tin tức ra ngoài.
Ai?
Tôn Minh than một hơi.
Thật ngại các vị, hôm nay công hội Võng Du Tam Thương chúng ta đặt bao hết rồi, xin vui lòng quay trở về đi.
Một tên người chơi tên là Tam Thương Lãng Tử bay đến trước mặt hai người, lộ ra danh hào của mình.
Công hội Võng Du là một loại tổ chức trong trò chơi, lấy kiếm tiền làm mục đích. Có liên hệ như là đại lý với trò chơi, theo số đầu người an bài mà kiếm hoa hồng, có tính chất tương tự với hướng dẫn viên du lịch.
Người chơi bên trong công hội xài tiền liên bang càng tợn, thu nhập của bọn họ lại càng cao.
Đương nhiên bọn họ cũng có thể cung cấp một ít tiện lợi cho mấy người này.
Ví dụ như đoàn du lịch chẳng hạn, chẳng có hướng dẫn viên du lịch nào mà không bị người, nhưng mà có hướng dẫn viên du lịch thì lữ hành mới càng đặc sắc.
Công hội Tam Thương thì hai người cũng có nghe nói qua, tuy rằng không phải là bá chủ của giới trò chơi. Nhưng cũng nằm trong ba hạng đầu, trong đó nòng cốt cố định có cả hơn trăm.
Còn phần tập đoàn quân bên này khẳng định là hội trưởng dùng tin ngắn gọi qua, định vượt lên làm đứng đầu trong trò chơi này.
À, không có quan hệ, không có quan hệ.
Đường Hoa kéo kéo Tôn Minh bay đi.
Coi bộ hôm nay không được chơi rồi.
Tôn Minh hơi hiểu xỉu.
Hắn nói chiếm là chiếm, bọn ta lên núi cấp nào, chiếm núi làm vua, coi núi này là nhà hắn chắc.
Hoa.
Tôn Minh sửng sốt nói. Từ lúc nào ngươi nói cái chuyện cướp bột thành đơn giản như vậy, bất quá ta thích.
Vấn đề duy nhất là người ta có lính tuần tra a.
Ngốc, lính tuần tra chỉ có thể phát hiện trên không thôi, chúng ta kiếm ít cây cối làm ngụy trang, sau đó men sát núi mà bay không phải là được à?
Được, ít nhất cũng phải lên trên nhìn xem, đi ngọn núi nào trước?
Dĩ nhiên là ngọn Đông Si.
Vì sao?
Bởi vì nó gần.
Tam Thương Vô Cực có chút phiền muộn. Theo như xuất thân của hắn là một trong tam đại công hội vốn không thể phiền muộn như thế mới đúng, nhưng vấn đề lại xảy ra từ chỗ này.
Hai công hội Võng Du còn lại là Song Sư cùng Nhất Kiếm đã sớm nghĩa mắt đến nơi này rồi.
Trải qua đại hội đại biểu hiệp thương cùng biểu quyết, kết quả bắt thăm là Tam Thương một ngày, Song Sư một ngày, Nhất Kiếm một ngày, ba công hội cùng nhau đặt bao hết, một công hội đánh, thì hai công hội kia không cho bất cứ ai tiếp cận trong vòng phạm vi 50 dặm.
Mắt thấy một ngày đã qua đi hơn phân nửa, Võng Lượng đã đánh 3-4 lần rồi. Vậy mà một sợi lông cũng chẳng rớt.
Giờ thì rời mục tiêu đến bọn Si Mị.
Đường Tăng chết dẫm, làm sao mà cứ gặp người là nói Hoa Sơn có lệnh bài kiến bang, nhưng lại không nói cuối cùng thì là Võng Lượng rất hay là Si Mị rất vậy.
Là bang hội đầu tiên thì đại biểu cho cái gì?
Đại biểu vinh dự, đại biểu lực hiệu triệu, đại biểu quyền lợi.
Si Mị tuy rằng cũng là cấp 29 như Võng Lượng, nhưng hiển nhiên Si Mị càng khó đối phó hơn nhiều.
Khó nhất không phải là gì khác. Chính là cái kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng nào đó của Si Mị.
Chẳng hạn như Si gần bị đánh chết, ngay tức khắc Mị nơi ngọn Tây sẽ chơi chiêu đổi thân với hắn, chuyển hoán Si đến ngọn Tây.
Như vậy Si một khi không còn ở trong trạng thái chiến đấu thì sẽ có thể hồi phục sinh mệnh rất nhanh, sinh lực dồi dào rồi thì lại phát động chiêu sinh mệnh cộng hưởng để thay thế Mị.
Suốt đến 2 tiếng đồng hồ trước, Vô Cực mới phát hiện điểm ấy, đương nhiên duyên cớ cũng là do bộ dạng Si Mị quá giống nhau, Vô Cực lập tức phái người ra tiến hành gây rối Mị ở ngọn Tây. Khiến nó bảo trì trạng thái chiến đấu, không thể phát động sinh mệnh cộng hưởng.
Tuy rằng hiện tại cách giờ tí còn 2 tiếng đồng hồ, tuy rằng Si đã lảo đảo muốn thế, nhưng mà hắn biết rằng mình chỉ có cơ hội một lần, lần này mà không ra, cái đệ nhất bang kia sẽ chắc chắn là nằm trên tay hai công hội còn lại. lúc này hắn đã hiểu rõ vì sao mà Nhất Kiếm có thể độc lĩnh đệ nhất, hội trưởng nhà người ta xảo quyệt, người ta chủ động yêu cầu cho bản thân xếp hàng thứ ba, và nhường hai người còn lại bắt thăm. Bởi rằng người ta hiểu rất rõ, lệnh bài này không phải dễ rớt như thế mà. Vô Cực hiện giờ lo lắng hai chuyện, thứ nhất đương nhiên là không rớt ra lệnh bài, thứ hai là Si Mị có thể cưỡng chế khởi động kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng hay không. Nếu như là như vậy, nhân thủ bên ngọn Tây thật không đủ. Phải biết rằng cảnh tượng của Hoa Sơn này đã bị mở rộng thêm nhiều lần, từ đông sang tây ít nhất cũng có trăm dặm xa, đến lúc đó chạy qua cũng chưa chắc đến kịp được. Bà xã, em coi. Vô Cực nhìn qua một mỹ nữ bên người hắn. Mỹ nữ này tên là Vô Song, đừng xem thường nàng, nàng có chút vốn liếng đấy. Rất nhiều người từng nói công hội Tam Thương nếu như không có Tam Thương Vô Song, sẽ chỉ có thể là một cái tập thể nhỏ lừa ăn lừa uống, nhưng mà đã có nàng, là đã thành một công hội hạng nhất khu Trung Quốc. Một phương diện là bởi vì sức hấp dẫn trong nhân cách của Vô Song, một phương diện khác là trình độ quản lý của nàng, khi làm việc có danh là công chính. Vâng. Vô Song gật đầu xuống, rất nhanh phát bốn cái tin ngắn ra. Trên không, bốn tổ lính tuần tra khoảng 50 người dưới sự dẫn dắt của người phụ trách xuất phát đến hướng ngọn Tây. Đường Hoa đang đội cái nón rơm đương nhiên không biết được mấy chuyện này, hắn với Tôn Minh hai người đang nửa phi hành nửa leo núi dán sát mặt đất mà chạy. Khó khăn lắm mới lên tới ngọn Đông. Chia đầu ra từ giữa bụi hoa, Đỗ Quyên nhìn thoáng, chỉ thấy ở ngoài 100 mét đang tiến hành một sự kiện ngược đãi rất vô nhân đạo, 30 mấy tên kiếm thủ vần chung quanh một tên người gấu cao 3 trượng, 2 tên người chơi pháp thuật, 1 tên ném băng, 1 tên ném lửa. Chỉ thấy người gấu kia khắp cả người đầy thương tích, kêu gào liên tục, thứ duy nhất có thể sử dụng để tiến hành phản kích đó là một cái bánh xoay trong tay hắn, nhưng đối với 30 mấy tên người chơi mà nói, thì thật là chỉ cần là không thể miễu sát người chơi, ngày tàn của hắn coi như đã đến rồi. Chương 23, người cướp ta cũng cướp. Lại nhìn thoáng qua phía xa, chỉ thấy có một nam một nữ trên không đang yên lặng nhìn màn tùng xẻo, nữ thì rất trầm ổn, nam thì không ổn rồi, có chút lo âu vò vào đầu, sờ sờ mũi. Giờ ta mới biết thế nào gọi là đóa hoa nhài cắm bãi Ba Châu. Tôn Minh nhìn cô gái đằng xa kia lắc đầu. Hoa nhài? Sao ta không nhìn ra được vậy? Đường Hoa nhìn Tôn Minh, thằng này không phải là một khi nói đến giới tính thì sẽ mở miệng ba hoa đó chứ? Ta có pháp nhãn. Tôn Minh cười gian nói bên thai Đường Hoa, nghe nói trong trò chơi có rất nhiều bể bơi suối nước nóng. Chẳng lẽ lão nhân gia ngài vì để rình coi phụ nữ tắm nên mới để đầu trọc? Đường Hoa khinh bỉ, thật không có tiền đồ ghê, người ta tắm rửa có mang ý để phục đó. Nếu như chỉ vì xem bikini, hiện giờ chỗ nào tuyển tiểu thư 20 mà không yêu cầu bikini? Đường Hoa không biết phải nói như thế nào, dù sao chỉ cần nhìn thoáng qua, cô nàng tuyển thủ nào cũng bộ dạng như nhau, chân thì thon, eo cũng thon, ngực thì lớn. Lúc đi thì mông lắc ngực dùng, mới xem thì còn cảm thấy mới mẻ, nhưng mà cứ xem càng nhiều, thì ngấy muốn hoàng luôn, còn chẳng bằng hết thảy đều có mặc y lìa phục, so kẻ sức hấp dẫn và khí chất. Người đi chết đi. Tôn Minh khinh bị ngược lại xong mới nói với Đường Hoa, si còn có tháng 1 năm 1 không máu. Sao ngươi biết được? Loại quái vật này không có nhanh mau mà. Pháp nhãn à, ngươi về sau làm ơn đừng dùng ánh mắt nhìn người bình thường mà nhìn ta có được không, ta là pháp tăng, có pháp nhãn. Tôn Minh nghiến răng. Ta trước tới nay chưa bao giờ dùng ánh mắt nhìn người bình thường mà nhìn ngươi. Mặt Tôn Minh gân đen nổi đầy. Thời gian đánh giấm nói chuyện phiếm qua đi thật nhanh, chẳng bao lâu Tôn Minh liền mắt lóe ánh sáng nói, sắp chết rồi. Ta biết. Sao ngươi biết được? Không thấy một nam một nữ kia đều đã vây qua sao? Đường Hoa lấy lượng thiên xích ra ném một cái, vận may không tệ, đụng trúng tháng 1 năm 1 không cơ hội. Hoa, ngươi làm chi vậy? Tôn Minh kinh hãi. Thằng này đột nhiên toàn thân bốc lên ánh đỏ cao cả trượng, bọn mình đang trộm gà trộm chó đó, có phải là lũ người chán sống chẳng việc gì lại cứ đi tìm chết đâu. A, bản thân Đường Hoa cũng không ngờ lượng thiên xích sau khi thăng cấp xong thì lại chẳng thân thuộc như vậy. Sau khi thăng cấp thì mình vẫn vừa bay vừa ném, có ném ra thì cũng không có cảm giác lớn lắm, nhưng mà giờ đang làm tặc. Người nào? Vô Cực quát hỏi một tiếng. Là tiện nhân. Đương nhiên trả lời câu hỏi này không phải là Đường Hoa cùng Tôn Minh. Cũng không phải là bọn Tam Thương, mà là... Sau tiếng hồi đáp này, sườn dốc bên trái Đường Hoa đột nhiên thăng lên một thanh phi kiếm màu đen, trên phi kiếm lại đứng một người che mặt toàn thân đồ đen, một thanh kiếm màu đen quanh quẩn bay quanh hắn. Người tới cũng không gấp, dẫm lên trên thân kiếm rất trực tiếp biểu lộ rõ mục đích đến, ta đến cướp buột. Giết! Vô Cực ra lệnh một tiếng, một nửa nhân thủ đã sớm chuẩn bị tốt nhau nhau khởi phi kiếm lên xông qua nam tử đồ đen. Toàn hàng rất rưởi. Nam tử dứt lời. Kiếm đen trên thân từ một biến thành 7 xoắn về những thanh kiếm đang bay tới. Một mảng thanh âm ken ken con cong, có một nửa phi kiếm của Tam Thương bị chặt ngang. Toàn bộ mọi người bị uy thế của nam tử này chấn kinh, nhất thời không biết phải làm sao. Nam tử thấy biểu tình của mọi người như thế thì rất thỏa mãn, cười nhẹ một tiếng, bắt kiếm quyết, bảy kiếm hợp nhất trực tiếp bắn qua hướng Si. Lại không ngờ lúc này bầu trời đột nhiên bị xé ra một cái khe, một tiếng sét đánh rung trời chen lẫn một tia chớp thô to từ trên trời giáng thẳng xuống Si. Kiếm nhanh hay là điện nhanh? Sự thật có thể chứng minh, kiếm đen cắm vào bên trong ánh trắng. Ta ít. Nam tử đầu cũng không xoay, tay siết một cái, kiếm đen bắn vút tới đường hoa đang trôi nổi chừng một trượng cao. Mắt thấy kiếm đến, chỉ nghe một tiếng Phật hiệu, kim cương bất hoại. Tôn Minh đột nhiên chuyển từ sau lưng đường hoa lên trước, toàn thân bao phủ một tầng Phật quang, hai tay hợp thành chữ thập ngang nhiên ăn một đòn. Gây go rồi. Tôn Minh kinh hãi, vậy mà trực tiếp phá vỡ thân thể kim cương bất hoại của mình. Pháp thuật này cũng giống như là ma pháp thuẫn của pháp sư trong Huyền Huyễn Phương Tây vậy, trong một cái nháy mắt tăng vọt pháp lực của mình lên gấp 2, sau đó tăng mạnh gấp đôi phòng ngự, sau khi pháp lực bị cạn sạch thì mới bị trừ sinh mệnh. Nhưng mà mẹ ơi, một kiếm này đánh xong, pháp lực bị biến thành không không nói, sinh mệnh vậy mà cũng một lèo rớt xuống đáy, hoa. Bởi vì không có pháp lực trèo trống, Tôn Minh cưới pháp trượng không nổi nữa, trực tiếp té xuống dưới. Xử lý bọn họ. Vô Cực rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng lắm. Toàn bộ mọi người hợp với thanh kiếm đen kia quấn đến đường hoa. Tam muội chân hỏa. Đường hoa vây tay một cái, vùng trời ngọn đông trở thành một vùng biển lửa, lửa cháy mãnh liệt, giống như là lưỡi hái của tử thần. Nam tử vừa thấy thanh thế của pháp thuật này, biết là gặp phải tay khó chơi, vội vàng thu hồi kiếm đen về hộ thân, bản thân thì phun một hơi chân khí, cứng rắn lao ra biển lửa. Đường hoa phóng pháp thuật xong liền vội vàng xa xuống chụp cổ áo Tôn Minh chạy như điên, vận tốc giảm chỉ còn 50 km/h. Hắn giờ thậm chí không rảnh mà nhìn xem tới cùng có lấy được lệnh bài hay không, mạng nhỏ trọng yếu, lần này cướp quái cộng ác ý tờ cờ nếu như tử vong, thời gian giam giữ là rất nặng đó. Người đã biến mất, Vô Cực lặng lẽ nhìn một vòng quanh người mình, bà xã đi đâu rồi, mấy chục tên thủ hạ cũng không có, trên ngọn đông giờ chỉ còn thừa mỗi mình đang ngẩn người. Lôi bích. Đường hoa trở tay ném ra một cái pháp thuật, một cái lưới phát ra âm thanh suy suy hiện ra từ không khí. Tuy là hắn cất bước trước, nhưng từ đầu phải tốn Tôn Minh. Cộng thêm tốc độ kiếm của hắn vốn chậm hơn của người đồ đen, nên rất nhanh đã bị người này bám sát. Tên này làm như đường hoa cướp bà xã hắn vậy, trực tiếp bỏ qua một bên tên Tôn Minh tốc độ 50 km/h, chỉ toàn tâm toàn ý bổ nhào về phía đường hoa. Nhưng trước mặt là hàng rào điện, hắn cũng không thể nào mà không cân nhắc, tuy hắn cũng biết rằng hàng rào điện này là một pháp thuật rất phổ thông, một kiếm là có thể diệt trừ, nhưng mà hắn không thể không cân nhắc vài vấn đề sau. Thứ nhất, hàng rào điện có dẫn điện hay không? Thứ hai, vạn nhất tên này có hàng rào điện độc môn, mình đây dính vào trên đó y như mấy con ruồi nhép thì chẳng phải là mất mặt lắm hay sao? Thứ ba, nên trực tiếp xông qua, hay là xuất phi kiếm phá đi trước? Do dự xong, tuy rằng là dùng kiếm phá đi hàng rào điện mà truy sát, nhưng cũng đã chậm trễ mất một chút thời gian. Có lẽ đối với người khác thì một chút thời gian đó chẳng là cái gì, nhưng mà đối với đường hoa thì nhiều đó đã đủ rồi. Nam tử phá lưới mà ra, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân nóng lên. Lại là một mảng lửa lớn chừng một mẫu ùng ùng bốc lên từ dưới chân mình. Hắn vội vàng làm lại cho cũ, bắn lên bầu trời. Sau khi nuốt vào một viên thuốc, thúc một hơi tinh thần lại truy kích đường hoa tiếp. Sau đó hai người lặp lại câu chuyện vừa nãy, lôi bích ra, nam tử phá lưới, tiếp đó là ngọn lửa, nam tử xông lên trời uống thuốc xong lại truy, lại là lưới điện, lại là ngọn lửa. Đường hoa thật có khổ chỉ mình biết, tốc độ khôi phục pháp lực của mình theo không nổi việc liên tục bố trí tam muội chân hỏa, lại nói dù mình đã bố trí, người ta dựa vào phi kiếm hộ thân, cũng vẫn có thể lao ra được. Nam tử lại càng là đầu đuổi mặt lắm, tên này tuy rằng thế lửa không có mạnh mẽ như là lúc trước, nhưng mà thực không phải là mình có thể kiên trì chờ hắn đốt xong được. Với lại đáng ghét nhất là bức tường điện kia, lúc nào cũng có thể ngăn mình lại một chút, khiến tên này có thời gian thi pháp. Càng đáng giận là, người ta luôn vẫn tiến công, vậy mà pháp lực lại lúc nào cũng bảo trì ở mức ngoài một nửa. Bạn hữu, chấp nhất như vậy để làm chi? Đường hoa ném một cái lôi bích. Sau đó thở vắn than dài chuẩn bị tam muội chân hỏa. Có gan đừng có phóng hỏa. Đậu má, lại phóng hỏa, ngươi con mụ nó ở hiện thực là tội phạm phóng hỏa à? Nam tử rất suy sụp quát, ngươi có phải là đàn ông hay không, có gan đừng có ném hàng rào điện. Có gan thì ngươi đừng có đuổi theo. Lưới điện của đường hoa đã cún đồ xong, phất tay về phía sau một cái, sau đó lại dừng lại chuẩn bị tam muội chân hỏa. Ngươi có gan thì đừng có chạy. Ta ít. Lại nữa. Có thể đổi cái gì mới mẻ hơn không? Chương 24, quy tắc. Hai người lại tiến hành một cuộc đối thoại nhạt nhẽo, tiếp tục cho một đuổi một trốn. Chẳng qua là người đuổi thì đầu lấm mặt lem, thi thoảng còn uống viên thuốc, còn người trốn thì lại áo mũ chỉnh tề, thở vắn than dài. Có thanh âm của tin ngắn, Đường Hoa vội vã lôi ra nhìn sơ, rồi hít vào một luồng hơi lạnh, tin là do Tôn Minh phát, bạn của ta báo cho ta, ba đại công hội toàn bộ xuất động, từ Mặt Đông đi tìm ngươi rồi.
Mặt Đông?
Đường Hoa suýt chút nữa ói ra bụng máu, mình đây có vẻ là cũng nhắm Mặt Đông mà trốn đó, này không thể trách mình được, mình không phải là chạy trốn hướng Hàm Dương sao?
Hắn láng máng cảm thấy ở đằng trước kia có một vùng phi kiếm đen nghìn nghịt.
Ê! Đường Hoa vừa chạy vừa hỏi, ngươi đuổi theo ta căng như vậy để làm chi, ta có đẻ bà xã của ngươi đâu?
Bố đây lần đầu tiên cướp quái không thành, không giết ngươi thì trong trò chơi này ta sẽ không có điểm tốt.
Ngươi cảm thấy cơ hội giết được ta có bao lớn?
Nam tử im lặng, nhưng lập tức hắn lại quát lên, ngươi có thể không chạy cho ta giết.
Giết một lần bao nhiêu tiền?
Đường Hoa lại đánh ra một cái lôi bích.
Ừm.
Nam tử nghe xong câu hỏi này có hơi ngẩn người, chỉ số thông minh có xu hướng hạ xuống, ta không biết giá thị trường, ngươi báo đi.
Đây là ngôn ngữ giao dịch thường dùng nhất quán trong trò chơi.
Đường Hoa cũng rất đau khổ, báo bao nhiêu tiền giờ?
Tục ngữ có nói sinh mệnh vô giá.
Ta còn 20 y y. Nam tử có vẻ đáng thương nói, ngươi xem.
Không phải chứ, bạn hữu.
Ngươi xem coi bản thân ngươi có bản lĩnh cao cùng đạo đức thấp hèn với lại sự thản nhiên khi cướp buộc, không phải là lần đầu tiên làm việc này phải không?
Làm sao lại chỉ có bấy nhiêu chứ hai kim?
Ta ít.
Không phải là trò chơi này còn chưa khai trương sao?
Nếu như khai trương rồi, ta còn cần đuổi theo ngươi 500 dặm sao?
Ta phải bắt lấy cái điểm tốt.
20 y thì thế nào ta cũng không làm quá là keo đấy.
Không ngờ 20 gói mì như thế mà đòi mua ta sao?
Vậy chúng ta trốn đuổi như vậy tới bao giờ?
Nam tử than khổ một tiếng, xuyên khỏi tam muội chân hỏa của Đường Hoa.
Nếu không,
ngươi viết tờ giấy nợ.
Tốt.
Nam tử một lời đáp ứng.
Nói hay, ai mà đánh lén lúc viết biên nhận thì là đồ chó chết.
Tốt, ai mà đánh lén lúc viết biên nhận thì là đồ chó chết.
Yên tâm, ta cướp quái giết người, nhưng mà tuyệt đối có chữ tín, về sau có kẻ thù thì có thể kêu ta. Ta có kiêm chức sát thủ.
Viết như vậy.
Đường Hoa bỏ ra một bạc nhận lấy một tờ biên nhận cùng với bút, sát phá lang vì phải truy sát Đông Phương Gia Tử, cho nên nợ Đông Phương Gia Tử hai kim, trong vòng 10 ngày phải hoàn lại, nếu không sẽ tịch thu toàn bộ tài sản.
Sao lại không tự nhiên như vậy?
Mặt dưới là ngày, ký tên.
Sát phá lang vì phải truy sát.
Nam tử cũng tức là sát phá lang ký tên xong, đưa biên nhận cho Đường Hoa.
Đường Hoa nhìn nhìn tờ biên nhận đã được hệ thống biểu hiện hữu hiệu. Thu vào túi càn khôn xong nói, bạn hữu, ta xin lỗi ngươi à.
Cái gì?
A.
Sắt phá lang chưa nói xong, từ bầu trời có một tia chớp đánh thịch xuống, thật chính xác đánh vào giữa đầu hắn. Sắt phá lang bởi vì hai người tiếp xúc cự ly gần, đã sớm thu phi kiếm hộ thân lại, mà không ngờ.
Hắn phẫn nộ dị thường từ trong ánh trắng chĩa ngón giữa với Đường Hoa.
Biên nhận viết xong rồi, là có thể đánh lén A.
Đường Hoa than một hơi, ngươi không thấy tay trái ta vẫn cứ bắt pháp quyết mãi sao?
Làm xong hết thể mấy thứ này, hắn lập tức thu được một tin ngắn, ta là song sư Hạo Nhiên, trong tay huynh đệ có hàng hay không?
Đường Hoa nhìn tin ngắn mà kinh hãi, tên này làm sao lại biết được tên của mình?
Quanh đây biết được thì chỉ có Tôn Minh cùng với ma quỷ sát phá lang kia.
Có điều tin ngắn đã nhắc rằng mình chỉ lo cắm đầu trốn chết, mà quên mất cái này rồi, Đường Hoa vội vàng đánh giá lại túi càn khôn, sau đó lại sưu tầm thông tin của hệ thống, rất tàn khốc, hệ thống báo cáo, buộc ngay quặng lông cũng chẳng cho ngươi.
Xin lỗi, không có hàng.
Đường Hoa nghiến răng nhắn trả lại một tin ngắn.
Một lượng bạc, mình đây đến Hàm Dương cũng chẳng nỡ phát tin ngắn cho Mạc Tinh, đương nhiên trong này cũng có duyên cớ là Đường Hoa muốn cho Mạc Tinh một sự kinh hỉ.
Ha ha, không hàng cũng không sao, huynh đệ nếu có rảnh, ta có thể mời uống trà.
Hạo Nhiên phát tin ngắn xong, thuận tay liền tăng hảo hữu với Đường Hoa, quay đầu hỏi một cô gái bên người, nam nhân đổ đèn kia tính ra được chưa?
Cô gái lắc đầu, chưa.
Chỉ tính ra một cái chữ sát. Liền bị nhắc nhở cách mục tiêu qua xa.
Đẳng cấp thần toán quỷ cốc của em mới một thôi, hơn nữa tên Đông Phương gia tử này pháp lực rất cao, em đã dùng quẻ nước mới nửa đoán nửa tính ra tên hắn được.
Chẳng qua.
Anh, sao anh lại gọi người thu binh vậy, như vậy không phải là đắc tội với công hội Tam Thương rồi sao?
Em gánh ốc, ba cái công hội sớm hay muộn gì cũng sẽ có ma sát, mà khối lệnh bài thứ nhất anh coi bộ tác dụng không lớn.
Điều thực sự khiến anh quan tâm chính là tên Đông Phương gia tử này cùng nam nhân đồ đen kia. Hai người nhìn sơ liền biết là nhân vật hung hãn. Loại người này tuy rằng khó quản, nhưng nếu như có thể bắt được nhược điểm mời bọn họ hỗ trợ hoặc là mời chào bọn họ, sẽ có trợ giúp thật lớn sau này.
Đặc biệt là sự hung hăng càn quấy và sự gan dạ sáng suốt của người đồ đen kia, có thể làm đệ nhất cao thủ trấn băng đấy.
Có biết cao thủ là cái gì không?
Ở trong trò chơi chẳng quản em là người xấu hay người tốt, chỉ cần là cao thủ, thì sẽ có lực hiệu triệu cực kỳ cao.
kéo hắn vào bang, cũng coi như là đã kéo 100 tên cao thủ vào bang vậy. Chỉ tính ra một tên là phái Thục Sơn, một tên là có sư nhưng không phái. Tên thì tính không ra được, còn một tên là hòa thượng, pháp lực tuy rằng không cao, nhưng hệ thống nhắc rằng người trong cửa Phật thì người không thể chắc tính được. Một người chơi có cách ăn mặc như thư sinh thu lấy tiền đồng trong tay nói, nhất định phải trông thấy người, chỉ trông vào một thông tin may mắn còn tồn tại ở ngọn đông, thì ta bói toán không ra. Ừm, kêu người lưu ý hai người này, mời chào không được, thì ta có thể thuê bọn họ, nhờ bọn họ lộ ra vài chiêu ở những nơi có nhiều người chơi, thì còn hữu hiệu hơn là chúng ta làm quảng cáo 10 ngày. Vùng ngoại ô Hàm Dương, sau khi đường hoa ngoặt một vòng lớn, xác định không ai theo dõi xong thì xoẹt vọt vào rừng cây. Tôn Minh đã sớm chờ đợi nơi đó, nhảy từ trên cây xuống, giao cho đường hoa một bộ y y phục, phiền phức lớn, hiện giờ khắp Hàm Dương nơi nơi đều đang tìm ngươi cùng nam nhân đồ đen kia. Hơn nữa còn có treo bố cáo treo giải thưởng. Vậy sao lại không tìm ngươi? Đường hoa mặc một bộ y y phục thư sinh, không thuộc tính, ngay phòng ngự cũng chẳng có. Ta phỏng chừng bọn họ đã dùng thần toán, ta là hòa thượng, bọn họ tính không ra. Vì sao? Vì sao? Tôn Minh nhớ lại rồi nói, nghe đường tăng nói, bói toán, tinh tượng, thần toán vân vân đều thuộc về chuyên thuộc của đạo gia, có lẽ là bọn ta thuộc quản lý của Như Lai, anh đại của các ngươi là Tam Thanh, nguyên nhân là trực thuộc lãnh đạo khác nhau đấy. Tôn Minh xén cho đường hoa từ tóc dài thành tóc húi cua, sau đó lấy ra một cái kính râm mua từ cửa hiệu vật phẩm trang sức đeo lên cho hắn. Sau khi làm xong, Tôn Minh rất vừa lòng nhìn trái nhìn phải nói, không nhận ra được nữa rồi. Đi uống rượu đi. Uống rượu. Nhãi con ngươi có tiền. Bán lệnh bài A, đúng rồi. Đây là phần của ngươi. Tôn Minh rúi cho đường hoa một tờ ngân phiếu. Mẹ kiếp. Hóa ra là rơi vào trong hầu bao của thằng ngãi này. Đường hoa nhận lấy ngân phiếu nhìn thoáng qua, vái. Tam kim. Vội hỏi, ngươi bán ai, bán ra làm sao vậy? Anh đại của công hội nhất kiếm cầu bại. Trước trò chơi, tên của hắn ở trên diễn đàn rất là nổi bật, ta có lệnh bài đương nhiên là liên hệ hắn liền. 15 kim, ngươi 8 ta 7, tiền rượu ngươi mời, không có vấn đề chứ. Nhãi con ngươi. Biết mua bán đấy. Hai người vừa mới tiến vào thành Hàm Dương, tin phát thanh đầu tiên từ khi trò chơi bắt đầu tới nay xuất hiện, hơn nữa là lặp lại 3 lần. Đài phát thanh nhân dân song kiếm hiện tại bà báo, dưới sự dẫn dắt của nhất kiếm cầu bại, bang hội nhất kiếm được thành lập, chúng ta cùng nhau chúc mừng cho họ nào. Vẫn là có công hội tốt hơn, có tiền mọi người cùng gom góp. Tôn Minh thở dài, bất quá thành lập một cái bang hội chỉ cần 20 kim, nếu muốn mua sắm một nơi đóng trú thì phải 50 kim. Nếu như là lựa chọn danh sơn làm nơi đóng trú, thì không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao, hơn nữa còn phải giao nộp bất đồng từ 200 đến 500 kim. Chẳng hạn như muốn chiếm Hoa Sơn, vậy phải giết bột lớn cấp 50 quỷ đạo nhân, cộng thêm 300 kim. Ngại con ngươi có hứng thú với mấy cái này từ hồi nào thế? Đường Hoa rất nghi hoặc hỏi. Đường Tăng nói. Đệt, tên này quả thực là một tấm công lược của trò chơi. Chương 25, Hàm Đan. Thiệu Hưng nữ nhi hồng, nghe nói ở Thiệu Hưng. Mỗi khi sanh một đứa bé, sẽ chôn một vỏ rượu dưới tàng cây. Nếu là sanh bé nam, đến lễ trưởng thành thì sẽ đào lên để ăn mừng, tục gọi, Trạng Nguyên Hồng. Nếu như là sanh bé gái, đến lễ trưởng thành đào rượu lên sẽ gọi là Nữ Nhi Hồng. Ngươi tiếp theo chuẩn bị về Thục Sơn tránh đỡ nơi nổi bật à? Đường Hoa lắc đầu, ngươi có biết phụ cận Hàm Dương có môn phái lánh đời nào, mà lại hay di chuyển không? Môn phái lánh đời thì không có. Nhưng mà thiệt ra có nghe nói có một nhóm nở tờ cờ di chuyển khắp nơi. Lúc ta cấp 15 có nhận được một cái nhiệm vụ, là Đường Tăng nhờ ta đưa thảo dược cho nhóm người này. Lúc đó tuy rằng ta chưa đi tới, nhưng mà sau ta nghe Đường Tăng nói, là bởi vì bọn họ phải đi xa đến Hàm Đan, cho nên mới phát tâm từ bi lên đưa thảo dược qua, làm nhu yếu phẩm. Tôn Minh hoài nghi nháy nháy con ngươi, tìm người. Tìm gái. Liên quan gì ngươi, ta phát tin ngắn. Đường Hoa có tiền rồi là phải tiêu, hắn thuận tay vung ra tin ngắn, Mạc Tinh, ở đâu đó. Nhưng tin ngắn phát ra, như là đá chìm biển rộng, không có bất kỳ hồi âm nào. Sao nào? Không lý tới ngươi à? Tôn Minh ghé sát vào hỏi, em nào, tên là gì, ta tham khảo cho ngươi. Đường Hoa sắc mặt ngưng trọng không lý tới Tôn Minh, theo như hắn hiểu về Mạc Tinh, nha đầu này tuyệt đối sẽ không có chuyện không trả lời tin ngắn của mình. Vậy chỉ có một cái đáp án, có chuyện rồi. Có thể xảy ra chuyện gì đây? Khả năng lớn nhất đó là nha đầu này tiêu hết tiền bạc trên người rồi. Không có tiền trả lời tin ngắn, đang sốt ruột bên đó đây. Ta nói này Đường Hoa, vừa rồi Nhất Kiếm thuận miệng hỏi ta muốn vào bang hội của hắn hay không, ngươi xem thế nào? Ngươi tự mình xem đi, ta có việc gấp phải tới Hàm Đan. Đường Hoa đứng lên, mặc kệ Tôn Minh cứ vậy chạy đi. Ây đang hỏi ngươi mà.
Tôn Minh nghiến răng, thằng này sao vì gái mà chạy nhanh vậy? Chết cha, thằng này nó trốn tiền rượu.
Ta ít, đây là lần thứ mấy ta đây bị lừa vậy?
Trưởng quầy, có lầm không a? Mấy chén rượu này sao mắc vậy?
Cái gì?
Thằng kia còn đóng gói 2 bình rượu Tức Mặc lâu năm nữa à?
Ta 20.
Đường Hoa rất hổ thẹn, vậy mà đã quên là đang trong trò chơi, rất tự nhiên làm bộ làm tịch thuận tay đã bỏ cục nợ tiền rượu lại rồi.
Quen rồi thì thành chuyện đương nhiên a, lại nói mình mà không tồi như vậy, phỏng chừng trong lòng Tôn Minh cũng khó chịu, hơn nữa còn có khả năng sẽ nghĩ ngợi lung tung, vì sao lần này hắn không tồi vậy? Có phải không coi ta là bạn nữa rồi hay không?
Nghĩ đến đây Đường Hoa không còn hổ thẹn nữa, giữa đám mây uống miếng rượu Tức Mặc lâu năm mà cảm thán, thật là một người tốt, vì bạn bè, thà rằng tự mình gánh lấy gánh nặng tâm lý trầm trọng mà chạy mất tiền rượu.
Hàm Đan ở Hà Bắc, như trong song kiếm mà nói thì Hà Bắc so với Thiểm Tây đúng là cực kỳ thua kém, cảnh quan văn hóa hậu kỳ thì nhiều, nhưng hầu như không có danh thắng núi lớn nào, có điều người chơi lại là nhiều hết sức.
Vì sao vậy?
Bởi vì trong song kiếm, mạnh nhất chính là Thục Tứ Xuyên, Thục Sơn, Thanh Thành, Nga Mi. Nhưng vì bồi thường cho địa vực, Huyễn Nguyệt Am, Thủy Nguyệt Cung trong giả thuyết đều cùng đặt ở phụ cận Hàm Đan.
Huyễn Nguyệt Am, Thủy Nguyệt Cung là nơi nào?
Là nơi tập kết giới nữ a.
Hai đại môn phái này chỉ tuyển nhận người chơi nữ.
Huyễn Nguyệt Am, lý giải ở mặt chữ tức là ni cô tu hành nhưng còn giữ tóc, tục xưng cư sĩ, điểm ấy cũng thấy có phần nhân đạo, chứ nếu như giống thủ hạ của Đường Tăng, không chịu chọc đầu là không thể học Phật pháp, phỏng chừng địa phương này còn điêu linh hơn cả Thục Sơn.
Môn phái này cũng là môn phái duy nhất hiện nay mà mọi người biết được rằng sau khi cấp 10 bái sư xong, thì có thể lựa chọn học tập pháp thuật khôi phục sinh mệnh, hơn nữa thứ người ta tu hành chính là Phật kiếm, cấp 10 là đương ngay, so với Đường Tăng thì thật là rộng rãi hơn nhiều lắm.
Chính vì như thế nên môn hạ đệ tử cũng là rất nhiều.
Thủy Nguyệt Cung, môn phái nửa chính nửa tà, vũ khí họ dùng chính là binh khí kỳ môn, Nguyệt Luân. Nếu thứ mà phi kiếm coi trọng chính là tốc độ cùng lực sát thương, và truy cầu cảnh giới đến vô ảnh đi vô tung, thì thứ mà Nguyệt Luân theo đuổi chính là diện tích sát thương.
Một kiếm bay vào bầy quái, thao tác tốt một chút cũng chỉ có thể mang đi 5 con tiểu quái, nhưng Nguyệt Luân mà nhập bầy quái, liền giống như một chiếc máy cắt cỏ xoay tròn vậy, có thể dùng pháp lực duy trì để tiến hành vận động giữa bầy quái.
Cũng tức là chỉ cần pháp lực ngươi vô hạn, vậy Nguyệt Luân cũng có thể tung hoành vô hạn giữa bầy quái.
Phi kiếm thì có hạn chế, một hơi pháp lực rất khó tập trung hơn 5 mục tiêu. Hơn nữa nếu như lực công kích của phi kiếm không đủ, đánh 5 đứa đều không chết thì chả bằng là đánh tập trung 1 đứa.
Đơn giản mà nói, tập trung pháp lực vào phi kiếm là nhất định đấy, thu tay lại xong mới có thể lại rót pháp lực vào đặng công kích tiếp, trừ phi trong tay ngươi là tiên kiếm, hơn nữa đã đạt tới tình cảnh tâm kiếm thông linh.
Mà Nguyệt Luân phổ thông là đã có thể rót pháp lực vào từ xa, khiến nó có thể đánh đến vô hạn.
Nơi có nam chưa chắc đã có nữ, chẳng hạn như Hàm Dương.
Nhưng nơi có nữ nhất định sẽ có một bầy lớn nam. Chẳng hạn như nói Hàm Đan.
Hàm Đan nhiều người còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, rất nhiều người phải tới cấp 20 lĩnh phi kiếm tầng giai, có tốc độ 100 km/h, mới có thể cân nhắc tới việc du lịch ở cự ly kha kha xa.
Xin chào, xin hỏi ngươi có biết gần đây có môn phái lánh đời nào không?
Ngu ngốc, phương pháp gần như cũ nát vậy mà cũng dám dùng ra à?
Mỹ nữ, xin hỏi nàng.
Ta có bạn trai rồi, cảm ơn.
Xin hỏi ngài.
Ê!
Ngươi sao lại mắng người chứ?
Ta có chỗ nào giống lưu manh nào?
Ê! Ngươi có phải là nữ nhân hay không?
Đường Hoa lửa bốc ba trượng túm lấy một nàng nữ sinh yếu ớt gần hắn nhất quát hỏi.
Không phải.
Nữ sinh hoảng sợ hồi đáp, ta mới 16 tuổi, là con gái.
Tiểu thư, xin hỏi.
Anh bạn, nàng là bạn gái ta, Hoa có chủ rồi.
Đại ca, xin hỏi.
Thấy ghét lê, người ta đã có bạn trai rồi.
Đường Hoa ói ra một ngụm hỗn hợp cả bánh bao lẫn máu tươi.
Tiểu thư, đừng hiểu lầm. Ta không muốn cua cô, cũng không muốn bị cô cua, không muốn cua bạn trai của cô, cũng không muốn bị bạn trai cô cua.
Thần kinh.
Đường Hoa ngồi ở góc tường thở dốc, đã lăn đi lộn lại mấy tiếng đồng hồ, đầu lưỡi cũng muốn phồng cả lên luôn vậy mà không có một ai nghiêm chỉnh trả lời vấn đề của hắn.
Hắn nào có biết, Hàm Đan đã được Song Kiếm Nhật Báo bình chọn là đô thị tình yêu, phàm là đến nơi đây, không phải là chờ được người ta cua, vậy tức là tới cua người ta.
Bán vé bán vé.
Một người chơi nam đứng trên lưng ngựa hô lớn. Buổi diễn đầu tiên của Nhược Hãn trong Song Kiếm, chỉ cần 5 ý để một tờ.
Nhược Hãn?
Cái tên này Đường Hoa có biết?
Ca sướng quả thực không tệ, bộ dạng cũng khá ổn, bất quá tục ngữ nói rất hay, lãnh đạo mà không có thời sự thì không là lãnh đạo, danh nhân không có sở căng đan thì không là danh nhân.
Cô nàng Nhược Hãn này trong hiện thực ra nghề 3 năm khá là điệu thấp, không chỉ tiếp quảng cáo cực kỹ, mà còn căn bản không hề có tin tức nam nữ gì. Tổng hợp lại mấy thứ trên, nàng cơ bản không có fan nào cả, lại càng không có thiết ti.
Thiết ti là cái gì?
Thiết ti tức là khi ngươi đã làm chuyện xấu, mà fan người ta vẫn còn cảm thấy ngươi vĩ đại, thì là thiết ti. Ví dụ như Minh Hằng chẳng hạn.
Nhưng có mất tất có được, nàng tuy rằng không có fan nào, cũng không có thiết ti, nhưng mà số đĩa nhạc bán được cũng còn khá.
Ví dụ như người như Đường Hoa, cho tới bây giờ cũng chẳng phải vì hảo cảm gì với minh tinh nào đó nên đi nghe âm nhạc của họ, mà ngược lại là sau khi nghe ca xong, mới chịu đi xem coi là ai hát.
Ở thời mà mỹ nữ nhiều hơn gái xấu, minh tinh nhiều hơn tiền lương như vậy, Nhược Hãn quả thật đã lưu lại cho hắn một chút ấn tượng.